Chương 169, quỷ dị tự sát chương 169, quỷ dị tự sát Trần lão nhị có thể như vậy muốn, cũng không đại biểu những người khác như thế tán đồng Triệu Thăng. Nói trắng ra là chính là tiền tài động nhân tâm. Cổ quái như vậy quan diễm, trong khoang thuyền không ai nhận biết, lại không người gặp qua. Ở thiên trụ giới, càng là cổ quái ly kỳ sự vật, thường thường càng thêm chân quý. Nhất là hỏa diễm loại dị bảo càng thêm chân quý một bậc. Những này u lam quang diễm nếu là một loại thiên địa linh hỏa, thậm chí là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy thiên địa chân hỏa. Cái kia bọn hắn chẳng phải là phát đạt. Cái gọi là hảo ngôn khó khuyên hẳn phải chết quỷ. Triệu Thăng thấy mọi người một bộ tham tài như mạng bộ dáng, thế là không lên tiếng nữa nhắc nhở. Trần lão nhị tiến đến Triệu Thăng trước mắt, thấp giọng hỏi Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Triệu Thăng đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, tiếng như kiến nghe đạo trần đầu, ta từ nhỏ linh giác kinh người, vừa rồi vừa nhìn thấy những quang diễm kia, ta cũng cảm giác rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trần lão nhị nghe vậy sững sờ, tiếp lấy trầm mặt xuống, Triệu Thăng lý do nhìn như rất không hợp tói thường, nhưng ở tu tiên giới loại linh giác này người siêu phàm cũng không hiếm thấy. Ngươi, ân, a. Trần lão nhị vừa mở miệng, liền đột ngột dừng lại, mà Triệu Thăng cũng chợt kinh dị một tiếng. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đồng thời nói ra người cảm thấy sao. Mà lúc này, trong khoang thuyền ngay tại nếm thử bắt quang diễm đám người, không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trên động tác. Vào thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy dị thường. Cảm giác được có một loại lạnh buốt mang theo hàn ý cổ quái linh khí lặng yên tràn vào trong khoang thuyền. Loại linh khí này rõ ràng cùng ngũ hành linh khí khác biệt. Triệu Thăng nín thở ngưng thần, tâm thần cảm ứng thiên địa, tiếp theo trông thấy không gian xung quanh bên trong tràn đầy vô số kể màu xám hạt linh khí. Trong chốc lát, một loại thế gian hiếm thấy linh khí đột nhiên hiện hiện ở Triệu Thăng trong lòng. Lời ngoài đề cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu thuần âm linh khí. Lúc này có người đột nhiên nghẹn ngào hô to. Lời vừa nói ra, trong khoang thuyền một mảnh xôn xao. Thiên địa linh khí có rất nhiều loại, linh khí thuộc tính càng cực đoan thì càng hiếm thấy. Kim một tùy hỏa thổ ngũ hành linh khí thường thấy nhất, thứ yếu là phong lôi băng, mà hiếm thấy nhất thuộc về âm dương hai hàng linh khí. Âm dương linh khí sở dĩ như vậy hiếm thấy, là bởi vì bọn chúng sinh ra điều kiện nhìn trời lúc cùng địa hình yêu cầu cực kỳ hà khắc, kém một phần liền sẽ diễn hóa thành mặt khác thuộc tính linh khí, thậm chí sẽ tan thành mây khói. Tuân theo càng hiếm thấy càng chân quý một mạc nguyên tắc, dựng dục ra âm dương linh khí đặc thù địa vực thường thường cũng ẩn giấu đi ngang nhau chân quý dị bảo. Theo đại phú hào dần dần tiến lên, cảnh vật chung quanh bên trong thuần âm linh khí càng phát ra nồng đậm, mà những cái kia màu u lam quang diễm cũng càng phát ra dày đặc. Tại đại phú hào bánh lái kho, Hải Lan Nhi sớm đã ngừng bắt quang diễm động tác, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước. Bên cạnh Trang Khốc Lý Mục cũng khẽ nhếch miệng, có chút thất sắc lúc này xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể trông thấy, tại đen kịt bối cảnh bên dưới, một mảnh vô biên vô tận màu u lam hải dương chậm rãi hiện ra tại ba người trước mắt. Vô số kể màu u lam quang diễm từ trên biển bốc lên mà ra, cũng ở trong nước biển tùy ý phiêu đãng chập trùng. Mà tại vùng biển này phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, bạch cốt chồng chất như núi, không cách nào tính toán sinh vật thi thể cùng hài cốt trùng điệp chập trùng, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, cuối cùng chui vào trong bóng tối. Đại phú hào chạy tại mảnh này bạch cốt trên đại dương mênh mông, tựa như trong lúc vô tình xông vào một cái kỳ quỷ thần bí dị vực, thần bí, tĩnh mịch, nhưng lại không gì sánh được rộng rãi. Thật lâu, Hải Lan Nhi phá vỡ an tĩnh, biểu lộ sợ hãi, lắp bắp nói cái này đây là cái gì à? Hải đại phú trầm ngâm một tiếng, ngưng trọng nói cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết hải dương mộ địa. Chúng ta lúc này đụng đại vận a. Lý Mục nghe ra hắn có lùi bước chi ý, lập tức nói tiếp đầu, nơi này thuần âm linh khí như vậy nồng đậm, phụ cận nhất định có một đầu thuần âm linh mạch. Chúng ta phát đạt cơ hội đã đến, cũng không thể tuyệt đối bỏ lỡ. Hải đại phú khẽ bước cằm, yên tâm, thiên phú không cho phản thụ tội lỗi. Nếu chúng ta tới bảo địa, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Một lát sau, linh kình phát ra cuối cùng một tiếng gào thét sau, thân thể cao lớn tiếp theo hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, thi thể chìm hướng phía dưới u lam hải dương. Hải đại phú thấy thế mặt hiện vui mừng, lập tức chuyển đổi trận pháp, thúc đẩy đại phú hào nổi lên. Bang bang, theo bảo thuyền hướng lên hiện lên, cản kình dây thường rất nhanh kéo căng, kéo lấy khổng lồ kình thi chậm rãi bơi về phía mặt biển. Phú đến nửa đường, Hải Lan Nhi đột nhiên vỗ lao cha cánh tay, chỉ vào thuyền bên cửa sổ, ngạc nhiên nói cha, ngươi nhìn. A, Hải đại phú ứng thanh nhìn lại, đống nhiên kinh dị một tiếng, chỉ gặp bên ngoài mười mấy dặm địa phương, mượn ảm đạm u lam có diễm, đống nhiên hiện lộ ra một mảnh bóng ma khổng lồ. Mảnh này bóng ma đại thể thành hình trụ, đường kính ước chừng một dặm, càng là hướng xuống liền càng thô. Hải đại phú cảm thấy hiếu kỳ, thế là thúc đẩy đại phú hào lái về phía nơi đó. Theo dần dần tiếp cận, bóng ma lộ ra diện mục thật sự, nguyên lai là một tòa khổng lồ cao ngất màu xám trắng đá san hô, nó từ mấy ngàn trượng sâu đáy biển trồng chất sinh trưởng, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, rốt cục trưởng thành bây giờ như vậy quy mô. Theo từ từ tiếp cận tòa này đá san hô, Lý Mục rõ ràng cảm ứng được thuần âm linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn nhất thời đại hỉ, đội vàng nói đầu, ngươi cảm thấy sao? Tòa này đá san hô 89 phần 10 là tích linh san, đầu linh mạch kia nhất định tại nó phía dưới. Hải đại phú nghe vậy sửng sở, tâm thần một chút cảm ứng, lập tức ha ha cười nói quả nhiên là tích linh san. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tích linh san lại tên linh mẫn san, thiên tính vui linh, phàm là nó sinh trưởng địa phương nhất định có linh mạch tồn tại. Tích linh san hô sinh trưởng ngàn vạn năm sau, đã ngầm đột phá mặt biển sau hình thành từng tòa san hô đảo nhỏ, cuối cùng đảo nhỏ diễn biến thành từng tòa linh đảo. Toái tinh hải rất nhiều linh đảo chính là bởi vậy mà đến. Hải Lan Nhi cũng thập phần hưng phấn, nếu như tòa này đá san hô đã đột phá mặt biển, trưởng thành một tòa đảo. Vậy liền mang ý nghĩa các nàng hải gia có được một tòa linh đảo, mà lại là hiếm thấy thuần âm linh đảo. Có linh đảo, hải gia liền có lập tộc chi cơ. Nghĩ tới tương lai mỹ hảo tiền cảnh, Hải Lan Nhi không khỏi cảm xúc bành trướng. Một khắc đồng hồ sau, đại phú hào đống nhiên phá vỡ nước biển, khổng lồ thân tàu tùy theo nổi lên mặt nước. Bảo thuyền vừa trồi lên mặt biển, Triệu Thăng bọn người liền không kịp chờ đợi từ trong khoang thuyền chạy ra, chạy đến bong thuyền miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Chương 170, lạc hướng cùng tử vong, 1, chương 170, lạc hướng cùng tử vong, 1, đợi đến đám người thư giãn bình phục khẩn trương tâm tình sau, Hải đại phú mới chỉ huy đám người bắt đầu vớt linh kình thi thể. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, đại phú hào chung quanh nước biển đều là huyết sắc, mảnh này huyết thủy hấp dẫn một đợt lại một đợt cá mập các loại hải dương kẻ săn mồi, lại bị đám tu tiên giả vô tình giết chóc. Trải qua 3 ngày 3 đêm chưa cắt, linh kình chỉ còn lại có một bộ khổng lồ không xương, nương tựa tại đại phú hào bên cạnh. Không chỉ có là mỗi người túi trữ vật, liền ngay cả trên thuyền nhà kho cũng đã tràn đầy linh kình thịt cùng linh mỡ. Tại Toái Tinh Hải, linh kình thịt là một loại dầu có linh khí nguyên liệu nấu ăn, rất thụ luyện khí tu tiên giả hoan nghênh. Mà linh mỡ công dụng càng thêm rộng khắp, không chỉ có thể xem như luyện đan luyện khí phụ trợ linh tài, càng là luyện chế đặc chủng hỏa lôi tử không thể thiếu vật liệu. Một đầu linh kình chính là một món của cải khổng lồ. Nếu là đổi lại trước kia, đại phú hào trên dưới đã sớm trong bụng nở hoa. Nhưng giờ phút này trên thuyền lại không có chút nào sung sướng không khí, ngược lại lộ ra phi thường ngột ngạt. Trong phòng thuyền trưởng, Hải đại phú, Hải Lam Nhi, Lý Mục, Trần lão nhị bốn người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hải đại phú vuốt vuốt đỏ hồ, sắc mặt ngưng trọng hỏi, người thứ mấy? Lý Mục ngữ khí âm trầm nói bốn cái, xấu hổ vừa mới cũng nhảy xuống biển. Vừa dứt lời, Trần lão nhị liền chửi ầm lên cỏ. Đây là có chuyện gì? Người hôm qua còn rất tốt, hôm nay làm sao lại đột nhiên nhảy xuống biển tự sát? Rõ ràng mọi người muốn phát tài, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ ra mặt sướng hưởng tương lai. Có thể qua ngày đến, người này liền không nói tiếng nào vào trong biển tự sát. Một tu tiên giả thế mà lại không có dấu hiệu nào tự sát, mà lại lựa chọn ngạt thở mà chết. Đây quả thực là một chuyện cười. Nhưng khi trò cười lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh sau, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác không rét mà run. Hải Lan Nhi nhát gan nhất, nàng sợ sệt lặp lặp Hải đại phú ống tay áo, kinh hoàng nói, "Cha, chúng ta đi nhanh đi. Địa phương quỷ quái này chẳng lành. Nếu ngươi không đi sẽ trễ." Hải đại phú có chút do dự, vùng biển này phía dưới thế nhưng là ẩn giấu đi một tòa không biết bảo tàng, hiện tại nếu là đi lần sau không nhất định có thể tìm tới nơi này. Lý Mục đề nghị đầu, "Ta nhìn nơi này rất quỷ dị, không bằng chúng ta trước tạm thời rời đi vùng biển này, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói." Trần lão nhị nghĩ đến lúc đến tiểu tiên căn dặn, thế là phụ họa nói thuyền trưởng, "Vùng biển này phía dưới thế nhưng là hải dương mộ địa, ta cảm thấy xấu hổ cái chết của bọn hắn cùng nó nhất định thoát không khỏi liên quan. Chúng ta tốt nhất vẫn là đi trước là bên trên. Nếu dạng này, chúng ta..." Hải đại phú nói được nửa câu, đột nhiên bị một đạo kinh hoàng thanh âm đánh gãy, thuyền trưởng không xong, Trần Kim Thủy chết. Ngươi mau đến xem đi. Phanh. Nghe tin tức xấu này, Hải đại phú sắc mặt tái nhợt, đá một cái bay ra ngoài ghế, cực tốc lướt đi ra phòng. Một lát sau, bong thuyền cột buồm bên cạnh vây quanh tràn đầy một vòng người, mà ở trong đám người ở giữa nằm một bộ cứng ngắc thi thể mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Lúc này, mọi người ở đây trong lòng đều lo sợ bất an, biểu hiện trên mặt kinh hoàng, âm trầm, tâm thần bất định chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Hải đại phú tra xét rõ ràng xong thi thể sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lấy hắn hơn 100 năm kinh nghiệm đến xem, Kim Thủy hai huynh đệ cái là tự đoạn tâm mạch mà chết, tuyệt sẽ không là hắn giết, lại là tự sát. Hải đại phú đứng dậy, hỏi thăm đám người Kim Thủy trước khi chết có cái gì dị thường sao. Lúc này, một cái cao lớn hán tử bối rối nói, Kim Thủy trước đó muốn nhảy xuống biển tới, tại bị ta ngăn lại sau, hắn bỗng nhiên cười đến để cho người ta sớm hoảng, tiếp lấy liền tự đoạn tâm mạch. Lúc này, trong đám người có người đột nhiên hô đầu, chúng ta mau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Đúng vậy a, đợi ở chỗ này nữa, người đều phải chết sạch. Thuyền trưởng, ngài cho câu lời chắc chắn nha. Đối mặt đám người khẩn cầu, Hải đại phú không chút do dự nói đem linh xương cá voi đỡ kéo lên bong thuyền, sau đó chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tốt. Đám người một tiếng reo hò sau, lập tức bắt đầu vớt linh cốt. Một khắc đồng hồ sau, chở linh xương cá voi đại phú hào cấp tốc nhanh chóng cách rời vùng biển này. Nhưng mà tử vong phảng phất để mắt tới cái này đại phú hào. Cho dù rời đi vùng biển này, tự sát sự kiện vẫn không ngừng phát sinh. Đối mặt không biết sự kiện bị gì, tu tiên giả phảng phất thành bất lực phàm nhân, từng cái không có dấu hiệu nào chết đi. Đại phú hào bên trên thuyền viên cấp tốc giảm bớt, vẹn vẹn một ngày thời gian, nguyên bản 36 người đại phú hào đã giảm bớt đến 12 người. Đối mặt hiểm ác như vậy tình thế, Trần lão nhị hai ngày trước liền đem U Lam Quang Diễm chỗ cổ quái hồi báo cho Hải đại phú, ngay cả tiểu thiên linh giác kinh người bí mật cũng không nói hoài tới dấu diếm. Hải đại phú lập tức kêu lên Triệu Thăng hỏi thăm. Triệu Thăng ngay lập tức đem phàm là tiếp xúc qua quang diễm người đều sẽ tự sát phỏng đoán, cáo chi thuyền trưởng. Khi tầng này giấy cửa sổ bị xuyên phá sau, chân tướng lập tức lộ ra tại người trước U Lam Quang Diễm là hung thủ. Đề ra nghi vấn qua tất cả người sống sót sau, Hải đại phú thở dài một hơi, trong những người còn lại mặt đều chưa từng đụng vào qua quang diễm. Đây cũng là trong bất hạnh đại hạnh. Nhưng mà ngạn ngữ cổ có mây, phúc vô song trí họa bất đơn hành. Rất nhanh, đại phú hào lại gặp một kiện chuyện cổ quái ban đêm giáng lâm, trên biển đột nhiên dâng lên sương lớn. Sương lớn nồng đậm cực kỳ, hai trượng bên ngoài thấy không rõ mặt biển. Vì ngăn ngừa mê thất hướng đi, đại phú hào lập tức ngừng thuyền chờ đợi mê vụ tan đi. Ngày thứ hai, thái dương vừa ra, sương lớn rất nhanh tan đi, đại phú hào tiếp lấy đạp vào đường bể. Nhưng mà đến ban đêm, nồng vụ đột nhiên lại bao vây đại phú hào. Cái này có chút cổ quái, bất quá hàng hải gặp gỡ sương lớn thời tiết cũng coi như bình thường. Ngày thứ ba, mặt trời mọc sương mù tán. Đến ban đêm nồng vụ bóp lấy điểm giống như lại tới. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Liên tiếp 7 ngày đều là tình huống như vậy, lần này liền ngay cả nhất không tim không phổi người cũng đã nhận ra cổ quái. Tính toán khoảng cách, 7 ngày xuống tới, đại phú hào hành trình vượt qua 3000 hải lý. Dựa theo lẽ thường tới nói, cũng đã thoát ly xương lớn hải vực mới là, có thể hết lần này tới lần khác. Hải đại phú đem Triệu Thăng, Trần Lão Nhị, Hải Lan Nhi, Lý Mục các loại tất cả người sống sót đều triệu tập tới. Nhìn xem đám người, hắn chăm chú hỏi, các ngươi cho là hiện tại là tình huống như thế nào? Đám người nhìn nhau một cái, không ai mở miệng trước. Hải đại phú thấy thế, trực tiếp điểm tên Lý Mục, ngươi nói. Lý Mục nghĩ nghĩ, biểu lộ ngưng trọng nói đầu, chúng ta sợ là lạc hướng. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đột nhiên trầm xuống. Chương 171, lạc hướng cùng tử vong, 2, chương 171, lạc hướng cùng tử vong, 2. Đúng lúc này, Triệu Thăng lắc đầu, trầm giọng nói ta cho là chúng ta không chỉ có lạc hướng mà lại 7 ngày đến đều tại một cái trong phạm vi xoay quanh. Hải đại phú nghe vậy biểu lộ nghiêm một chút, Tiểu Thiên, ngươi nói lời này có thể có chứng cứ gì? Triệu Thăng chỉ mặt biển, chứng cứ ngay tại dưới biển. Sau nửa canh giờ, Hải đại phú sắc mặt âm trầm cực kỳ nổi lên mặt nước. Hắn mang về một cái cực hỏng bét tin tức vùng biển kia mộ địa liền tại bọn hắn dưới chân. Nói một cách khác, đại phú hào quanh đi quẩn lại 7 ngày, lại về tới nguyên điểm. Đến ban đêm, đại phú hào không để ý mê vụ, tốc độ cao nhất trốn ra phía ngoài chạy. Một đêm qua đi, mặt trời lên sương mù tán, Hải đại phú lần nữa lặn xuống biển, sau đó biểu lộ càng thêm âm trầm nâng lên. Trong nháy mắt 2 tháng đi qua, đại phú hào vẫn vây ở trong vùng biển này. Hôm nay, Hải đại phú triệu tập đám người, tuyên bố một chuyện. Ta muốn đi thăm dò đầu kia thuần âm linh mạch. Các ngươi ai muốn đi theo cùng nhau tiến đến? Vừa dứt lời, lập tức có người đứng dậy. Ta đi. Tính ta một người. Đã sớm hẳn là đi. Hắc hắc, chết gan lớn gan nhỏ chết đói. Một phen tỏ thái độ, 12 người bên trong lại có nhiều đến 8 người nguyện ý tiến đến. Bất quá, trong những người này cũng không bao quát Triệu Thăng. Triệu Thăng tự có một phen tính toán, dù sao ở đâu đều là tu luyện. Bây giờ trông coi một thuyền linh kinh thịt, tài nguyên tu luyện không thiếu, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tăng cao tu vi, mặt khác có thể phóng tới sau này hay nói. Triệu Thăng giữ im lặng thời khắc, Hải đại phú chừng nữ nhi một chút, trầm giọng nói Lan Nhi, không cho phép ngươi đi. Hải Lan Nhi gắt giọng trà, ta muốn đi. Hải đại phú không chút do dự nói ta nói không được thì không được. Hải Lan Nhi còn muốn tranh luận vài câu, lại bị lao cha phất tay phong bế miệng. Trải qua một phen cân nhắc, Hải đại phú quyết định lưu một nửa người ở trên thuyền, mặt khác không sợ chết đi theo hắn đi. Phù phù, phù phù. Nước biển tạo nên trận trận gợn sóng, Hải đại phú 6 người thân ảnh rất nhanh tan biến tại nước biển phía dưới. Hải Lan Nhi trơ mắt nhìn đám người chui vào đáy biển. Lúc này, Lý Mục đi đến phía sau nàng, khuyên lớn Lan Nhi, ngươi không cần lo lắng. Đầu Nhi sẽ rất mau trở lại. Hải Lan Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong một chút, ngươi nói là thật sao? Đó là tự nhiên, đừng quên cha ngươi thế nhưng là trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Nhưng mà, một ngày đi qua Hải đại phú bọn người không có trở về. 2 ngày, 3 ngày, sau 4 ngày, Hải đại phú bọn người vẫn bật vô âm tín. Lần này, Lý Mục cũng thay đổi sắc mặt. Dựa theo trước đó ước định, mặc kệ có hay không mới phát hiện, bọn hắn đều sẽ kịp thời chuyển về tin đến. Có thể hiện tại cái này sống không thấy người chết không thấy xác xem như chuyện gì xảy ra. Lại qua một ngày, khi thái dương một lần nữa từ chân trời dâng lên lúc, Hải Lan Nhi rốt cục không chờ được. Vong thuyền, Hải Lan Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, mang theo tiếng khóc, hô lớn một thúc, thả ta ra. Ta muốn đi tìm cha ta. Nàng mấy lần dãy rủa lấy muốn xuống biển, lại không tránh thoát Lý Mục một đôi thiết thủ. Lý Mục âm thanh lạnh lùng nói ngươi bây giờ đi cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi. Thả ta ra. Thả ta ra. Đang khi nói chuyện, Triệu Thăng từ trong khoang thuyền đi ra, vừa vặn trông thấy hai người tranh chấp. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở trong lòng của hắn Hải đại phú bọn người chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Triệu Thăng đi lên trước, một trường chém vào Hải Lan Nhi trên gáy, đem nó chặt mất đi. Triệu Thăng thuận thế tiếp được nàng ngã hoạt thân thể, đồng thời nhìn về phía Lý Mục, nói ra đời tớ, ta mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Lý Mục trên mặt khẽ ngợi, dặn dò ngươi thay ta giám sát chặt chẽ nàng, tuyệt đối đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Triệu Thăng gật gật đầu sau, đột nhiên hỏi, đời tớ, nếu như thuyền trưởng không về được, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước đi. Lý Mục quay đầu nhìn về phía sóng gợn lăn tăn biển cả, thần sắc buồn bã nói, một khối lớn trắng non chảy mỡ thịt nướng, run run rẩy rẩy chồng chất tại trên mặt bàn, tản ra nồng đậm mùi thịt. Triệu Thăng cau mày, nhìn chằm chằm nó một hồi, mới cầm lấy khối thịt hướng trong miệng nhét, miệng lớn cắn xuống thịt mỡ, tùy tiện nhai mấy ngụm, liền cứng rắn nuốt xuống trong bụng đi. Chỉ chốc lát sau, một khối trọn vẹn nặng 5 cân linh kình thịt liền tiến vào Triệu Thăng bụng. Lao đi khỏe miệng bóng loáng, Triệu Thăng chịu được buồn nôn, nhắm mắt vận chuyển công pháp, một bên tiêu hóa lấy linh kình thịt, một bên hấp thu kình trong thịt phát ra linh khí. Theo từng luồng linh khí từ dạ dày bị hấp xả tiến đan điền, rất nhanh lại bị vòng xoáy linh lực luyện hóa, trở thành linh lực một bộ phận. Ngay tại lặp lại hấp thu cùng trong quá trình luyện hóa, Triệu Thăng tu vi một chút xíu tăng lên lấy. Từ Hải đại phú bọn người một đi không trở lại đến nay, đã qua đi 1 năm. Trong 1 năm, Triệu Thăng như kỳ tích từ luyện khí tầng 4 đột phá đến luyện khí tầng 5. Ân, tại Hải Lan Nhi cùng Lý Mục bọn người trong mắt, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhưng Triệu Thăng biết cái này không có gì lớn dù sao kiếp trước đã đi qua một lần, đương thời chỉ cần tài nguyên tu luyện dư giả, hắn dám cam đoan tại 30 tuổi trước tấn thăng trúc cơ. Phanh phanh phanh. Không biết bao lâu trôi qua, linh kình thịt tiêu hóa hầu như không còn, linh khí cũng bị luyện hóa hoàn tất, Triệu Thăng từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thu công, đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra. Mới vừa lên đến bong thuyền, Triệu Thăng đột nhiên lông mày nhướng lên, tiếp theo thần sắc khôi phục bình thường, thậm chí lộ ra nụ cười thản nhiên. Bong thuyền, Hải Lan Nhi tựa ở trên mặt thuyền, trong miệng ứng phó bên cạnh liễu lo không ngừng quy tâm cây, trong lòng kỳ thật phiền chán đấu. Ngẩng đầu một cái, nàng vừa vặn trông thấy Triệu Thăng xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra tươi đẹp cực kỳ nét mặt tươi cười. Cái này khiến một bên liều mạng định đoạt giai nhân quy tâm cây thấy choáng. Hải Lan Nhi một tiếng reo hò, nhảy cấp chạy đến Triệu Thăng trước người, nheo mắt lại, ân phán cười nói: "Tiểu tiên người xuất quan, tu luyện được thế nào? Có chỗ nào không hiểu được có thể hỏi ta ân, hỏi một lúc." Một năm Hải Lan Nhi cuối cùng từ mất cha trong khói mù đi tới, nhưng cũng bởi vậy mang đến một cái tác dụng phụ. Từ đây nàng liền quấn lên Triệu Thăng. Ai bảo Triệu Thăng trước đó luôn là một bộ chi tâm đại ca ca bộ dáng an ủi nàng, chiếu cố nàng. Triệu Thăng vốn là thụ lý mục nhờ, đồng thời lại đem Hải Lan Nhi xem như mất cha tiểu nữ hài đối đãi. Xuất phát từ đồng tình lòng thương hại, hắn mới thuận tiện coi chừng đối phương một đoạn thời gian, trợ giúp nàng đi ra khói mù, nhặt lại sinh hoạt hy vọng. Nếu là hắn trước đó biết đại giới là cái này, Triệu Thăng nhất định sẽ không như vậy dụng tâm. Dù sao nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Đối mặt quá phận nhiệt tình Hải Lan Nhi, Triệu Thăng bất động thanh sắc đi thẳng về phía trước, đồng thời thuận miệng hỏi: "Mục Túc, trở về rồi sao?" Chương 172, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Chương 172, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Hải Lan Nhi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, vội vàng đuổi theo đến nói: "Mục Túc ra ngoài gần 3 canh giờ đại khái sắp trở về rồi." Hai câu nói công phu, một bên quy tâm cây đã bu lại. Lúc này, trong lòng của hắn ghen tuông đại sinh, trên tay hiện lên một đạo hoàng quang, đột nhiên chụp về phía Triệu Thăng bà bay. Cùng lúc đó, hắn ý cười đầy mặt đối với Triệu Thăng nói ra: "Tiểu tiên, đã lâu không gặp." Triệu Thăng ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, bả vai đột nhiên trầm xuống, tránh thoát đối phương tập kích. "Quy đại ca, chúng ta hôm qua không phải vừa gặp qua sao?" Triệu Thăng dừng bước lại, biểu lộ bình tĩnh nhìn hướng đối phương. "Ân." Quy tâm cây hơi nhướng mày, hắn muốn định cho một cái tiểu bạch kiểm giáo huấn, nào biết vậy mà thất bại. "Thân thủ tốt nha, liên để lão tử thử một lần người gần nhất có hay không tiến bộ." Nói, Quy tâm cây không để ý lấy lớn hiếp nhỏ, bên ngoài thân nổi lên một tầng hoàng quang, nhào thân nhào tới. Quy tâm cây là luyện khí tầng 7 tu tiên giả. Tu vi tại 6 vị người sống sót bên trong gần với luyện khí đại viên mãn Lý Mục. Có lẽ là bởi vì ở trên biển phiêu lưu quá lâu dính không đến nữ sắc, lại hoặc là Hải Lan Nhi dáng dấp quá đẹp nguyên nhân, thậm chí dứt khoát đánh lấy tài sắc kiêm thu chủ ý. Tóm lại, Quy tâm cây sắc tâm nổi lên, gần nhất một mực trăm phương ngàn kế định nọt Hải Lan Nhi, y đồ ôm mỹ nhân về. Triệu Thăng đối với cái này thịt mũi coi thường, nghĩ thầm hắn cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp thai nhọn hàm khỉ lại cao tuổi rồi. Hải Lan Nhi chỗ nào có thể để ý hắn? Người a, nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Quy tâm cây cảm giác bản thân tốt đẹp, thậm chí lòng tin tràn đầy. Một cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả giáo huấn cá biệt luyện khí tầng 5 tiểu quỷ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trên thực tế hắn nghĩ quá tốt đẹp. Bổ nhào về phía trước, nhị tê, ba bung. Bong thuyền, hai người ngươi đuổi ta tránh, thân hình bóng người vẫn biến cực nhanh, nhìn thấy người hoa mắt. Quy tâm cây liền liễu mang đá một hồi lâu, chính mình mệnh thở hừng hực, lại ngay cả Triệu Thăng góc áo đều không có sờ đến. Hắn không cho rằng một 15-16 tuổi hài tử thực lực mạnh hơn chính mình, chỉ cảm thấy thực sự đối phương quá giàu hạn. Nếu không phải Lý Mục không cho phép ở trên thuyền động ra hỏa, Quy tâm cây đã sớm lấy ra pháp khí kim căn kiếm, đem đáng giận tiểu quỷ chém thành bảy tám khối. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp lấy dừng bước lại, đối với Quy tâm cây khoát khoát tay, nói ra: "Quy đại ca tạm thời dừng tay, mục thúc bọn hắn trở về." Vừa mới dứt lời, một chiếc dài ba trượng vi hình vân chu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống bông thuyền. Khuôn mặt lạnh lùng Lý Mục từ vân chu phi thân xuống, đi theo phía sau nhảy xuống một cao một thấp hai cái hán tử cường tráng. Cao cái kia gọi Nhan Khai, thấp gọi Châu Lực, đều là luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Thấy một lần Lý Mục trở về, Hải Lan Nhi hết sức cao hứng, vội vàng tiến ra đón. "Mục thúc, có cái gì phát hiện sao?" Lý Mục theo thói quen lắc đầu đáp: "Không có." Hải Lan Nhi nghe xong thất vọng nhíu môi, bất quá thất vọng nhiều lần cũng sẽ không quá thất vọng. Nàng rất một lần nữa tỉnh lại, liễu diễu vây quanh Lý Mục giảng thuật một chút vụn vặt nhảm chán được nhỏ. Lý Mục lúc tuổi còn trẻ bị Hải Đại Phú đã cứu một mạng, gần nhất hơn 20 năm đều đợi tại Đại Phú hào bên trên, có thể nói là Hải Đại Phú phụ tá đắc lực. Hắn cũng là nhìn xem Hải Lan Nhi lớn lên, bởi vậy Hải Đại Phú sau khi mất tích, hắn đã đem Hải Lan Nhi xem như nữ nhi đối đãi. Đây cũng là Quy Tâm Cây sở dĩ không dám đối với Hải Lan Nhi dùng sức mạnh nguyên nhân trọng yếu. Ban đêm, gió êm sóng lặng, sương lớn đầy trời. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, đại phú hào thần tàu hơi chấn động một chút, phát ra kẹt 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 tiếng ma sát. Ngay tại bánh lái kho bên trong tĩnh tọa Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, tay phải vỗ sàn nhà, thân thể bay lên, cực tốc lướt đi gian phòng. Xuyên qua sương mù lượn lờ băng thuyền, hắn đi vào thân tàu một bên, nhìn xem sương mù sau mơ hồ dập dờn lắc lư khổng lồ bóng đen, Triệu Thăng thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Đây là..." Một lát sau, sáu người tề tụ băng thuyền. Triệu Thăng nhìn qua đối diện thuyền biển trầm ngâm không nói. Chiếc thuyền biển này rất cổ quái, hình thể của nó so đại phú hào nhỏ tiến 1/3, là một chiếc hai quỷ một tầng bong thuyền thuyền biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, u ám vỡ ra trên bong thuyền khắp nơi có thể thấy được thật dày một lớp bụi màu xanh lá do biển. Trên thuyền bong thuyền, cột buồm cùng thân tàu các nơi, mọc đầy đen kịt trạng ma thủ hạ biển cùng các loại đáy biển tăng trưởng không bình thường vật. Từng cây trắng nón nà màu xanh thấm hoa hướng dương xúc tu, tạp nhạp từ bong thuyền khe hở cùng trong khoang thuyền mọc ra. Nhìn xem đối diện thuyền biển, Quy Tâm Cây kinh ngạc nói: "Cái này đây là một chiếc quỷ thuyền." Tại Toái Tinh Hải, như loại này trầm hải đằng sau lại trồi lên mặt biển. Phiêu đáng ở trên biển không người thuyền, toàn diện được xưng là quỷ thuyền. Phái Tinh Hải quỷ dị không biết sự tình rất nhiều, quỷ thuyền chính là một trong số đó. Quỷ thuyền có khi ẩn giấu đi không biết nguy hiểm, Phái Tinh Hải từng có kim đan chân nhân bởi vì leo lên một chiếc quỷ thuyền mà mất mạng ghi chép. Trên thực tế đại bộ phận quỷ thuyền cũng không có nguy hiểm gì, vẹn vẹn chỉ là một chiếc không người vứt bỏ thuyền. Bất quá cũng có rất nhiều kẻ may mắn tại trên quỷ thuyền tìm tới tiền nhân còn sót lại bảo tàng, cũng bởi vậy cải biến tự thân vận mệnh. Lý Mục quan sát tỉ mỉ quái thuyền một phen sau, gật đầu nói ân, đúng là quỷ thuyền. Ai theo ta lên đi dò xét một phen. Hải Lan Nhi nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng. Triệu Thăng biết nàng xem qua tới ý tứ, thế là mở miệng nói ta không có cảm ứng được nguy hiểm. Hắn nói cho hết lời, Quy Tâm cây liền nô nước tấp nập nói, Mục lao lớn, ta đi theo ngươi. Tính ta một người. Những người khác cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, cũng nhao nhao báo danh. Một phen tỏ thái độ sau, sáu người dứt khoát cùng tiến lên thuyền. Leo lên thuyền sau, là như thế nào tìm kiếm không cần nói tỉ mỉ một lúc lâu sau, đám người rời đi quỷ thuyền, trở lại đại phú hào bên trên, chia sẻ riêng phần mình thu hoạch. Quy Tâm có mục đích đám người khoe khoang chính mình vừa mới tìm được một kiện thượng đẳng pháp khí cùng hai cái túi chứa vật. Đối với Quy Tâm cây khoe khoang tiến hành, Triệu Thăng một chút không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Lý Mục trên tay hai dạng đồ vật hàng hải kim bản cùng một viên lớn chừng bàn tay bạch ngọc giản. Hàng hải kim bản trên có khắc bản đồ hàng hải, mà bản đồ hàng hải tầm quan trọng rõ ràng. Có thể nói tại Toái Tinh Hải, bản đồ hàng hải mới là trên một con thuyền chân quý nhất bảo vật. Triệu Thăng rất có kiên nhẫn, chờ lấy Lý Mục xem hết kim bản, lại đợi đến hắn đem ngọc giản triệt hạ mi tâm sau, mới thừa cơ hỏi, "Mục thúc, có thể có thu hoạch?" Chương 173, tuyệt vọng dưới sinh lộ chương 173, tuyệt vọng dưới sinh lộ Lý Mục nhìn một chút Triệu Thăng, đưa tay đưa qua ngọc giản, "Chính ngươi xem đi." Triệu Thăng tiếp nhận ngọc giản dán chặt mi tâm, tâm thần thăm dò vào trong đó. Mê bụ hải tử vong diễm hỏa hấp hồn chân thủy lôi vân phong bạo Triệu Thăng thấy rất thống khổ, bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, trong ngọc giản thần thức lạc ấn đã tiêu tán hơn phân nửa, nội bộ tin tức trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Thật vất vả qua một lần, lại chỉ lấy được một chút phá thành mảnh nhỏ tin tức. "Cho ta xem một chút." Triệu Thăng vừa gỡ xuống ngọc giản, chỉ thấy một cái trắng nõn nhu để ngã vào trước mắt. Đem ngọc giản đưa cho Hải Lan Nhi, Triệu Thăng tùy theo lâm vào trầm tư. Kết hợp tự thân gặp phải cùng trên ngọc giản tin tức, Triệu Thăng xác định bọn hắn thân ở Mê Vũ Hải. Mê Vũ Hải là Toái Tinh Hải nước ngoài một chỗ thần bí hải vực, nơi này quanh năm bị sương lớn bao phủ, thuyền một khi vô ý ngộ nhập trong đó, cực ít có thể còn sống từ bên trong đi ra. Hắn vị trí vùng biển này cùng bình thường Mê Vũ Hải khác biệt, ban ngày nhìn như bình thường, chỉ có đến ban đêm mới khôi phục Mê Vũ Hải bộ dáng. Đây cũng là bọn hắn trước đó từng có suy đoán, cũng không dám xác nhận là có hay không lâm vào Mê Vũ Hải nguyên nhân một trong. Triệu Thăng sẽ không xoắn xuýt vì cái gì nơi đây cùng với những cái khác địa vực Mê Vũ Hải khác biệt, chỉ cân nhắc như thế nào từ nơi này chạy đi. Từ Mê Vũ Hải chạy trốn rất khó, bất quá Ngọc Giản Lý đưa ra một cái tưởng tượng, chính là tại Lôi Vân Phong bạo trời, thừa dịp Mê Vũ ngắn ngủi tiêu tán, mạo hiểm đi thuyền, cho đến sông ra Mê Vũ Hải. Tại Lôi Vân Phong bạo phía dưới, hàng hải cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải không có cách nào, tốt nhất đừng nếm thử, dù sao nó cũng chỉ là một cái tưởng tượng. Kỳ thật Triệu Thăng cũng nghĩ đến một cái chạy trốn biện pháp, nhưng bây giờ điều kiện không cho phép, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Ngay tại Triệu Thăng trầm tư thời điểm, Ngọc Giản đã ở những người khác trên tay qua một lần. Đợi đến Lý Mục hỏi thăm mọi người cái nhìn lúc, Quy Tâm cây cực tính lớn nhất, lúc này tỏ thái độ ra vô luận như thế nào đều muốn thử một lần ý tứ. Mà Nhan Khai cùng Châu Lực hai người hàm xúc biểu thị phải thận trọng. Hải Lan Nhi không ý nghĩ gì, nàng chỉ nhìn Lý Mục ý kiến. Triệu Thăng cuối cùng nói trên Ngọc Giản chỉ là tưởng tượng, mặt khác, chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ. Hắn lời này lập tức bừng tỉnh đám người. Bọn hắn hiện tại chỉ có 6 người, xa xa không phát huy ra đại phú hào toàn bộ uy lực. Như muốn phát huy đại phú hào trạng thái cực hạn, chí ít cần 20 vị tu tiên giả. Lý Mục sau khi nghe xong nhíu mày, Quy Tâm cây 10 phần thất vọng, phàn nàn nói cỏ, lão tử cũng không muốn chết già ở trên thuyền. Lão tử còn không có lấy vợ sinh con đâu. Triệu Thăng nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi có khác bảo thuyền cũng rơi vào nơi này. Đám người nghe chút lời này, lập tức tinh thần đại chấn. Đúng a, nếu có khác thuyền tiến đến nhân thủ này góp một chút chẳng phải đủ thôi. Mắt thấy tinh thần mọi người tăng vọt, Lý Mục lông mày hơi lỏng, nhưng trên mặt như cũng một bộ tâm sự tràn đầy biểu lộ. Triệu Thăng nhìn ở trong mắt, hơi suy nghĩ, đại khái đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Lưu cho Lý Mục thời gian không nhiều lắm. Quỷ tuyên sự kiện sau, tinh thần mọi người tăng vọt, Vân Chu ra ngoài dò xét chung quanh tình huống số lần lập tức do một ngày một lần gia tăng đến một ngày ba lần. Tháng thứ nhất, sĩ khí tràn đầy, một ngày ba lần. Tháng thứ ba, sĩ khí hơi rơi, cải thành một ngày hai lần. Tháng thứ sáu, sĩ khí giảm lớn, một lần nữa biến trở về một ngày một lần. Ba năm sau, linh thạch dự trữ thấy đáy, đám người cảm xúc xa xút, dò xét nhiệm vụ thành một kiện ứng phó việc phải làm, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Ngay tại dưới loại tình huống này, Triệu Thăng tu vi âm thầm tăng lên tới luyện khí tầng 7, đại giới là linh kình thị tan vào nôn. Mấy năm qua, Triệu Thăng thường thường lấy cải thiện thức ăn vì lý do xuống biển bắt tôm bự, hải ngư, hải thú chờ chút các loại hải sản. Được chứng kiến hắn siêu phàm thủy tính sau, đám người đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Theo lặn biển nhiều lần, Triệu Thăng từ từ đối với vùng biển này có càng nhiều hiểu rõ cùng phát hiện. Hắn phát hiện chỉ cần không động vào đáy biển tử vong quan diễm, chẳng qua ở tiếp cận tòa kia đá san hô, nơi này cũng không có quá lớn nguy hiểm. Triệu Thăng còn phát hiện, đầu kia thuần âm linh mạch linh khiếu ngay tại đá san hô dưới đáy, mà hải dương mộ địa cũng lấy đá san hô làm trung tâm, diện tích lớn khái có khoảng 300 dặm. Ba năm này, Triệu Thăng rõ ràng phát giác được Lý Mục đối với đầu kia thuần âm linh mạch đặc biệt chú ý, bởi vì Lý Mục căn bản không có giấu giếm ý đồ của mình, đã từng nhiều lần để Triệu Thăng dẫn hắn tiến đến đá san hô dò xét tình huống. Nhưng cũng chỉ là dò xét mà thôi, Lý Mục cũng không có vượt qua lôi chỉ một bước. Triệu Thăng biết hắn đang chờ đợi thời cơ. Về phần thời cơ là cái gì? Sau 3 tháng một ngày nào đó, một trận lôi vân phong bạo vừa mới qua đi. Hải Lan Nhi có vẻ không vui đứng ở trên bong thuyền, si ngốc nhìn trời bên cạnh ánh bình minh. đều nói nữ lớn 18 biến, kỳ thật nam nhân cũng là như thế. 20 tuổi Triệu Thăng đã trưởng thành là một cái dung mạo vai hùng tuấn lãng, dáng người thon dài, khí chất thành thục ổn trọng phiên phiên giai công tử. Cho nên nói có một số việc không phải Triệu Thăng muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh đi qua. Tỷ như Hải Lan Nhi đối với hắn lưu luyến si mê, liền ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra được. Hết lần này tới lần khác người nào đó không tức thời, luôn luôn tiêu cực ứng phó, cái này khiến Quy Tâm cây hận đến cào tâm cào phổi, hận không thể lấy thân thay thế. Khi ánh bình minh tan đi, Thái Dương nhất dược dược ra mặt biển lúc, tại Thái Dương cùng nước biển giao tiếp chân trời, đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Hải Lan Nhi ánh mắt ngưng tụ, rủi rủi con mắt, xác nhận không nhìn lầm sau, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng như điên hô to có thuyền. Có thuyền tới. Cái gì? Từ đâu tới thuyền? Nghe chút có thuyền, Quy Tâm cây sốt ruột bận bịu hoàng từ bánh lái kho bên trong chạy đến, nhẹ chân nhìn về phía phương xa. Trông thấy điểm đen, hắn vui mừng quá đỗi quả thật là thuyền. Mà lúc này, Lý Mục, Triệu Thăng mấy người cũng đội vàng đuổi tới bong thuyền, nhìn xem phương xa mặt biển dần dần hiện lộ ra thuyền biển, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Một năm rồi lại một năm cuối cùng để bọn hắn chờ đến. Đại Phú Hào, một gian đưa ra tới trong khoang thuyền, Triệu Thăng đứng tại trước một cái bàn gỗ, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Cơ lấy trên bàn xanh thảm phủ bút, Triệu Thăng vận linh lực tại ngoài bút, xoát xoát ở trên lá bùa bút đầu long xà, đầu bút lông lướt qua linh quang bắn ra, một đạo phức tạp kín đáo phù tượng rất nhanh sôi nổi trên giấy, linh quang rực rỡ. Chương 174, Quỷ dị Ngọc Bích, 1, chương 174, Quỷ dị Ngọc Bích, 1, theo một đạo vô hình lôi đỉnh tại trong hồn hải đột nhiên nổ vang, Triệu Thăng trong nháy mắt dừng lại đầu bút lông, trên mặt tùy theo hiện hiện vẻ hài lòng dáng tươi cười. Nhị giai thủy lôi phù, thành. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng thiên phú gia trì, Triệu Thăng lấy chỉ là luyện khí tầng 7 cảnh giới, liền thành công vẽ ra nhị giai chân phù. Hơi điều tức một lát, Triệu Thăng lại nhặt lên phù bút, tiếp tục vẽ nhị giai chân phù. Tại đạp vào đáy biển thám hiểm trước đó, hắn phải tận lực nhiều góp nhặt một chút át chủ bài. 7 ngày sau đó, khi mặt trời mọc mê vụ tan đi, hai chiếc thuyền lại một lần về tới mảnh này quỷ dị hải vực. Trải qua 7 ngày thất bại, Diệp Kim Hào bên trên tu tiên giả không thể không nhận rõ hiện thực, thừa nhận phe mình lâm vào mê vụ hải vực. Diệp Kim Hào so Đại Phú Hào nhỏ hơn hai cái loại hình, nhưng nó không phải bắt kình thuyền, mà là một chiếc thuyền vận tải, chuyên môn đi tới đi lui tại ngoại tinh hải cùng Viễn Dương ở giữa, mua thấp bán cao, kiếm lấy các loại chênh lệch giá. Diệp Kim Hào bông thuyền, Lý Mục đối với một vị mập lùn lão giả mặc kim bào, nói ra Trần đồng chủ, ta trước đó không có lừa gạt ngươi chứ? Không có hàng hải đồ là đi không ra mảnh mê vụ này, biển lão giả mập lùn trên mặt viết đầy vẻ u sầu. Hắn thở dài một hơi sau, thần sắc nghiêm một chút, dứt khoát nói tốt, liền theo Lý đạo hữu lời nói, chúng ta đi theo ngươi đáy biển tìm về thuyền biển chủ thi thể. Nhưng ngươi vững tin hàng hải đồ ở trên người hắn sao? Lý Mục trịnh trọng nói ta vững tin. Diệp Kim Hào bên cạnh, Triệu Thăng tựa ở Đại Phú Hào mạn thuyền bên cạnh, yên lặng nhìn xem Lý Mục lừa dối người. Đối với Lý Mục âm thầm đánh lấy ý định quỷ quái gì, Triệu Thăng lòng dạ biết rõ. Bất quá hai người cùng thuộc một phương, đương nhiên sẽ không bạch trần hắn trò xiếc. Lại nói Diệp Kim Hào một phương cũng không phải loại lương thiện, song phương vừa tiếp xúc lúc, ỷ vào phe mình có 15 vị tu tiên giả, liền muốn cướp đoạt Đại Phú Hào. Cũng đua thiệt Lý Mục là luyện khí đại viên mãn kiếm tu, sát phạt chi lực thiên hạ đệ nhất. Mà Diệp Kim Hào không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, tu vi cao nhất cũng liền cùng Lý Mục tương đương. Ngày đó, Lý Mục chiến lược toàn bộ triển khai, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm, lấy một địch ba vị luyện khí hậu kỳ liên thủ cũng bắt không được hắn. Cho nên mới có bây giờ hòa bình cục diện. Thương nghị thỏa đáng sau, Lý Mục lập tức phân phó Triệu Thăng, Quy Tâm thụ mấy cái chuẩn bị sẵn sàng. Sau một ngày, tại Triệu Thăng chỉ dẫn bên dưới, Đại Phú Hào cùng Diệp Kim Hào hai chiếc thuyền dừng ở trên một chỗ mặt biển. Mặt biển phía dưới chính là tòa kia san linh đá ngầm san hô chỗ. Đến ngày xuất phát, Triệu Thăng sáu người xảy ra tranh chấp, xác thực nói là Hải Lan Nhi nhất định phải đi cùng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, lần này mạo hiểm hành trình toàn bằng tự nguyện, nhưng Hải Lan Nhi ngoại trừ, bởi vì Lý Mục không để cho. Nhưng Hải Lan Nhi đi ý nguyện dị thường mãnh liệt, vô luận Lý Mục như thế nào thuyết phục, nàng đều ăn đòn cân sắt tâm, chết sống đều muốn đi. Lý Mục cầm nàng thực sự không có cách nào, đành phải thuận Hải Lan Nhi tâm ý Nhan Khai cùng Châu Lực hai người không muốn mạo hiểm, biểu thị tự nguyện lưu thủ. Thế là, Đại Phú Hào một phương có Lý Mục, Triệu Thăng, Quy Tâm Thụ, Hải Lan Nhi bốn người. Có thể là Lý Mục tuyên truyền đáy biển có linh mạch có bảo tàng nguyên nhân, Diệp Kim Hào bên trên tu tiên giả nhao nhao nô nước tấp nập báo danh. Cuối cùng tại bỏ đi ba cái luyện khí tiền kỳ cùng lão già mập lùn lưu thủ đằng sau, còn lại 11 vị dứt khoát đều đi. Phù phù, phù phù. Khi Lý Mục dẫn đầu nhảy xuống biển, mặt khác tu tiên giả cũng từ trên thuyền nhảy xuống. Theo một trận nhảy cầu âm thanh, trên mặt biển nổi lên từng mảnh bọt nước, mới vừa vào nước, từng cái tu tiên giả trên đầu nhao nhao hiện ra một đạo màu lam nhạt hình tròn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng này có cái tên tuổi gọi là nước phổi thuật, chuyên môn dùng để loại bỏ trong nước biển dưỡng khí, thờ nhân loại hô hấp. Tại Toái Tinh Hải, nước phổi thuật là tu tiên giả nhất định phải nắm giữ một loại nhất giai pháp thuật. Mà lúc này, trừ Lý Mục, Hải Lan Nhi bên ngoài, mặt khác tu tiên giả nhao nhao đối với mắt màu lam Triệu Thăng liếc nhìn, bởi vì hắn là một cái dị loại. Triệu Thăng rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt mọi người bao hàm địch ý cùng cảnh giới, nhưng hắn trong lòng lại bình tĩnh như nước. Sống vài đời, gặp phải hung hiểm có nhiều lắm, lúc này mới cái nào đến đâu chút đấy. Hắn căn bản sẽ không đem điểm ấy ác ý để ở trong lòng. Đám người lặn xuống tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền lặn xuống 100 trượng sâu, đến đá san hô đỉnh chót. Hơi điều chỉnh một chút trận hình sau, có Lý Mục dẫn đầu, đám người dọc theo đá san hô tiếp tục lặn xuống. 200 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Đến tiên trượng thâm dưới biển, cảnh vật chung quanh trở nên đen kịt tĩnh mịch, thủy áp cũng lớn đến kinh người. Lúc này, đám người cùng thi triển khả năng, có thi triển pháp thuật, có mượn nhờ pháp khí chi lực chống lại từ bốn phương tám hướng mà đến cường đại áp lực. Tiếp lấy đám người nhao nhao lấy ra huỳnh thạch, huỳnh tóc đá ra bạch quang lóa mắt, chiếu sáng trung quanh hắc ám thủy vực. Đám người tiếp tục lặn xuống. 1.500 trượng, 2.300 trượng. Một lúc lâu sau, đám người lặn xuống mấy ngàn trượng sâu dưới biển. Lúc này, mảnh kia màu u lam tử vong quang hải lại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Quét sạch dưới biển vô tận bạch cốt càng là dọa dẹp kim hào đám người kêu to một tiếng. Có người lúc này sinh ra lùi bước chi tâm, nhưng đại đa số lại càng thêm hưng phấn, lòng tham lam càng dựng. Triệu Thăng không có tâm tư chú ý những người khác biểu hiện. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có phía dưới quang hải bên trong lúc nào cũng phun trào sương mù màu đen. Nhất là đá san hô biên giới, sương mù màu đen càng thêm nồng đậm. Bất quá cũng không phải tất cả địa phương đều là như vậy, Triệu Thăng phát hiện tại sương mù màu đen bên trong lại có một đầu quanh co khúc khuỷu, rộng 2 trượng sinh lộ. Sinh lộ cuối cùng là một cái tản ra bạch quang hang động dưới đáy biển, ở vào đá san hô một chỗ vách đá dưới đáy. Sương mù màu đen rõ ràng đối với sinh lộ 10 phần e ngại, không dám xâm nhập lộ diện một phần. Tại phía xa 2 năm trước, Triệu Thăng liền đã phát hiện con đường sống này, nhưng này lúc hắn tu vi còn thấp, không có ý định một người mạo hiểm. Hiện tại tôi có một đám pháo hôi dò đường, không dùng thì phí. Những người khác không có Triệu Thăng thiên phú, không phát hiện được sương mù màu đen tồn tại, nhưng hang động rõ ràng như vậy đồ vật nhưng không giấu giếm được những người này con mắt. Rất rõ ràng, bảo tàng ngay tại trong huyệt động. Thấy cảnh này, có gấp gáp lập tức bơi về phía nơi đó, muốn cướp đoạt tiên cơ. Nhìn thấy người khác khẽ động, những người khác cũng tranh nhau khởi hành, sợ đã chậm một bước, bảo vật bị người lấy đi. Giờ khắc này, bọn hắn giống như quên đi, hang động có không biết nguy hiểm sớm đã có người chết tại bên trong. Chương 175, Quỷ dị Ngọc Bích 2, chương 175, Quỷ dị Ngọc Bích 2, Hải Lan Nhi muốn lên đường, lại đột nhiên bị người từ phía sau kéo lại cánh tay. Nhìn lại, thấy là Triệu Thăng giữ nàng lại, Hải Lan Nhi trong lòng đống nhiên ngọt ngọt, thân thể nhất thời trầm tĩnh lại. Triệu Thăng phất tay ra hiệu nàng đi theo hắn đi, sau đó giữ chặt Hải Lan Nhi hướng sinh lộ bơi đi. Bên cạnh, Quy Tâm Thụ đem việc này nhìn ở trong mắt. Hắn trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lặng lẽ rơi đi lên. Một khắc đồng hồ sau, trong khi người khác sớm đã tiến vào hang động lúc, Triệu Thăng cùng Hải Lan Nhi hai người mới bơi tới cửa hang. Triệu Thăng vào bên trong nhìn quanh một phen, kinh ngạc nhìn thấy trong huyệt động thông đạo trực tiếp rộng rãi, vách tường từ trên xuống dưới 10 phần sạch sẽ, không có một chút xíu cho bụi, chớ nói chi là mọc ra rong biển, đá san hô các loại tăng trưởng không bình thường vật. Hai bên lối đi khảm nạm lấy từng viên năm đâm lớn, tản ra bạch quang chân châu. Hang động rất rõ ràng là nhân công đào tới mà ra. Triệu Thăng cảm ứng một hồi, phát hiện bên trong không có nguy hiểm gì. Thế là hắn lôi kéo Hải Lan Nhi bơi vào bên trong. Tiến vào hang động sau, hai người bơi 2-3 dặm, vẫn không nhìn thấy cuối lối đi, chỉ phát giác được bốn phía linh khí càng phát ra nồng đậm. Sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng đã tới cuối thông đạo, cuối cùng là một mặt tường ánh sáng. Tường ánh sáng bên trên tán phát lấy loẹt loẹt lóa mắt bạch quang, để cho người ta thấy không rõ phía sau là cái gì. Triệu Thăng xông Hải Lan Nhi gật gật đầu, hai người tay trong tay xông vào tường ánh sáng bên trong. Đùng. Triệu Thăng cảm giác phảng phất đột phá một đạo màng, theo hai mắt tỏa sáng, thân thể của hắn đống nhiên chợt nhẹ, nặng nề thủy áp lập tức tiêu tán. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện tại một tòa trong động quật dưới mặt đất. Trong động quật 10 phần khô ráo, không có một chút nước biển, đồng thời nơi này linh khí dị thường nồng đậm, so thông đạo tối thiểu cao không chỉ gấp 2. Động quật diện tích lớn khái có 5-6 mẫu lớn nhỏ, trung quanh trên vách đá tán loạn phơi bày từng khối lớn nhỏ không đều linh thạch lóe nhàn nhạt ánh sáng xám. Mỏ linh thạch. Hải Lan Nhi nhịn không được một tiếng kinh hô. Triệu Thăng cũng là phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu một tòa mỏ linh thạch, mà lại là cực kỳ hiếm thấy thuần âm mỏ linh thạch. Mà lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên có người hưng phấn hô to cỏ, lão tử phát tài. Uy Tâm Thụ ngạc nhiên quên hết thảy, nhanh chân vượt qua hai người, chạy hướng động quật chỗ sâu nhất. Tại động quật chỗ sâu nhất, đứng vững một mặt dài 3 trượng, cao 2 trượng có thừa linh thạch ngọc bích, Lý Mục bọn người đứng tại ngọc bích trước, đối với nó chỉ trỏ, không biết ngay tại nói cái gì. Triệu Thăng cảm giác rất kỳ quái, trong động quật thế mà không có nguy hiểm. Hắn cũng không có quên Hải Đại Phú bọn người một đi không trở lại sự tình. Triệu Thăng tuần sát một tuần, đột nhiên mày nhăn lại, trong lòng âm thầm kỳ quái Hải Đại Phú đám người thi thể ở nơi nào. Suy tư một lát, không có sở đến đầu mối, Triệu Thăng dứt khoát mang theo Hải Lan Nhi hướng linh thạch ngọc bích đi đến. Đi được nửa đường, Triệu Thăng trông thấy Lý Mục, Uy Tâm Thụ bọn người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, hai mắt tỏa ánh sáng, biểu lộ si mê nhìn xem mặt kia ngọc bích, giống như phía trên có vô cùng lực hấp dẫn bình thường. Triệu Thăng thấy thế trong lòng yên tĩnh, lại một cảm ứng, vẫn không có cảm ứng được nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọc bích, cẩn thận một mặt tường, chỉ cảm thấy trước mắt vô số quang ảnh thoáng hiện, lại ngưng tụ nhìn sau, lại là đống nhiên giật mình trong lòng. Triệu Thăng hơi kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại, ngăn cách ánh mắt, các loại khôi phục bình thường sau, mới một lần nữa mở ra hai mắt. Lúc này, hắn không còn nhìn thẳng ngọc bích, mà là nhanh chân đi đến phụ cận, bắt đầu đánh giá đến Lý Mục bọn người. Lúc này, Lý Mục sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt si mê, biểu lộ không gì sánh được mừng rỡ. Bên ngoài thân hắn nổi lên điểm điểm kim quang, một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức đang từ nó thể nội phát ra, mà lại dần dần tăng cường. Nhìn qua ngay tại ngộ đạo, những người khác mặc dù biểu hiện hơi có khác biệt, nhưng cũng là một bộ rất có lĩnh ngộ tư thái. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng âm thầm khẽ động, đột nhiên sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ cái này. Ngọc bích tựa hồ là một kiện trọng bảo. Đúng lúc này, Hải Lan Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, hô lớn a, đau đầu quá. Triệu Thăng đột nhiên quay đầu, vừa vặn trông thấy Hải Lan Nhi thân thể lay động không ngừng, như muốn té ngã. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương, quan thiết đạo ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Hải Lan Nhi đổ vào Triệu Thăng trong ngực, sắc mặt đỏ ửng, có vẻ hơi thẹn thùng, thấp giọng nói không có không có gì. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không có hỏi tới xuống dưới, chỉ là căn dặn nàng không cần nhiều nhìn Ngọc Bích, tiếp lấy lại giao cho nàng một cái nhiệm vụ. Thời khắc quan sát Lý Mục đám người trạng thái, hơi có dị thường lập tức nói cho hắn biết. Hải Lan Nhi khẽ ử, đáp ứng. Trấn an được Hải Lan Nhi sau, Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, hắn mới nhìn rõ Ngọc Bích này phụ cận trên mặt đất, lại có rất nhiều cổ quái vết cắt, sâu cạn không đồng nhất, giống như dùng ngón tay vạch ra tới, có chút đi thẳng về thẳng, có chút lại quanh co khúc khuỷu, còn có là một chút cổ quái kỳ lạ đường cong, lít nha lít nhít cơ hồ trải rộng phụ cận. Hắn đôi lông mày nhíu lại, tiến lên dùng ngón tay vuốt ve những dấu ấn này cùng đường cong, cảm nhận được trong lòng đột ngột sinh ra vô số linh cảm, cũng có vô số mơ hồ huyền ảnh phản chiếu vu hồn hải. Trong chốc lát, Triệu Thăng bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Những dấu ấn này cùng đường cong, hẳn là trước kia lĩnh hội Ngọc Bích tu tiên giả lưu lại, trong đó phần lớn là có người đột nhiên từ trên Ngọc Bích lĩnh ngộ ra cái gì, sợ quên mất, lúc này mới thuận tay tại phủ cận mặt đất lưu lại những dấu vết này tiêu ký. Đương nhiên trong đó đại đa số vết khắc có lẽ không dùng được, bất quá cũng có số ít đối với phía sau lĩnh hội tiên linh Ngọc Bích người có không ít dẫn dắt. Triệu Thăng đối với cái này cổ quái Ngọc Bích có chỗ cảnh giác, nhưng đối với mấy cái này vết khắc không hề cố kỵ. Lúc này, tốn hao nửa canh giờ thời gian, đem tất cả vết khắc lục lọi một lần, xinh xinh đem tất cả linh cảm cùng cảm ngộ ghi ở trong lòng, cũng không thèm quan tâm có hữu dụng hay không, lý giải không hiểu. Làm xong những này, Triệu Thăng hai mắt tinh quang chớp động, thử nghiệm nhìn về phía mặt kia Ngọc Bích. Khi ánh mắt cùng Ngọc Bích tiếp xúc, Triệu Thăng trong đầu linh cảm nhiều như chảy ra, có vô số không hiểu cảm ngộ hiện lên trong tâm. Bất chi bất giác, hắn trần trụi ở bên ngoài làn da trở nên đỏ thẫm một mảnh, thể nội vòng xoáy linh lực đột nhiên ra tốc xoay tròn, phía sau có bừng bừng linh quang màu lam bắn ra. Một lát sau, Triệu Thăng quát khẽ một tiếng, hai mắt tinh mang thu vào, mí mắt nhanh chóng nhắm lại, thần sắc trên mặt lúc này mới vì đó buông lỏng, cũng thở dài một hơi lẩm bẩm nói, thật là lợi hại Ngọc Bích, thật quỷ dị. Chương 176, Trích Tiên Tàn Hồn cùng hủy diệt, 1, chương 176, Trích Tiên Tàn Hồn cùng hủy diệt, 1, vừa rồi trong lòng hắn sinh ra vô số kỳ tư diệu tưởng, cũng không tự giác sinh ra cái này đến cái khác hình ảnh xa lạ, có tiên cung linh sơn mở mịt đứng bừng đám mây, có tự tại kiếm tiên trảm yêu trừ ma, cũng có vô tận trong huyết hải thời chất thành núi. Những này như ảo như thật hình ảnh, đều là khi nhìn đến Ngọc Bích sau, mới đột nhiên hiện hiện. Hắn không dám khẳng định những hình ảnh này là ảo giác, hay là trong lịch sử chân thực tồn tại qua cảnh tượng, tựa như hắn không biết mặt này Ngọc Bích là ai làm ra. Bất quá có một chút có thể xác định, mặt này Ngọc Bích không phải một kiện thượng cổ dị bảo, chính là một kiện hiếm thấy tà vật. Đột nhiên, Triệu Thăng trong lòng lại là nhảy một cái. Cảm giác này tới đột ngột lại chẳng hiểu ra sao, Triệu Thăng tìm không thấy một chút chỗ không đúng. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, tâm thần thăm dò vào tử phủ bên trong. Cái này đây là cái gì? Triệu Thăng quá sợ hãi, trông thấy trên hồn hải chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người màu đen ảnh, bóng người phần dưới cùng hồn hải tương liên, từng sợi hồn thủy bị bóng người này hút vào thể nội. Trong ngay mắt, bóng người màu đen biến trong tích rất nhiều, vậy mà miễn cưỡng nhìn ra được ngũ quan, nhìn qua là một tên lão giả bộ dáng người. Triệu Thăng vừa sinh ra trừ bỏ đạo nhân ảnh này suy nghĩ, lại không ngại bóng đen toàn thân cao thấp đột nhiên bắn ra mảng lớn hắc quang. Trong nháy mắt kế tiếp, Triệu Thăng đột nhiên đầu trầm xuống, mắt tối sầm lại, hoàn thân một cái chính mình vậy mà liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông không gì sánh được trong tinh không, từ từ tinh thần vào hư không dạng rỡ chớp lóe. Lúc này dưới chân hắn vậy mà lít nha lít nhít trải rộng, vô số viên rất khác nhau, hình thù kỳ quái thiên thạch. Vùng thiên địa này rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận thiên thạch tinh hải. Vô ngân tinh không bên dưới, vô số kể tinh vẫn chậm rãi chuyển động, thiên thạch biển uốn lượn chạy dài, dòng chơi hư không. Đối mặt mênh mông như vậy dị tượng, cá nhân lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng đối với Triệu Thăng tới nói, ngôi sao gì không, thiên thạch tinh hải tất cả đều dâu dịa. Bởi vì giờ khắc này tại hắn đối diện không xa trong hư không, lại có một cái mắt màu lam tóc bạc, da trắng như ngọc, tướng mạo tuấn mỹ cực kỳ đạo nhân mặc hắc bào đứng ở nơi đó. Mà lại người này khí chất mờ mịt xuất trần, không gì sánh được siêu nhiên. Lúc này, người này đang dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Các hạ là Triệu Thăng lấy làm kinh hãi, không khỏi lui ra phía sau bán bộ, cực kỳ cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi cũng là linh tộc tộc nhân, làm sao dáng dấp xấu như vậy? Đạo nhân mặc hắc bào đột nhiên cổ quái hỏi. Triệu Thăng nghe vậy sững sờ, sống vài đời chưa từng có người nào nói qua hắn xấu xí, đồng thời bẹn bẹn lấy dung mạo mà nói, một thế này mới là anh tuấn nhất một cái. Nói hắn xấu xí, cái này mẹ hắn cái gì thẩm mỹ? Bất quá nhìn cái này đạo nhân mặc hắc bào tuấn mỹ vô song dung nhan, hắn cũng không nhịn được mặc cảm. Triệu Thăng vừa nghĩ làm sao đáp lời, một bên suy nghĩ chuyện nhanh chóng. Nhưng mà người áo đen bỗng nhiên kinh dị nói, à, ngươi không phải thuần huyết linh tộc, mà là một cái tạp chủng. Khó trách, khó trách, tạp chủng thật không phải một tốt tử. Triệu Thăng nghe tức giận trong lòng, không khỏi giận tái mặt đến, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ lời này không khỏi thật khó nghe. Đạo nhân mặc hắc bào nghe chút lời này, biểu lộ cổ quái đánh giá Triệu Thăng một phen. Tiểu tử, ngươi dám cùng bản tôn nói như thế, chẳng lẽ là ta vẫn lạc thời gian quá lâu, linh tộc đã đem bản tôn quên lãng, hay là có duyên cớ khác? Nói xong, hắn không đợi Triệu Thăng đáp lời, lại là hỏi, tiểu tử, bản tôn hỏi ngươi, ngươi chỗ thế giới thế nhưng là thiên trụ giới, bây giờ đã là hư linh lịch đã bao nhiêu năm? Triệu Thăng nghe xong, trong lòng kịch chấn, não hải trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, hắn quyết định hay là ăn ngay nói thật, giới này đúng là thiên trụ giới. Bất quá ta chưa từng nghe qua có cái gì hư linh lịch, bản giới lịch pháp từ xưa đến nay đều là thái ất lịch. Từ xưa đến nay, thái ất lịch, thái ất linh giới, thì ra là thế, trung quy là bại. Đạo nhân mặc hắc bào tự mình lẩm bẩm, thần sắc cực kỳ thất lạc. Thật lâu, hắn đột nhiên thất vọng mất mát thở dài một tiếng sau, mở miệng nói tiểu tử, ngươi tên là gì? Linh tộc tại giới này còn có bao nhiêu tộc nhân? Triệu Thăng kích phát cảm giác nguy hiểm, cảm ứng người đối diện cũng không có nguy hiểm, thế là yên lòng, lạnh giọng hỏi ngược lại hỏi cái này nói trước đó, các hạ chẳng lẽ không nên trước cho thấy thân phận sao? Còn có ngươi vì sao vô cớ xâm nhập Triệu Mỗi Hồn Hải? Lời này vừa ra khỏi miệng, đạo nhân mặc hắc bào biến sắc, hừ lạnh nói tiểu bối, muốn biết bản tôn tục danh, còn phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nói xong, đạo nhân mặc hắc bào phía sau hư không, trong chốc lát chợt hiện một cái thông thiên lập địa, thân thể cực lớn đến không cách nào hình dung xanh thẳm cự nhân. Trên thân cự nhân bộc phát ra vô tận hàn ý, trong nháy mắt tinh hà đồng kết, bàng bạc không gì sánh được khí thế, mênh mông cuộn cuộn, nhét đầy tinh không mênh mông. Nhìn thấy như vậy hùng vĩ dị tượng, Triệu Thăng hẳn là sợ hãi mới là, nhưng hắn vẫn không có cảm ứng được nguy hiểm. Không chỉ có như vậy, cũng không biết là duyên cớ gì, đối diện khí tượng càng hùng vĩ, Triệu Thăng liền càng nghĩ cười, rốt cục nhịn không được trêu chọc nói các hạ thật là lợi hại, hẳn là muốn xuất thủ đánh nổ vùng tinh không này. A a. Đạo nhân mặc hắc bảo thấy thế vung lên tay áo dài, phía sau cự nhân dị tượng lập tức tan thành mây khói, khôi phục bình thường tình không cảnh tượng. Hắn chậm rãi thu liễm lại trên người sát ý, lập tức lại dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn Triệu Thăng, ngươi thật không sợ? Không sợ, ngươi giết không được ta. Triệu Thăng tràn đầy tự tin đạo. Người áo đen nghe xong lời này, thân thể đột ngột chấn động, thái độ lập tức đại biến. Hắn mỉm cười, đột nhiên nói ra bản tôn là linh tộc 36 linh tôn một trong, tên thật Kỳ Vô Ương. Tiểu tử ngươi tên là gì? Triệu Thăng ôm quyền nói tại hạ Triệu Đình Thiên. Tiền bối có gì chỉ giáo? Bản tôn nhìn ngươi cũng là người của linh tộc, mà lại tư chất còn có thể, có muốn hay không bái ta làm thầy a? A. Triệu Thăng lại không nghĩ rằng đối phương thái độ biến hóa lớn như vậy, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. A cái gì a? Mặc dù bản tôn không biết ngươi ở thiên trụ giới là tình huống như thế nào, nhưng bản tôn dám cam đoan chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, về sau nhất định có thể tung hoành tinh hải, phi thăng đều có thể. Tiểu tử ngươi nhìn tuyệt đối không nên bỏ qua. Khẩu khí thật lớn. Triệu Thăng đối với người áo đen lời nói là một câu không tin. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn hỏi nói, xin hỏi tiền bối, như thế nào linh tộc? Linh tôn lại là cảnh giới cỡ nào? Còn có tiền bối như thế nào rơi vào bực này hạ trạng? Đạo nhân mặc hắc bào nghe xong, dị thường tức giận nói hử. Ngươi người mang linh tộc huyết mạch, thế mà chưa từng nghe qua ta linh tộc đại danh. Thái Ức Tiên Cung, thật ác độc thủ đoạn. Thực sự là vô cùng nhục nhã. Chương 177, Trích Tiên Tàn Hồn cùng hủy diện, 2, chương 177, Trích Tiên Tàn Hồn cùng hủy diện, 2, Triệu Thăng thấy đối phương nói mơ hồ, lại đối tự thân tránh, không khỏi hoài nghi chi tâm càng tăng lên, thế là thử dò xét nói tiền bối, ngài xin mời ta tới đây là có chuyện gì không? Còn có chỗ này tinh hà là địa phương nào? Nơi này là bản tôn một cái ý niệm trong đầu biến thành, cố ý huyền hóa ra để cho ngươi ta hai người gặp nhau thần niệm thế giới mà thôi. Về phần bản tôn tại sao phải hiện thân cùng ngươi hoa nhi này gặp nhau? Còn không phải bởi vì ngươi linh tộc huyết mạch gây họa. Nếu không bản tôn đang ngủ ngon giấc, làm sao lại bỏ được lãng phí thần niệm kéo ngươi tiến đến? Đạo nhân mặc hắc bào không có tiếng tức giận đạo. Tiền bối, nếu không ngài lại đem ta đưa trở về. Triệu Thăng thử hỏi. Thử, đã chậm. Bản tôn muốn cho rằng ngươi là linh tộc, lúc này mới lấy thiêu đốt hối hận bố trí xuống tòa này thế giới huyết tượng. Nào biết vậy mà nhìn sai rồi. Hẳn là đây chính là thiên ý. Đạo nhân mặc hắc bào ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Thăng, biểu lộ phức tạp nói. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng lộn bột một chút, có thật không tốt dự cảm tại hạ Triệu Thăng con ngươi chớp động mấy lần sau, đang muốn nói cái gì lúc. Vùng tinh không mênh mông này đột nhiên chấn động, vô ngần trong hư không đồng thời truyền ra rất băng giòn vang âm thanh. Ngay sau đó, mật ma ma vết rách trống rỗng nổi lên, phản phất sau một khắc, cả tòa thế giới liền muốn vỡ vụn ra bình thường. Không có khả năng, thần niệm này thế giới lại muốn hỏng mất. Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt đạo nhân mặc hắc bào thấy một lần cảnh này, lúc này khó có thể tin nghẹn ngào kinh hô. Triệu Thăng nhìn thấy thế giới này sụp đổ hủy diệt một màn, cũng là giật nảy mình. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn đạo nhân mặc hắc bào hốt hoảng bộ dáng, Triệu Thăng phản cảm thấy đây là một chuyện tốt. Làm sao có thể? Lấy bản tôn năm đó độ kiếp cảnh tu vi, coi như chỉ còn lại có một tia hối hận, hóa thần cảnh phía dưới tuyệt đối không có khả năng dung chuyện, chớ nói chi là phá hủy giới này. Đạo nhân mặc hắc bào nhìn xem ngôi sao đầy trời trong nháy mắt đạm đạm tiêu tán, thế giới mảng lớn sụp đổ hủy diệt, sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được. Triệu Thăng chấn định tâm thần, ngưng thần cảm ứng, thần sắc đống nhiên trở nên rất cổ quái, kỳ quái. Vậy mà không có cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, đạo nhân mặc hắc bào ngửa mặt lên trời thở dài nói xem ra lão phu khí số đã hết, hai kiếp khó thoát. Cũng được. Muốn ta đường đường bộ tộc linh tôn khi còn sống tung hoành 3000 giới vực, là bực nào vi phong, bây giờ lại chỉ còn lại có một sợi hối hận kéo dài hơi tàn. Tính toán, dù sao chân thân sớm đã vẫn lạc vô số năm, hiện tại bất quá là khí số lấy hết mà thôi. Đạo nhân mặc hắc bào vẹn vẹn tuyệt vọng sát na, liền lập tức thản nhiên tiếp nhận sau cùng kết cục. Tiểu tử, nếu thiên ý để cho ngươi cùng bản tôn gặp nhau, nói rõ ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên. Ta có một kiện chuyện chưa dứt muốn phó thác ngươi. Đạo nhân mặc hắc bào ánh mắt chuyển hướng Triệu Thăng, thần sắc ngưng trọng nói. Triệu Thăng từ chối nói tại hạ thân tiểu lực yếu, chỉ sợ khó mà nhận tiền bối trách nhiệm. Yên tâm, việc này không khó, ngươi chỉ cần thuận tay mà làm liền tốt. Đồng thời làm thủ lao, ta sẽ nói cho ngươi biết một chỗ tiên nhân di phủ vị trí cùng một bộ hoàn chỉnh phản hư công pháp. Đáng tiếc bản tôn trước khi chết cố ý bỏ đi tất cả liên quan tới bản tộc công pháp ký ức. Nếu không đưa ngươi 10 bộ 8 bộ thần công bảo điện đơn giản dễ như trở bàn tay. Đạo nhân mặc hắc bào nói xong, liền lòng tin tràn đầy chờ đợi đối diện tiểu tử đáp ứng. Vị tiền bối kia có gì chuyện chưa dứt, vãn bối rửa tai lắng nghe. Triệu Thăng trong lòng lớn nghi, bất quá hắn cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, thế là thuận thế đáp ứng. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi có thể làm được tốt nhất, làm không được cũng không sao. Lão phu để cho ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là tiện thể một câu cho linh tộc bất luận một vị nào nguyên anh cảnh trở lên tộc nhân. Tiền bối ngài nói, ngươi nhớ cho kỹ, thiên trụ giới bên trong có nguyên thủy hải thần ngay tại thành nén. Nhớ kỹ trừ người của linh tộc, ngươi tuyệt đối không nên đem câu nói này nói cho bất luận kẻ nào. Đạo nhân mặc hắc bào thần tình nghiêm túc dặn dò. Tại hạ nhớ kỹ. Triệu Thăng gật gật đầu sau, thần sắc khổ sở nói tiền bối cũng biết, tại hạ tuy có linh tộc huyết mạch, nhưng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào người linh tộc. Trong mắt của ta, linh tộc ở thiên trụ giới không phải tuyệt tích chính là cực kỳ hiếm thấy. Muốn chạm đến một vị nguyên anh lão tổ, gần như không có khả năng. Không sao, chỉ cần ngươi trước khi chết đem lời truyền cho đời sau, một ngày nào đó hậu đại của ngươi sẽ đủ phải. Triệu Thăng không phản bác được. Lúc này, tinh hà thế giới tiếp cận hoàn toàn sụp đổ, đạo nhân mặc hắc bào thở dài một hơi, đưa tay chống rỗng sờ mó, liền móc ra một khối giống như kim như ngọc phiến đá mặt ngoài tản ra tối tăm mở mịt linh quang. Tiếp lấy, hắn nhẹ nhàng ném đi, phiến đá đột nhiên kích xạ mà đến, Triệu Thăng tự nhiên theo bản năng một phát bắt được phiến đá, nhưng thứ nhất cái mơ hồ sau, chống rỗng chui vào trong lòng bàn tay không thấy bóng dáng. Làm ra việc này đạo nhân mặc hắc bào, thân thể bỗng nhiên trở nên mơ hồ mở mịt, liền phảng phất đã mất đi chèo chống tim của hắn hạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn hóa thành một sợi khói bụi, dung nhập trùng quanh trong hư không. Ầm ầm. Vùng thế giới này rốt cục pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh toàn bộ sụp đổ mà mở, cuồn cuộn dòng lũ màu xám đột ngột từ trong hư không tuôn trào ra, qua trong giây lát liền đem Triệu Thăng bao phủ. Đây hết thể biến cố phát sinh quá nhanh, làm cho Triệu Thăng không kịp phản ứng. Nhưng ở dòng lũ bao phủ hắn trong nháy mắt, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Không tốt, bị lừa rồi. Nhưng mà, hắn hối tiếc chi niệm vừa mới sinh ra, lại tại lúc này đột nhiên nghe được một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm. À, đây là, theo tiếng hét thảm này rơi xuống, cuồn cuộn dòng lũ màu xám trong chớp mắt biến thành một sợi đường kẽ xám, bị hút vào Triệu Thăng ngực. Một giây sau, trước mắt hắn hoa một cái, tâm thần trở lại tự phụ, chỉ thấy vô biên hồn hải không chút rung động, thủy sắc trong vắt sâu thẳm. Lúc này, Triệu Thăng hết sức kinh ngạc trông thấy, Bách Thế Sách ngay tại chậm rãi chìm vào trong hồn hải. Bách Thế Sách vậy mà hiện thế, cái kia đạo nhân mặc hắc bào đến cùng là lai lịch gì? Triệu Thăng nhất thời có chút không có manh mối. Niệm này cùng một chỗ, trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một câu địa cấp thành tiểu thu lấy trích tiên tàn niệm một sợi. Một câu nói kia lượng tin tức quá lớn, Triệu Thăng nhất thời lại không có kịp phản ứng. Kiếp trước hắn hao hết tâm huyết, phí hết tâm tư, không tiếc giảm bất thọ nguyên, nửa đường băng tốt, mới hiểm hiểm hủy diệt Chu gia. Mà cái này cũng bất quá là huyền cấp thành tiểu mà thôi. Chương 178, trích tiên tàn hồn cùng hủy diệt 3. Chương 178, trích tiên tàn hồn cùng hủy diệt 3. Hiện tại thế nào? Hắn không cần tốn nhiều sức, liền không duyên cớ mò một cái địa cấp thành tiểu. Đây thật là muốn cảm tạ một vị nào đó không may trích tiên tàn hồn a. Nhất niệm tất, Triệu Thăng lại là tự hỏi Bách Thế Sách, trích tiên là đẳng cấp gì tồn tại? Nhưng lần này Bách Thế Sách không có bất kỳ phản ứng nào truyền về. Triệu Thăng thấy thế lại lặp lại hai lần, Bách Thế Sách như cũ không có phản ứng. Gặp tình hình này, Triệu Thăng dưới sự không cam tâm tâm niệm vừa động, Bách Thế Sách rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy no trang sách triển khai, cá nhân bảng số liệu hiện hiện ở Triệu Thăng trong lòng, tính danh Triệu Đỉnh Thiên, Triệu Thăng thọ nguyên 20, 149, cảnh giới luyện khí tầng 7, nghề nghiệp nhị giai phủ sư, thể chất thủy kim hỏa tam linh căn, linh tộc huyết mạch trong tiến hóa thiên phú tử đạn thời gian, cảm giác nguy hiểm, tuyệt đối lý tính, kỹ năng công pháp huyền nguyên trọng, thủy quyết đại thành điệp phù thuật, đại thành pháp thuật trạng thần kiếm ý, thủy lôi pháp, chiết quan thuật, chế phù thủy đột phù, ẩn thân phù, liễm thần phù, thủy lôi phù, huyết ảnh đột phù bụi. Triệu Thăng trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên chú ý tới trong tiến hóa ba chữ. Hắn nhớ kỹ linh tộc huyết mạch phía sau vốn là tàn chữ, bây giờ lại. Triệu Thăng nhịn không được suy đoán đợi đến linh tộc huyết mạch tiến hóa sau khi hoàn thành, kết quả của nó đối với mình là có phải có lợi. Kết hợp hắn biết tin tức đến xem, linh tộc cùng nhân tộc từng tại thiên trụ giới phát sinh qua giới vực đại chiến, kết quả cuối cùng là linh tộc chiến bại bị khu trục ra thiên trụ giới. Đến mức từ thượng cổ đến bây giờ, giống hắn dạng này linh tộc con lai từ đầu đến cuối gặp người thuần chủng tộc căm thù. Nếu như huyết mạch của hắn nồng độ tăng thêm một bước, biến thành đạo nhân mặc hắc bào như thế, mắt màu lam tóc bạc, da trắng như ngọc, cái kia kết cục của hắn sợ là được không đi đến nơi nào. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng sắc mặt có chút âm tình bất định. Triệu Thăng tâm thần từ tử phủ vừa đi ra ngoài, cũng cảm giác thân thể kịch liệt lắc lư, bên hai đồng thời chuyển đến Hải Lan Nhi lo lắng tiếng la tỉnh. Tiểu Thiên ngươi thế nào? Triệu Thăng mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, mà Hải Lan Nhi chính mặt hốt hoảng nhìn xem hắn. Ta không sao. Hắn vừa nói, một bên lập tức từ dưới đất đứng lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng làm hắn giật nảy cả mình. Lúc này, Lý Mục, Uy Tâm Thụ bọn người loạn thất bát tao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt như tuyết, ánh mắt ngốc trệ như chết cá, nhưng kinh khủng là nét mặt của bọn hắn lại là không gì sánh được mê say cùng thỏa mãn, phảng phất thấy được vô thượng chân lý. Lúc này, dưới người bọn họ mặt đất đột nhiên trở nên không gì sánh được mềm mại, tựa như biến thành một mảnh đầm lầy. Những thi thể này chính một chút xíu chìm xuống trong quá trình có vô số kể màu xám dây nhỏ từ dưới đất mọc ra, cũng cấp tốc bò đầy thi thể, đem hắn bọc lại thành từng cái kén. Cái này cha. Hải Lan Nhi mắt thấy đây hết thảy sau, doa đến hoa dung thất sắc sau khi, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra đi ra, trong nháy mắt khóc thành lệ nhân. Triệu Thăng trong lòng thầm than, thấy cái này chẳng cảnh, làm sao không biết Hải Đại Phú đám người cuối cùng hạ trạng? Khó trách không nhìn thấy trước đó tiến đến người thi thể, nguyên lai tất cả đều thành đồ ăn. Triệu Thăng lòng sinh hiếu kỳ, những này dây nhỏ là chủng loại gì yêu trùng? Bọn chúng cùng đạo nhân mặc hắc bào lại là cái gì quan hệ? Hắn nghĩ như vậy, Đúng lúc này, một trận tinh mịn ca ca tiếng vỡ vụ đột nhiên từ linh thạch ngọc bích chỗ truyền đến. Triệu Thăng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngọc bích mặt ngoài lúc này đã nứt ra vô số vết nước. Một giây sau, ngọc bích gầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tóe bốn phía, cuối cùng nguyên địa nhiều một đống lớn lớn nhỏ không đều linh thạch. Soạt. Không đợi hắn có phản ứng, lại là một trận soạt tiếng nước từ phía sau vang lên. Triệu Thăng quay người nhìn lại, phát hiện nguyên lai thông đạo kia tường ánh sáng chẳng biết tại sao đã biến mất không thấy, lúc này đại lượng nước biển ngay tại cuồn tụi vào. Đáy biển cường đại thủy áp bách nước biển kích xạ mà vào, phun thành một đạo thô to trực tiếp của nước. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Đạc Nhi ổng bên trong thủy đã đến bên hông. Hải Lan Nhi sợ sệt ôm lấy Triệu Thăng cánh tay. Triệu Thăng có chút co lại, gặp không có co rúm, sẽ bỏ mặc tự nhiên. Rất nhanh, Đạc Nhi ổng bị nước biển bao phủ. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng cùng Hải Lan Nhi hai người từ đáy biển trong huyệt động bơi ra. Nhìn qua dưới đáy biển màu u lam bông dương, Triệu Thăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, u lam quang diễm bên trên tử vong hắc khí vậy mà biến mất. Về phần tại sao sẽ biến mất, Triệu Thăng trong lòng đại khái suy đoán cùng đạo nhân mặc hắc bào có quan hệ. Ở trên thuyền chờ đợi Nhan Khai, lão già mập lùn bọn người làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Thăng hai người trở về nhanh như vậy. Khi biết được những người khác bất hạnh gặp nạn sau, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, nhất là lão già mập lùn càng là khó có thể tin. Nhưng Triệu Thăng căn bản không có lý do nói láo, tại không công chờ đợi 3 ngày sau, lão già mập lùn rốt cục tiếp nhận một ngày này lớn tin dữ. Người này không hổ là một thuyền chi chủ, vừa tiếp nhận nhiệm thực, liền để mắt tới đại phú hào. Phải biết đại phú hào thế nhưng là một chiếc bắt kình bảo thuyền, tùy tiện đều có thể bán cái 20-30 vạn linh thạch. Ỷ vào chính mình luyện khí 9 tầng tu vi, lão già mập lùn không che giấu chút nào biểu hiện ra chiếm lấy đại phú hào ý tứ. Đáng tiếc hắn không biết đối diện có một cái giả heo ăn thịt hổ lão già. Bởi vậy, khi lão già mập lùn xuất thủ áp đảo đám người lúc, liền bị Triệu Thăng một kiếm chém đầu, tại chỗ nhận cơ hội. Kiến thức Triệu Thăng cao thâm mặt chắc thực lực sau, vô luận là Nhan Khai, Châu Lực hay là Dệt Kim Hảo may mắn còn sống sót ba cái luyện khí tiền kỳ, lúc này biểu thị duy thiên gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn qua đi, bay ở Triệu Thăng trước mặt lớn nhất nan đề chính là như thế nào rời đi mảnh mê vụ này hải vực. Bởi vì nhân thủ không đủ, hắn không thể không từ bỏ Dệt Kim Hảo. Dệt Kim Hảo mặc dù không so được đại phú hảo, nhưng một chiếc có thể chạy xa buôn bán với người nước ngoài mậu thuyền có thể kém đến nơi đâu, bình thường 100.000 linh thạch là làm không được. Đáng tiếc Triệu Thăng chỉ có 7 người, có thể đem đại phú hảo mở đã là cực hạn, Dệt Kim Hảo thực sự không để ý tới. Sau đó 2 tháng, Triệu Thăng cử động làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu. Mỗi ngày trừ tu luyện cùng đi ngủ bên ngoài, hắn thời gian còn lại tất cả đều chui vào trong biển, cũng không biết bận rộn thứ gì. Hải Lan Nhi hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng chỉ mơ hồ không do nói một câu đang tìm sinh lộ. Chương 179, xông ra mê vụ biển chương 179, xông ra mê vụ biển bất quá, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người nhìn ra Triệu Thăng thân thể đặc thù xuất hiện một ít biến hóa. Ánh mắt của hắn vốn là con ngươi màu đen, biên giới là một tầng vầng sáng lam. Nhưng một tháng sau, đồng tử của hắn vậy mà hoàn toàn biến thành một đôi phản phất bầu trời bình thường trong vắt mắt màu lam. Mà da thịt của hắn cũng càng ngày càng trắng nõn, cuối cùng trở nên như bạch ngọc sáng loáng chân mềm, phản phất bôi một tầng ngọc phấn. Cái này khiến Hải Lan Nhi hô to hâm mộ, trong mắt tình ý càng rõ ràng, ngay cả mù lòa đều có thể nhìn ra. Sau 3 tháng, thời tiết chuyển lạnh, gió biển dần dần lên, mê vụ nồng độ giảm xuống. Một ngày, trời chiều rơi xuống, dáng chiều phủ kín bầu trời đại phú hào chạy đến một chỗ hải vực, chậm rãi dừng lại. Lúc này, Triệu Thăng đứng tại bánh lái trong khoang thuyền, tay cầm lái vòng, thần tình nghiêm túc. Quay trở lại, hắn ra lệnh một tiếng, Nhan Khai mang theo hai người chạy đến cột buồm chỗ, leo xuống rất nhanh hạ xuống cánh buồm. Phong kho, linh thạch lô chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Đại phú hào cửa khoang bị từng cái quan trọng phong bế, boong thuyền trở nên không có một ai. Lúc này, ở vào đáy cabin dưới linh thạch trước lò, Hải Lan Nhi biểu lộ trịnh trọng đứng ở nơi đó. Linh thạch lô mở ra khi Triệu Thăng mệnh lệnh truyền xuống đằng sau, Hải Lan Nhi lập tức lấy ra một cái túi chứa vật, đem một túi lớn thuần âm linh thạch đổ vào linh thạch trong lò, cao cỡ một người lô thất bị nhét tràn đầy. Bởi vì nhân thủ không đủ, chỉ có thể dùng thiêu đốt linh thạch biện pháp thay thế, tuy nói có chút quá lãng phí, nhưng Triệu Thăng hiện tại khác không nhiều, chính là thuần âm linh thạch nhiều, ánh sáng khối kia linh thạch ngọc bích liền đủ đốt hơn nửa năm. Ông theo linh thạch lô chuyển vận đại lượng linh lực, đại phú hào thân tàu rất nhanh bị một tầng màng ánh sáng bao trùm. Tiếp lấy, cả chiếc thuyền từ từ chìm vào hải hạ. Triệu Thăng thuần thục điều khiển đại phú hào, xuống đến 1.200 trượng sâu hải hạ. Đến cái này một chiều sâu, cảnh vật chung quanh đã một mảnh đen kịt, sinh vật biển dị thường thưa thớt. Bất quá, Triệu Thăng biết nơi này có một đầu đáy biển hải lưu. Đây là hắn bỏ ra 2 tháng mới tìm được sinh lộ. Lúc trước đại phú hào bị linh kình lôi vào mê vụ biển, hiện tại Triệu Thăng cứ dựa theo tương tự phương thức, mượn nhờ hải lưu chi lực phiêu ra ngoài. Biện pháp này xác suất thành công rất cao, chính là thời gian có hơi lâu. Đợi đến đem đại phú hào lái vào hải lưu bên trong sau, Triệu Thăng liền bung ra bánh lái, mặc cho hải lưu đẩy đại phú hào một chút xíu trôi hướng không biết phía trước. Hải hạ thời gian buồn tẻ mà dài dằng dặc, đám người khác đợi nóng lòng khí nóng nảy, Triệu Thăng lại ăn mập dính linh kình thịt, mỗi ngày bế quan khổ tu. Ngoảnh một cái 3 tháng trôi qua. Hải Lan Nhi, Nhan Khai, Châu Lực bọn người rốt cuộc không chờ được mấy ngày này tựa như đang ngồi tù, thực sự quá mức buồn tẻ không thú vị. Hải Lan Nhi bọn người liên tiếp 3 ngày tìm tới Triệu Thăng, lời trong lời ngoài ý tứ hết sức rõ ràng. Triệu Thăng tính toán thời gian một chút, dành thời gian từ trên thuyền bơi ra, nổi lên đến mặt biển. Nhìn xem đầy trời tinh thần, ngân nguyệt cong cong. Triệu Thăng nhịn không được đại lực đập mặt biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Rốt cục đi ra. Một lúc lâu sau, đại phú hào nổi lên mặt nước. Cửa máy mở ra, Hải Lan Nhi bọn người liền không kịp chờ đợi xông lên bong thuyền. Khi bọn hắn nhìn thấy mênh mông bát ngát nước biển, trông thấy phản chiếu mặt nước trong sáng minh nguyệt lúc, tất cả mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô lên, có người thích hơn cực mà khóc. Đêm hôm đó, trên thuyền không người giấc ngủ, từ dệt kim hào bên trên dọn tới mỹ thực linh cữu, như nước chảy mang lên bông thuyền, đám người một bên thỏa thích ăn uống chúc mừng, một bên tham luyến ngoại giới mê người cảnh biển. Hai ngày sau, đám người phát tiết xong trở về từ coi chết áp lực sau, bắt đầu chính thức thương thảo như thế nào trở về Toái Tinh Hải. Nói là thương thảo, trên thực tế là Triệu Thăng một người quyết định, cứ việc Hải Lan Nhi là đại phú hào người thừa kế, nhưng Triệu Thăng là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Thoát ly mê vụ biển sau, đầu tiên muốn làm chính là xác định vị trí phương vị. Nhưng mà vùng biển này mười phần lạ lẫm, Triệu Thăng trong tay có 3 khối hàng hải kim bản, nhưng không có một khối kim bản bên trên có thể tìm ra phù hợp vùng biển này địa hình đặc thù. Cứ việc hàng hải kim bản không dùng, nhưng cũng không thắng được Triệu Thăng. Toái Tinh Hải chủ yếu quần đảo nhỏ phần lớn tại phương bắc. Nếu như xác định không được phương vị, liền hướng về phương bắc chạy tốt. Làm ra quyết định sau, đại phú hào một lần nữa dâng lên cánh buồm, đầu thuyền chuyển hướng phương bắc, tại trên cánh buồm đãng phong trận tác dụng dưới, gió lớn thổi cánh buồm cao cao nâng lên, bảo thuyền mượn sức gió, từ chậm đến nhanh, lái về phía xa xôi chân trời. Một ngày, hai ngày, mỗi một ngày qua, Triệu Thăng đều muốn ngự sử Vân Chu ra ngoài, dò xét chung quanh vài trăm dặm hải vực. Thời gian không phụ người khổ tâm. Nửa tháng sau, Triệu Thăng trong lúc vô tình phát hiện một tòa hải đảo. Mà tòa hải đảo này cũng làm cho bọn hắn xác nhận tự thân phương vị. Bọn hắn chỗ phương vị ở vào ngoài hành tinh bờ biển duyên, khoảng cách gần nhất bảy rồng cấp linh đảo Chật Ngao đảo chỉ có 300 hải lý. Trở lại Đại Phú Hào, Triệu Thăng lập tức đưa tới đám người, mở một buổi họp ngắn. Tại Đại Phú Hào bước kế tiếp đi hướng phương nào vấn đề bên trên, đám người ý kiến rất thống nhất, nhất trí yêu cầu đi trước Chật Ngao đảo, trong đó trọng yếu nhất lý do là ngoài hành tinh biển ma đạo đông đảo, một khi gặp gỡ bất kỳ một cái nào ma đạo đoàn, bọn hắn đều rất khó chống cự. Vậy liên xuất phát Chật Ngao đảo. Theo Triệu Thăng giải quyết dứt khoát, Đại Phú Hào thay đổi phương hướng, thân thuyền gạt ra nước biển, nhanh chóng lái về phía hướng tây bắc. Sau 4 ngày, Đại Phú Hào rốt cục tại Hải Lan Nhi đám người trong tiếng hoan hô, đạt tới Chật Ngao đảo. Bảo thuyền dựa vào bến tàu sau, liền có bến tàu quản sự thật sớm đuổi tới cạnh thuyền. Không cần thúc giục, người này liền hết sức ân cần thay Triệu Thăng 7 người làm lên đảo thủ tục ghi danh. Tại Toái Tinh Hải, thuyền chống đỡ đảo nhất định phải đăng ký, đây là một thì thiết luật. Mục đích làm như vậy có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là phòng ngừa ma đạo hoặc là hải tộc lẫn vào trong đảo. Phía trước mấy lần yêu triều đại chiến bên trong, từng có qua nhiều lần bởi vì gian tế nội ứng lẫn vào linh đảo, từ đó làm cho linh đảo thất thủ. Bắt mắt nhất cũng là hậu quả nghiêm trọng nhất ví dụ, chính là ngàn năm trước Long Thủ đảo bao phủ sự kiện, một lần kia bởi vì người nào đó nguyên nhân, khiến ở trên đảo ngàn vạn sinh linh thành biển cả tế phẩm. Đại Phú Hào đặc thù quá mức rõ ràng, quanh năm lăn lộn bến tàu người vừa nhìn liền biết thuyền này là bắt kình bảo thuyền, tất có trúc cơ tiên sư tòa chấn, nào dám lãnh đạo. Dù sao Chật Ngao đảo đảo chủ cũng chỉ là trúc cơ tu vi, một vị tu sĩ trúc cơ đến đảo này, người phía dưới nhất định phải vạn phần coi trọng, tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chương 180, gió nổi lên Chật Ngao đảo. Chương 180, gió nổi lên Chật Ngao đảo. Bất quá quản sự trèo lên xong nhớ, trong lòng thầm nghĩ kỳ quái, thuyền này làm sao mới 7 người, mà lại dẫn đầu tuổi còn trẻ còn mọc ra một đôi mắt màu lam, thấy thế nào đều không giống trúc cơ cao nhân. Kỳ quái, hết sức kỳ quái. Người này âm thầm ghi lại việc này, chuẩn bị sau đó lập tức hướng lên phía trên bẩm báo. Quản sự sau khi rời đi, Triệu Thăng đứng ở trên bong thuyền, giữ im lặng đánh giá này bến tàu cùng trên đảo hết thảy lúc, cho hắn một cái cảm giác, chính là chỗ này bến tàu rất lớn, nhưng thuyền không lớn, bến tàu cùng mặt đường thật náo nhiệt, tối thiểu rất nhiều người. Giống Đại Phú Hào lớn như vậy cự thuyền, trên bến tàu này chỉ có 2 chiếc, thể tích hơi nhỏ không đến 10 chiếc, về phần mặt khác nhỏ bé thuyền, mấy chục trên trăm, không đáng giá nhắc tới. Triệu Thăng đánh giá cảnh vật xung quanh, lại không biết hắn cũng bị người khác bí mật quan sát lấy. Tại bến tàu sát đường một tòa tiểu lâu 3 tầng trong nhã gian, một vị người mặc áo tím quý công tử, chính tựa ở bên cửa sổ, xa xa ngắm nhìn Đại Phú Hào, vừa lúc đem Triệu Thăng bọn người thu vào đáy mắt. Chậc chậc. Hôm nay Chật Ngao đảo vậy mà tới một chiếc bắt kình bảo thuyền. Cũng không biết thuyền này bắt không có không bắt được linh kình. Gần nhất linh kình thịt có thể quý hiếm rất. Đồng chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ lẩm bẩm, trong lòng tính toán như thế nào phát một món tiền nhỏ. Hắn là Đồng gia đích đời thứ 3 tộc nhân, luyện khí 3 tầng tứ linh căn tu tiên giả. Mà Đồng gia là Chật Ngao đảo trúc cơ gia tộc lao tổ không chỉ có bổn đạo chi chủ, càng là 3 vị thủ đạo tu sĩ trúc cơ đứng đầu, cảnh giới là trúc cơ trung kỳ. Đồng chính bên cạnh, Lý Tử Khí mỉm cười mở miệng nói Đồng lão đệ, không nên nóng lòng. Trên chiếc bảo thuyền này có tu sĩ trúc cơ tọa trấn. Đồng lão tổ cùng sư phụ ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi đối phương. Đến lúc đó người ta tùy tiện lòng luận miệng, trong tay rọ rỉ ra bụng thịt, cũng đủ chúng ta ăn no rồi. Đồng chính nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn vô bàn một cái, Lý sư Minh nói rất đúng. Việc này phải nhanh một chút bẩm báo lão tổ tông. Nói, hắn hướng ra phía ngoài hét to một tiếng. Người tới. Chấm đã. Lý Tử Khí lập tức ngăn cả nói. Gặp đồng chính nhìn qua, Lý Tử Khí nói, tốt nhất đánh trước nghe rõ ràng thuyền này lai lịch danh hào cùng trên thuyền nhân viên tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Dạng này mới có thối tha. Hay là Lý sư Minh nghĩ chủ đáo. Đồng chính tán thưởng một câu sau, quay đầu phân phó tiến vào nhã gian thủ hạ, ra ngoài tìm hiểu Đại Phú Hào tin tức. Chỉ chốc lát sau, vị yêu bến tàu quản sự liền bị đưa vào nhã gian. Nhìn thấy đồng chính cùng Lý Tử Khí hai vị công tử đằng sau, quản sự phụ lập tức quỳ xuống, đối mặt hai người hỏi thăm, người này không dám có chút giấu giếm, đem tự mình biết toàn thổ lộ đi ra. Khi biết Đại Phú Hào bên trên chỉ có 7 người sau, đồng chính hai người thần sắc mười phần kinh ngạc, trong nháy mắt ý thức được tình huống có chút không đúng. Nếu là đuổi đi quản sự sau, hai người trầm mặc một lát sau, đồng chính nghiền ngẫm mở miệng nói Lý sư Minh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lý Tử Khí ngưng trọng nói tuyệt đối không thể chủ quan. Đánh trước nghe rõ ràng lại nói.
Cũng đối.
Dù sao thuyền này tạm thời đi không được. Nếu như đây là một đầu quá giang long, chúng ta kính lấy chính là, nhưng nếu là một cái quẹ chân tôm.
Ha ha, phải biết ngoài hành tinh biển cũng không quá bình.
Một bên khác, Triệu Thăng cũng không biết đã có người bắt đầu đánh đại phú hào chủ ý xuất phát từ cẩn thận. Triệu Thăng đối với Nhan Khai cùng Châu Lực hai người ưng thuận trọng thủ, phân phó hai người coi chừng mặt khác ba cái luyện khí tiền kỳ, không cho phép bọn hắn xuống thuyền. Tiếp đấy, hắn tìm tới Hải Lan Nhi, hỏi thăm nàng bước kế tiếp dự định, xác thực nói là hỏi thăm như thế nào xử lý đại phú hào cùng trên thuyền kính thị, Tình Son cùng Sương Cá Voi. Không có Hải đại phú toa chấn, chỉ dựa vào Hải Lan Nhi một người căn bản chơi không chuyển đại phú hào, coi như tăng thêm Triệu Thăng cũng không được. Mà lại hắn cũng chỉ không ở chỗ này. Đừng nhìn Hải Lan Nhi người tịnh lớn, nhưng cũng không bố não, trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã sớm cân nhắc qua đại phú hào sự tình. Đại phú hào trên tay nàng, giống như tiểu nhi cầm kim tẩu nháo thị, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới xài lang hồ báo. Bởi vậy khi Triệu Thăng một hỏi thăm việc này, Hải Lan Nhi không chút nghĩ ngợi nói ra một phen đến. Nguyên lai Hải đại phú cha con xuất thân tư tộc, Hải Lan Nhi ý kiến là đem đại phú đăng ký nương đến bản chi trưởng mỗi môn hạ, cũng nhờ vào đó đạt được che chở. Tư tộc là toái tinh hải một chi thổ dân dân tộc, tộc nhân lấy huyết mạch làm mối quan hệ, tụ tộc mà ở, cũng lấy đoàn kết lấy sưng. Tư tộc quanh năm chèo thuyền du ngoạn tại trên biển, lấy bắt giết hải thú làm chủ nghiệp, rất ít chú lưu hòn đảo, cho nên lại có biển dân danh sưng. Triệu Thăng gặp Hải Lan Nhi sớm có chủ ý, lại cảm thấy nàng cân nhắc thật chu toàn. Thế là không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đợi đến xử lý xong việc này, liền mau chóng trở về Trung Châu, đào ra kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau, sau đó sớm ngày tấn thăng trúc cơ. Xế chiều hôm đó, Triệu Thăng bồi tiếp Hải Lan Nhi hạ thuyền, leo lên chật nao đảo. Hai người tới ở trên đảo một tòa phồn hoa trong phường thị, Hải Lan Nhi đi qua hai con đường, rất nhanh phát hiện cái này mục tiêu Hải Chân Các. Hải Chân Các là một gian buôn bán trong biển chân phẩm làm chủ cửa hàng, tại Bái Tinh Hải các tòa trên linh đảo đều có chi nhánh. Nó phía sau màn đông chủ chính là tư tộc. Tiến Hải Chân Các, Hải Lan Nhi lập tức đưa tới chủ cửa hàng chú ý bởi vì xích hồng tóc dài là tư tộc tu tiên giả nhất tươi sáng đặc thủ. Chủ cửa hàng không dám thất lễ bản tộc tiên sư, lập tức hiện thân gặp nhau, cũng ân cần dẫn hai người đến hậu viện. Một lúc lâu sau, Hải Lan Nhi vẻ mặt tươi cười từ Hải Chân Các rời đi. Vừa mới, nàng thông qua đặc thủ con đường, đem đại phú hào sự tình truyền về ngàn thuyền chi thành. Chậm nhất thì nửa tháng, nhanh thì 3-4 ngày, các tộc lao chắc chắn sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ phái người chạy đến Trật Ngao đảo, tiếp quản đại phú hào. Xong xuôi đại sự, Hải Lan Nhi tâm tình thật tốt. Trở về bến tàu trên đường, hai người đi ngang qua một nhà tiểu lâu. Nghe trong tiểu lâu truyền ra đồ ăn mùi thơm, nàng lập tức con sâu thèm ăn nổi lên. Hải Lan Nhi giữ chặt Triệu Thăng cánh tay, liền hướng trong tiểu lâu đi, vừa đi, một bên nhảy cân nói, nhiều năm không ăn một trận ra dáng đồ ăn, đều nhanh thèm người chết. Đi, chúng ta đi vào có một bữa cơm no đủ. Triệu Thăng mấy năm này ăn kình thị tan nhanh nôn, gặp tình hình này đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người đi vào tiểu lâu, cũng không chọn địa phương, tùy tiện tại lầu một đại đường tìm một cái bàn toa hạ, sau đó gọi gã sai vặt, đem rượu lâu tất cả đồ ăn toàn điểm một lần. Chương 181, trong truyền thuyết người kia chương 181, trong truyền thuyết người kia hai người ăn không hết không sao, đường quên trên thuyền còn có 5 người đâu. Mắt thấy tới hai vị hào khách, gã sai vặt không dám thất lễ, chỉ chốc lát sau, các loại mỹ vị món ngon như nước chảy bừng lên bàn đến. Hải Lan Nhi reo hò một tiếng, không để ý chút nào cùng hình tượng, cầm lấy đũa liền vùi đầu ăn nhiều. Triệu Thăng tướng ăn so với nàng tốt hơn nhiều, nhưng tốc độ một chút không chậm. Một bàn đồ ăn đi lên, chỉ chốc lát sau liền phong quyển tàn vân không còn. May mắn tiểu lâu này mang thức ăn lên tốc độ không chậm, cung ứng được hai người ăn cơm tốc độ. Như vậy dọa người tướng ăn, tại chỗ đưa tới bên cạnh ăn khách bọn họ chú ý đám người nhao nhao liếc nhìn, trong lúc nhất thời Triệu Thăng hai người thành tiểu lâu trung tâm. Lúc này, Đồng Chính cùng Lý Tử Khí đúng lúc từ trên lầu đi xuống. Hai người liếc mắt liền nhìn thấy đang chuyên tâm ăn cơm Triệu Thăng cùng Hải Lan Nhi. A, xích phát. Đồng Chính kinh dị một tiếng, nhịn không được quay đầu cùng Lý Tử Khí liếc nhau một cái. Lý Tử Khí khẽ gật đầu, Đồng Chính lập tức ngầm hiểu. Vừa mới còn tại đàm luận đại phú hào đâu, nghĩ không ra vừa xuống lầu lại đột nhiên gặp chính chủ. Hẳn là đây là thiên ý. Đồng Chính trong lòng vừa nghĩ, vừa đi xuống lầu. Xuyên qua lầu một đại đường lúc, hắn dùng khóe mắt liếc qua đảo qua Triệu Thăng cùng Hải Lan Nhi. Khi thấy Triệu Thăng cái kia một đôi mắt màu lam lúc, Đồng Chính trong lòng kịch chấn, dưới chân bộ pháp không khỏi vừa loạn. Lý Tử Khí thấy thế, tiến lên đỡ lấy Đồng Chính cánh tay, hạ thấp giọng hỏi Đồng sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ?
Ta không sao mà, chúng ta ra ngoài lại nói.
Đồng Chính thanh âm hơi có vẻ bối rối. Hắn âm thầm vỗ vỗ Lý Tử Khí mu bàn tay, lôi kéo hắn bước nhanh đi ra từ lâu. Lúc này, Triệu Thăng ngẩng đầu, nhìn qua hai người tản ra nhàn nhạt hoàng quang bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn vừa tới Trật Ngao đảo không có một ngày, cùng ai cũng không nhận ra, vì sao có người sẽ đối với hắn sinh ra ý. Bên cạnh Hải Lan Nhi phát hiện Triệu Thăng dị trạng, không khỏi dừng lại bữa, dò hỏi ân, ngươi thế nào?
Không có chuyện, ngươi ăn trước.
Triệu Thăng nói xong nghĩ nghĩ, ngoắc gọi gã sai vặt. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Gã sai vặt tuổi không lớn lắm, người nhìn qua rất cơ linh, nghe được Triệu Hoán, vội vàng chạy tới, cung kính trở lấy Triệu Thăng phân phó.
Ta hỏi ngươi, vừa mới đi ra hai người ngươi biết không biết? Bọn hắn là thân phận gì?
Nghe được Triệu Thăng tra hỏi, gã sai vặt thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Triệu Thăng thấy thế, lấy ra một viên kim diệp tử, nhét vào gã sai vặt trong tay. Gã sai vặt nơi nào thấy qua xuất thủ như vậy ngang tàng hào khách, trong nháy mắt đỏ mắt, tại chỗ phá phòng. Hắn nhìn hai bên một chút, lặng lẽ tiến đến Triệu Thăng bên hai, nhỏ giọng dì hai. Một bên khác,
Đồng Chính vừa rời đi từ lâu, liền lôi kéo Lý Tử Khí vội vàng lên xe ngựa. Khi màn xe bị kéo xuống sau, Lý Tử Khí liền không hiểu hỏi Đồng sư đệ, hai người kia căn bản không biết chúng ta, càng không biết chúng ta mưu đồ. Ngươi vừa rồi làm sao nhìn qua có chút bối rối a? Cái này có thể một chút không giống ngươi. Đồng Chính hít sâu một hơi, đè xuống rung động cảm xúc, theo bản năng thấp giọng nói Lý sư minh, ngươi vừa mới có chú ý tới nam nhân kia? Thấy được. Làm sao? Có chỗ nào không đúng kỳ sao? Lý Tử Khí lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn mọc một đôi mắt màu lam. Đồng Chính thanh âm hơi như kiến nghe, phản phất sợ sệt bị người khác nghe được giống như. Mắt màu lam, mắt màu lam. Lý Tử Khí trong miệng thì thầm hai lần sau, cảm thấy không có gì kỳ quái. Phái tinh hải thổ dân chủng tộc rất nhiều, dáng dấp kỳ quái có nhiều lắm, tựa như toàn thân đen như mực côn đồ, mọc ra một đôi tôn hùng kiếm tôn người, sau hai sinh má ngư nhân, cái nào không thể so với mắt màu lam quái hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Tử Khí còn đầu góc châm chạm, Đồng Chính ngựa khi dồn dập nhỏ giọng nói trong truyền thuyết người kia cũng có một đôi mắt màu lam. Người nào? Lý Tử Khí theo bản năng hỏi lại trở về. Đồng Chính thấy thế gấp, ám chỉ nói, ngươi suy nghĩ một chút, là ngàn năm trước đỉnh trệ đầu rồng quan người kia. Lý Tử Khí nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất thời sau đầu phát lạnh, người kia thế nhưng là toái tinh hải tu tiên giới tuyệt đối cấm kỵ, không chỉ có là cuộc đời sự tích, liền ngay cả danh tự đều bị sinh sinh xóa đi. Bình thường ai cũng không dám xách một câu, chỉ dùng người kia thay thế. Ý của ngươi là, vừa rồi người kia cùng người kia có quan hệ? Lý Tử Khí cúi người xuống thấp giọng nói. Đồng Chính đầu tiên là gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Lý Tử Khí bị hắn cử chỉ cổ quái làm hồ đồ rồi. Lúc này, Đồng Chính trên mặt lộ ra 10 phần tham lam lại mang một ít e ngại nhè răng cười, thấp giọng nói Lý sư minh, ngươi nếu nghe qua người kia, liền hẳn phải biết tinh thần cung đối với người kia là bực nào kiêng kỵ. Bây giờ một cái mọc ra mắt màu lam người xuất hiện tại Trật Nao đảo, ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Đồng sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì, cứ việc nói ra chính là, đừng có lại bán cái gì cái nút. Mắt thấy Lý Tử Khí hơi không kiên nhẫn, Đồng Chính ngựa tốc cực nhanh nói ra ý nghĩ của hắn, chúng ta triệu tập nhân thủ, mau chóng đem 7 người kia một lưới thành cầm, sau đó đem người kia bắt giữ lấy tinh thần đảo, hiến cho tinh thần cung. Lý sư minh ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tử Khí nghe xong 10 phần kinh ngạc, có thể một giây sau, tâm hắn động. Dựa theo Đồng Chính ý nghĩ đi làm, sau khi chuyện thành công chỗ tốt nhiều lắm. Rõ ràng nhất cũng là nhanh nhất lấy được chỗ tốt chính là trước kia bắt kình bảo thuyền sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng điểm ấy chỗ tốt cùng tinh thần cung khả năng ban thưởng so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Làm toái tinh hải vua không ai, tinh thần cung không chỉ có địa vị cao cả thực lực sâu không lường được, môn hạ đệ tử càng từng cái đều gọi được là thiên kiêu nhân kiệt. Bọn hắn nếu có thể nhờ vào đó bái nhập tinh thần cung, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Cho dù không có khả năng, lui một bước thừa cơ cùng tinh thần cung đắp lên quan hệ, vô luận đối với Đồng gia hay là Lý Tử Khí sư đồ tới nói, đều có hưởng chi không hết chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tử Khí nhãn tình kích động đều đỏ. Đồng Chính đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi hài lòng cười cười, thừa cơ nói ra chuyện này đến nghiêm ngặt giữ bí mật, ngươi chỉ nói cho sư phụ của ngươi, ta cũng chỉ nói cho lão tổ tông cùng cha ta, chuyện còn lại liền để các trưởng bối xử lý. Chúng ta lần này lập xuống đại công, sau đó chờ lấy phần chỗ tốt chính là. Lý Tử Khí con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nhẹ gật đầu. Đồng Chính không yên lòng, lại dặn dò một câu ý gấp một chút, tại đem người kia hiến cho tinh thần cung trước đó, tin tức ngàn vạn không có khả năng tiết lộ ra ngoài, không phải vậy, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Tử Khí đánh gãy ta minh bạch. Đồng Chính bị chẹn họng một chút, thở phào sau mới nói, ngươi minh bạch liền tốt. Chương 182, trúc cơ đánh tới chương 182, trúc cơ đánh tới khi Đồng Chính hai người mưu đồ bí mật bắt giữ Triệu Thăng bọn người lúc, Triệu Thăng cũng từ nhỏ từ trong miệng biết được thân phận của hai người, một cái là Đồng gia đích thiếu gia, một cái khác là chú đạo tu sĩ trúc cơ cao độ. Triệu Thăng hỏi xong nói, lại thêm một viên kim diệp tử đem gã sai vặt đuổi đi. Lúc này, Hải Lan Nhi dừng lại bữa, lặng lẽ hỏi, vừa mới hai người kia có cái gì không đúng sao? Triệu Thăng lắc lắc đầu nói không có gì, chỉ là gặp hai người kia cũng là tu tiên giả, có chút hiếu kỳ thôi. A. Hải Lan Nhi ồ một tiếng sau không hỏi thêm nữa, thúc đẩy bữa, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Triệu Thăng cũng nhặt lên bữa, mặt ngoài ăn đồ ăn, trong lòng lại suy tư Đồng Chính hai người ý đồ. Cứ việc không nghĩ tới nguyên nhân chân chính, nhưng hắn đã âm thầm đề cao cảnh giác. Một lúc lâu sau, hai người cơm nước xong xuôi, đem đóng gói tốt đồ ăn thu vào trong túi trữ vật. Kết xong sổ sách rời đi tiểu lâu sau, hai người rất nhanh quay trở về Đại Phú Hảo. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm tối bao phủ thiên địa. Ban đêm giáng lâm, Trật Ngao đảo thượng phường thị náo nhiệt một hai canh giờ. Theo bóng đêm dần dần sâu, phường thị, khu phố, trên bến tàu lửa đèn dần dần dập tắt, ở trên đảo từ từ trở nên yên tĩnh lại. Ánh trăng lộng lẫy, tinh đấu thưa thớt, bến tàu dần dần sinh ra từng tia từng sợi sương mù, cập bờ thuyền bị sương mù bao phủ, bắt đầu trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên từ trong khoang thuyền đi đến bong thuyền. Đêm dài sương mù nồng, bến tàu không có mờ hay, nhưng ở Triệu Thăng trong mắt, trên bầu trời bị một đoàn mây mù che đậy hai cái lóe hắc quang hình người bóng ma, dị thường dễ thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, thần sắc nghiêm túc dị thường liền ôm quyền, lãng thanh đạo không biết hai vị cao nhân sớm đêm mà đến cần làm chuyện gì. Tại hạ Triệu Đình Tiên, còn xin hai vị hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo âm trầm quát chói hai người là thế nào biết chúng ta tung tích. Lão phu lần này vân phàm ngay cả đồng giai đều có thể giấu giếm được, bằng ngươi một cái luyện khí tiểu bối làm sao có thể phát hiện chúng ta. Khi hỉ, người ta đều gọi phá chúng ta hành tích. Ngươi còn tranh luận cái gì? Các loại bắt giữ hắn sau, hỏi lại chính là. Từ trên trời truyền đến một tiếng mẻ bài kiểu mị âm thanh, ý tứ trong lời nói này làm cho Triệu Thăng trong lòng run lên, đội vàng để cao cảnh giác. Lúc này chỉ thấy một nam một nữ hai người bỗng nhiên hiện ra thân hình, đang từ trên trời cực tốc hạ xuống. Nam tóc trắng thơ, gầy còm da bọc xương, phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã dáng vẻ. Nữ lại yêu diễm như hoa, thân thể thướt tha, nhất cử nhất động đều động nhân tâm hồn. Triệu Thăng tại trên người hai người này một chút đảo qua, trong lòng liền âm thầm gọi hỏng bét, vậy mà đồng thời xuất hiện hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lần này có phiền toái. Vạn bối Triệu Đình Thiên gặp qua Đồng Công cùng Liên Nguyệt tiền bối. Triệu Thăng thấy một lần hai người này, con ngươi đột nhiên co lại một cái, hết sức trịnh trọng ôm quyền hành lễ nói. Chật ngao đảo thượng liền ba vị tu sĩ trúc cơ, liên tưởng đến ban ngày hai người kia, Triệu Thăng lập tức đoán được người thân phận. Kỳ hỉ, ngươi nhận ra hai người chúng ta a? Cái này đúng vậy công bằng, ngươi biết lai lịch của chúng ta đối với ngươi lại rất xa lạ. Và ban ngày nghe nói chật ngao đảo tới một chiếc bắt kình bảo thuyền, cho là có đồng đạo tới. Hiện tại xem ra đồng đạo là không có, ngược lại là có một cái tuấn tiếu tiểu lang quân. Cái kia nữ tử yêu diễm cười tủm tỉm nói ra, phản phất một chút địch ý cũng không có bộ dáng. Nhưng nhìn thấy thử nữ tiểu cười như hoa bộ dáng, Triệu Thăng lại là trong lòng lạnh hơn, bởi vì hai người đối với hắn ác ý càng ngày càng rõ ràng. Nữ tử gặp Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy cảnh giới, bờ môi có chút cong lên, đột nhiên biến sắc nói thật là không có tình thú tiểu tử. Hắc hắc, Liên Nguyệt đạo hữu ngươi cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì nha. Khô lâu kia cười hắc hắc sau, âm trầm đối với Triệu Thăng nói ra tiểu tử, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ, lão phu khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Triệu Thăng vừa chuyển động ý nghĩ, mặt lộ khổ sở nói tại hạ cùng với hai vị tiền bối không oán cũng kỷ, hai vị vì sao muốn chạy suốt đêm tới bắt Triệu Mỗ? Cho dù cuối cùng là chết, Triệu Mỗ cũng muốn chết cái minh bạch tiểu tử, nói cho ngươi cũng không sao. Trách thì trách ngươi mọc một đôi mắt màu lam. Lời còn chưa dứt, lão tẩu tóc trắng trong tay đột nhiên bắn ra vô số hoàng thi giống như bật sống, vừa đi vừa về còn chuyển giao sai, trong chớp mắt dệt thành một đạo màu vàng đất lưới tia, vào đầu sông Triệu Thăng chụp xuống. Triệu Thăng trong mắt hơi híp, con ngươi lập tức co lại tới cực điểm. Đương đại giới trở nên chậm vô số lần đồng thời, hắn trong hai cánh tay đồng thời đột nhiên tuôn ra đại đoàn thủy quang, tiếp lấy thủy quang nổ tung lên, bành trướng thành mạng lớn sương mù màu trắng. Sương trắng điên cuồng tạo ra, cũng tuôn trào ra, trong nháy mắt đem đại phú hào trùng quanh tính cả bầu trời, tất cả đều gắn vào trong đó. Cùng lúc đó, Triệu Thăng trong nháy mắt biến mất thân hình, thu liễm khí tức, thuận sương mù, hướng ngoài thuyền bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới khôi phục bình thường muốn chết. Trong sương mù lão tẩu tóc trắng tiếng giống giận dữ, mà nữ tử tiểu diễm cũng giận quá mà cười. Một đạo hoàng quang trong nháy mắt xông vào sương mù, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, trong chốc lát, có sát cơ mãnh liệt đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Liễm thần cùng ẩn thân phủ vậy mà đều không có tác dụng. Triệu Thăng dưới sự kinh hãi, không lưỡng lự hướng về sau ném ra một đạo nhị giai thủy lôi phủ. Oeng! Thủy vân điện quang ầm vang bạo tạc, sương mù bị tạc ra một mảng lớn lỗ hổng, hoàng quang cũng bị nổ tan thời điểm, một viên màu hồng châm phượng mang theo phong mang, từ Triệu Thăng trước mặt chợt lóe lên, hướng phía trước lại bay 2 trượng khoảng cách sau, bay ngược trở về, lại đổi hướng Triệu Thăng mà đến. Triệu Thăng trong nháy mắt cái chán một mảnh mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi Liên Nguyệt người này có thể dự phán ra hắn đào tẩu phương hướng. Tóc trắng Đồng Công một kích thất bại, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thức cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại phú hảo. Người này thế mà che giấu tu vi, không phải trúc cơ trung kỳ, mà là trúc cơ hậu kỳ. Hoàng bét. Triệu Thăng cảm ứng được đạo này cường đại thân thức, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại lại nói cái gì hoặc cầu xin tha thứ, đều là không tốt, chỉ có thể trước chạy đến trong biển, nhìn xem có thể hay không mượn biển cả cách trở. Từ trong tay hai người chạy trốn, Triệu Thăng trong mắt thần quang đại thịnh, trong mắt màu lam bỗng nhiên hóa thành sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng đại dương mênh mông. Thế giới lại một lần trở nên đình trệ, mà lần này hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành huyết vụ bao lấy toàn thân. Chương 183, thần hồn ấn ký chương 183, thần hồn ấn ký trong nháy mắt kế tiếp, cả người hắn nhanh đến hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng một thời gian, tóc trắng Đồng Công hai tay đột nhiên một tấm, lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng từ nó 10 ngón bên trong bay xoáy mà ra, nhưng ngay lúc đó liền biến thành bàn tay kích cỡ tương đương nguyệt nha có nhận. Vô thanh vô tức bao trùm cả chiếc đại phú hảo. Phốc phốc âm thanh liên tiếp không ngừng băng lên, mảnh gỗ vụn rời ra, bong thuyền, thuyền hương, cột buồm, quang nhận rơi xuống chỗ, lít nha lít nhít đều bị chém thành từng đạo thật sâu vết đao. Nhưng mà tất cả công kích đều thất bại, cái này khiến tóc trắng Đồng Công dị thường phát điên, đáng chết, để tiểu tử kia chạy trốn. Hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ xoa một chiêu, trơ mắt trông thấy một đạo huyết quang như sâu tháng cầu đồng, đột nhiên từ trong xương chẳng bắn ra, như thuấn di bay ra hơn trăm trượng. Chốc lát, huyết quang tán đi, lộ ra Triệu Thăng thân ảnh. Triệu Thăng nhìn qua cực tốc đuổi theo hai người, đột nhiên lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười, thân thể cấp tốc rơi vào biển cả, trong nháy mắt tan biến tại u ám trong nước biển. Đuổi! Đồng Công phát ra một tiếng tức giận giống to, tiếp lấy trên thân hoàng quang mạng lớn tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay tới Triệu Thăng rơi hải chi chỗ, thật nào vào biển. Nếu để cho một cái luyện khí tiểu bối từ trong tay hắn chạy đi, hắn gái này trúc cơ hậu kỳ lao tổ mặt mũi còn đặt ở nơi nào? Liên Nguyệt tán nhân thấy thế, trong mắt dị sắc chớp liên tục, cười duyên một tiếng sau, linh khí thủy châm phượng trở về cắm về tóc mai, tiếp theo cũng đuổi tới. Một trận sóng nước dập dờn, trên biển đã người đi ảnh tiêu. Triệu Thăng vừa vào thủy, thân thể liền hóa thành một đầu linh hoạt cực kỳ cá lớn, nhẹ nhàng một cái bảy thần đạp thủy, thân thể đột nhiên hướng phía dưới thoát ra hơn mấy trượng. 2-3 lần công phu, người hắn đã lặn xuống hơn 20 trượng sâu hải hạ. Mà lúc này, một đạo thần thức cường đại đột nhiên đảo qua thân thể của hắn, Triệu Thăng trong lòng giật mình, trên cảm giác mới có mãnh liệt sát ý truyền đến, đạo thần thức kia đính tại trên người hắn, giống như giỏi trong xương, căn bản vùng không thoát. hắn kiếp trước cũng là tu sĩ trúc cơ, tự nhiên hết sức rõ ràng nếu là thoát ly không được đối phương thần thức phạm vi, sớm muộn cũng sẽ bị người đuổi kịp, hát một bài lạnh lạnh. Dù sao Đồng Công là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không phải mưu lợi liền có thể thắng. Đừng nói là hy vọng xa vời thủ thắng, coi như có thể từ đối phương trong tay đào thoát, cũng thật sự là một kiện may mắn sự tình. Triệu Thăng tâm niệm chớp động thời khắc, phía trên nước biển hoàng quang đại thịnh, vô số quang nhận màu vàng tùy tiện xuyên thấu thật dày nước biển, phốc phốc chém về phía Triệu Thăng đầu lâu lực bụng cùng tứ chi. Triệu Thăng sắc mặt hung ác, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng lặn xuống sau khi hai đạo nhị giai thủy lôi phù hất lên mà ra. Ầm ầm, liên tiếp hai đạo nột ngạt bạo tạc tại đỉnh đầu hắn nổ vang. Phương viên 7-8 trượng bên trong nước biển đột nhiên nước sôi giống như sôi trào quay cuồng không ngớt, vô số đạo loạn lưu phân loạn quấy, vô số nhỏ bé bong bóng tràn ngập bốn phía, lít nha lít nhít giống như bờ biển. Trong lúc nhất thời, phù cận nước biển bị tạc thành hỗn loạn, tình hình nước loạn một tớt. Triệu Thăng cảm giác sau lưng thần thức bị thủy lôi đánh gãy, hừ một tiếng sau, dưới chân linh lực tuôn trào ra, hóa thành mạnh mẽ sức đẩy, lặn xuống tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp bội. Hắn đánh sớm định chủ ý, hiện tại cũng không phải do dự thời cơ, tình nguyện tiêu hao thêm linh lực, cũng muốn tranh đoạt từng giây trước thoát ly thần thức phạm vi lại nói. Bằng không đợi đối phương đuổi theo, hắn liền muốn chạy cũng không kịp. Bất quá hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin, dù sao hải hạ là hắn sân nhà, a mắt thấy tiểu tử kia muốn đục nước béo cò đào tẩu, Đồng Công trong mắt hàn mang lóe lên, bao phủ tại hoàng quang bên trong hai tay hung hăng hướng phía dưới một bổ. Chỉ thấy hai đạo to lớn quang nhận rời tay bay ra. Quang nhận phảng phất không nhìn nước biển cách trở, trong nháy mắt vượt qua 20 trượng không gian, bổ đến Triệu Thăng phía sau lưng. Quang nhận tới người, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên hiện hiện mãnh liệt cực kỳ tử vong bóng ma. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, hai cánh tay đột nhiên hướng về sau dương lên. Một bàn tay bay ra một mặt to lớn nặng nề đen kịt mai rùa, một tay khác thì tuôn ra mạng lớn lăng quang, hóa thành tầng tầng lớp lớp cứng cỏi thủy bích. Phốc, quang nhận nhanh chóng cắt vào thủy bích bên trong, nhẹ nhõm giống như dao nóng cắt mỡ bò, trong nháy mắt thủy bích liền bị chém phá thành mảnh nhỏ hóa thành phổ thông nước biển. Cùng lúc đó, quang nhận đụng vào mai rùa, răng rắc một tiếng mai rùa vỡ ra hai nửa, triệt để hủy đi. Liên tiếp phá hai đạo phòng ngự, quang nhận tốc độ đại giảm, thể tích rút nhỏ gần nửa. Đối với quy tuấn pháp khí hủy hoại, Triệu Thăng không có chút nào thương tiếc ý tứ. Hắn nhìn cũng không nhìn một tay sờ qua bên hông túi chứa vật, hai đạo đầu lâu lớn lam nhạt thủy lôi tuần tự bay ra, chỉnh tề vọt tới quang nhận. Ầm ầm nước biển trong nháy mắt bạo tạc, điện quang tung hoành tàn phá bừa bãi sau khi, quang nhận lóe lên vài cái sau liền biến thành lưu mình. Mắt thấy lại thất bại, Đồng Công lập tức vừa sợ vừa giận. Tại Thoái Tinh Hải, bởi vì vị trí hoàn cảnh nguyên nhân, tu tiên giả từ trước đến nay nhất sở trường về trường thủy hạ chiến đấu. Đồng Công làm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, sống nhanh 200 năm, không biết trải qua bao nhiêu lần dưới nước chém giết. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống Triệu Thăng dạng này vô cùng chân trượt tiểu quỷ. Mẹn mẹn chậm trễ một chút, Liên Nguyệt tán nhân cũng đuổi đến Đồng Công bên cạnh. Nhìn xem càng trốn càng xa, cũng nhanh chạy ra thần thức phạm vi Triệu Thăng, trong mắt nàng dị quang bùng lên, thần thức truyền âm nói Đồng sư minh, tiểu tử kia thân thủ như vậy mạnh mẽ, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng hắn cùng người kia có quan hệ. Đuổi. Đồng Công nghe xong lời này, không có nửa điểm chần chờ cấp tốc lặn xuống, thân hình hoàng hồng chói mắt, đội vàng đuổi hướng về phía Triệu Thăng. 20 trượng khoảng cách, nếu là ở không trung, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng ở hải hạ cũng không nghi ngờ chậm rất nhiều. Thân có linh tộc huyết mạch Triệu Thăng, được xưng tụng là con cưng của biển cả, lại thêm linh lực phụ trợ, dưới nước tốc độ chẳng những không thể so với Đồng Công hai người chậm, mà lại ẩn ẩn nhanh lên mấy phần. Truy sát trên đường, hai vị trúc cơ lại liên tục phát động mấy lần công kích, nhưng đều bị phù lục ngăn lại. Triệu Thăng trong tay phù lục nhiều đến phảng phất dùng không hết, là ngăn cản hai người truy sát, không chút nào tiếc rẻ bó lớn tung ra. Đối mặt như thế ngang tàng luyện khí tiểu bối, Đồng Công tức hồn hển. Nhưng tại dưới nước loại hoàn cảnh đặc thù này bên trong, hắn nhất thời không làm gì được Triệu Thăng. Trừ phi hai người khoảng cách không đến 10 trượng, hắn có thể ngự sử linh khí cho tiểu tử kia hung hăng một kích. Chương 184, không hiểu lôi kiếp, 1, chương 184, không hiểu lôi kiếp, 1, ba người khoảng cách càng kéo càng xa, trong nháy mắt ba người đã lặn xuống đến ngàn trượng sâu đáy biển. Đến nơi này, cảnh vật chung quanh đen kịt một màu, ánh mắt đã mất tác dụng, chỉ có thể lấy thần thức khóa chặt Triệu Thăng. Mà lúc này, Đồng Công cảm ứng được tiểu tử kia sắp thoát ly thần thức phạm vi, trong lòng hung ác, một chút kim quang đột nhiên từ mi tầm bắn ra, lóe lên chui vào Triệu Thăng phía sau lưng bên trong. Sau một khắc, Đồng Công tu giận bạt phần, phi thường không cam lòng nhìn xem tiểu tử kia từ hắn trong thần thức biến mất. Liên Nguyệt tán nhân nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng liền có suy đoán, nhưng nàng vẫn lửa cháy đổ thêm dầu, truyền âm nói Đồng sư minh, tiểu tử kia chạy trốn sao? Đồng Công nghiến răng nghiến lợi nói gừ, hắn trốn không thoát. Lão phu đã ở trên người hắn gieo xuống thần hồn ấn ký, coi như hắn tiến vào rãnh biển bên trong, lão phu cũng phải bắt đến hắn. Liên Nguyệt tán nhân nghe xong trong lòng giật mình, phải biết thần hồn ấn ký thế nhưng là một loại giết địch 1000 tự tổn 800 cấm thuật. Thi triển cái này nhất cấm thuật, nhất định phải lấy tổn thất một sợi thần hồn làm đại giá. Mà thần hồn tổn thương lại là thế gian khó khăn nhất khôi phục mấy loại thương thế một trong, Đồng Công quyết tuyệt chi ý bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Cùng lúc đó, Triệu Thăng chạy thoát sau, trong lòng không buông lòng chút nào, toàn lực bơi về phía càng sâu hải hạ. Triệu Thăng một hơi lặn xuống đáy biển, chạm đến đáy biển cắt đá sau, thân thể cấp tốc chui vào trong hạt cát, thả ra liễm thần phù, đem hắn khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhưng mà làm như vậy sau, Triệu Thăng vẫn tâm thần không yên, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, nối tiếp nhau không đi. Mấy hơi thở sau, thân thể của hắn kéo căng, trái tim nhảy nhảy trực nhảy, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất tùy thời có địch nhân giết tới. Không đối. Triệu Thăng đột nhiên từ xa lý trôi ra, mặc dù không biết Đồng Công hai người sử cái gì biện pháp, nhưng hắn ý thức được đối phương vẫn có thể truy tung đến chính mình. Triệu Thăng tin tưởng mình linh giác không sai, bởi vậy hắn không chút do dự dùng sức đạp xuống đất mặt, thân thể đột nhiên bắn nhanh mà ra, toàn lực trốn hướng càng sâu chỗ xa hơn. Hắn vừa rời đi nơi đây không đến 20 hơi thở, Đồng Công lại đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, hiện thân nơi này. Cảm ứng được cấp tốc đi xa thần hồn ấn ký, Đồng Công trong lòng lên cơn giận dữ đáng giận, sẽ trễ một bước. Một hơi bơi ra hơn 200 hải lý sau, Triệu Thăng trong lòng nguy cơ giảm xuống. Nhưng hắn một khi dừng lại, theo thời gian trôi qua, trong lòng cái kia cố vô danh cảm giác nguy cơ lại nhanh chóng tăng cường. Triệu Thăng đành phải lần nữa rời đi, tiếp tục lần trốn. Cứ như vậy một đuổi một chạy truy sát, kéo dài suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, Triệu Thăng tìm khắp trong ngoài thân thể, rốt cục phát hiện tại tiết thứ 12 trên xương cổ sống nhiều một đạo thần hồn ấn ký. Dù sao kiếp trước cũng là tu sĩ trúc cơ, Triệu Thăng đối với thần hồn ấn ký 10 phần hiểu rõ, biết nó cực cần nấp cũng rất khó nhổ. Đổi lại là mặt khác luyện khí cảnh tu tiên giả, đừng nói không phát hiện được, coi như phát hiện cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Bất quá đối với Triệu Thăng mà nói, thần hồn ấn ký cũng không phải là vô giải, chỉ là cần tiêu hao đại lượng thời gian đi mà diệt nó. Mà ma diệt thủ đoạn chính là Trảm Thần Kiếm Ý lúc này, Triệu Thăng lần nữa từ đáy lòng cảm tạ vị kia siêu phàm thoát tục Việt chân nhân. Không, hiện tại phải gọi Càng Giả Tổ. Từ Triệu Đỉnh Thiên trong trí nhớ biết được, Càng Lạnh Lẽo đã ở hơn 120 năm trước thành công tấn thăng nguyên anh cảnh giới, trở thành trời dương kiếm phái một đời mới chấn tông lão tổ. Bởi vì sát phạt quyết đoán, kiếm thuật thông thần, cho nên lại có nữ kiếm tiên lợi ca tụ. Cứ như vậy, Triệu Thăng một bên trốn một bên dùng Trảm Thần Kiếm Ý lần lượt oanh kích thần hồn ấn ký. Hai tháng sau, nơi nào đó vô danh hang động dưới đáy biển bên trong, Triệu Thăng sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người làm lũ, hai con mắt treo hai cái nồng đậm mắt cuồng thâm, lộ ra 10 phần mỏi mệt cùng chật vật. Vậy mà lúc này hắn căn bản không để ý bên trên những này, bởi vì trải qua 2 tháng làm hao mòn, thần hồn ấn ký đã ảm đạm tới cực điểm, tùy thời đều có thể bị đánh tan. Thời khắc mấu chốt nhất đến, Triệu Thăng lực chú ý toàn bộ tập trung đến thần hồn trên ấn ký, tử phủ hồn hải chỗ sâu đột nhiên hiện hiện một đạo kiếm quang lóe lên nhảy ra tử phủ, tiếp theo một cái chớp mắt hung hăng chạm tại thần hồn ấn ký phía trên. Giang giác. Triệu Thăng phảng phất nghe được một tiếng vô hình tiếng vỡ vụn, chỉ gặp ấn ký chợt lóe lên, vỡ vụn thành vô số điểm sáng sau, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hô. Triệu Thăng trong lòng rốt cục thở dài một hơi, trong lòng phiền muộn tiêu hết, toàn thân không gì sánh được nhẹ nhõm. Mở to mắt, quay đầu ngóng nhìn phương xa, ánh mắt xuyên qua hang động cùng thật dày nước biển. Hắn phảng phất thấy được vị kia chó dại giống như Đồng Công tức hồn hệ bộ dáng. Hai tháng truy sát mối thủ, Triệu Mô nhớ kỹ, về sau tất có châu báo. Triệu Thăng tự lẩm bẩm đằng sau, căng cứng thân thể thư giãn xuống tới, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đột nhiên xông lên đầu. Một lát sau, trong huyệt động rất nhanh hiện lên từng chuỗi bạch khí. Hắn thực sự quá mệt mỏi. 3 ngày sau, một tòa vắng vẻ trên hòn đảo, Triệu Thăng đứng tại hòn đảo cao nhất trên hải nhai, nhìn lên chân trời vừa mới dâng lên thái dương. Theo thời gian trôi qua, thái dương từ từ lên tới trung thiên. Triệu Thăng quan sát không sai biệt lắm, liền lấy ra 3 khối hàng hải kim bản, cẩn thận phân biệt đứng lên. Phí hết không nhỏ công phu, kết hợp hải lưu, gió biển, sinh vật biển chủ quần, thái dương phương vị các loại tin tức, hắn rốt cục phán đoán ra chính mình sở tại đại thể vị trí. Hắn lúc này đã vượt qua thứ 2 chỗ đảo, đại khái ở vào ngoài hành tinh biển trung bộ. Phương viên 5000 hải lý bên trong có không ít cỡ trung tiểu hòn đảo, linh đảo đại khái cũng có 5-6 tòa. Một chén trà công phu đằng sau, Triệu Thăng như có điều suy nghĩ thu hồi hàng hải kim bản. Quan sát bốn phía mặt biển cùng trên trời tiêu dương, Triệu Thăng mắt nhắm lại, điều chuẩn phương hướng, nhảy lên nhảy xuống biển cả, rất nhanh biến mất tại sâu thẳm trong nước biển. Trên nửa đường, Triệu Thăng tiện tay bắt một đầu nhất giai ban lân hải mã xem như công cụ thay đi bộ. Gặp phải thuyền biển liền né tránh, gặp được hoang đảo liền lên đảo nhóm lửa cả nướng, nhét đầy cái bao tử, thuận tiện khôi phục lại linh lực. Nửa tháng sau, nào đó một tòa vắng vẻ hòn đảo phụ cận mặt biển xuất hiện Triệu Thăng thân ảnh. Đảo này so ra kém chật ngao đảo phồn hoa như vậy, ở trên đảo nhân khẩu không nhiều, nồng độ linh khí cũng không cao, nhưng cũng miễn cưỡng tính một tòa cỡ nhỏ linh đảo, so tuyệt đại đa số hoang đảo mạnh lên vô số. Nơi này chính là Triệu Thăng tuyển định mục đích bối lộ đảo. Ở trên đảo trừ mấy ngàn miệng phàm nhân bên ngoài, còn lại chỉ có một ít ở đây ẩn cư dưỡng lao tu tiên giả, nơi đây càng không có cái gì đảo chủ mà nói, hoàn toàn là một tòa tự do hòn đảo. Chương 185, không hiểu lôi kiếp 2, chương 185, không hiểu lôi kiếp 2, đảo này sở dĩ gọi bối lộ đảo là bởi vì vị phụ cận hải vực sản xuất một loại phi thường kỳ lạ biển cả bối. Loại này biển cả bối ngoại hình cùng phổ thông biển cả bối không hai, duy nhất khác biệt hình thể lớn hơn mười mấy lần, bình quân đường kính vượt qua dài một thước. Nó thịt hến trải qua thời gian dài nấu chín, cuối cùng có thể chịu ra một loại kỳ lạ ngọc lộ. Thường xuyên dùng ăn loại ngọc này lộ, có yếu đất kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bởi vậy, có chút tuổi già sức yếu tu tiên giả dứt khoát ở đây đảo định cư, trừ quanh năm tháng dài giá thấp thu mua sống biển cả bối chế biến thành bối lộ, thờ chính mình dùng ăn bên ngoài, dư thừa liền bán cho đến đây thương thuyền. Kể từ đó, đảo này tự nhiên tụ tập một chút đề dài tu tiên giả. Mặc dù đối lộ đảo thượng nồng độ linh khí không cao, nhưng thắng ở phạm vi ảnh hưởng đủ lớn, không chỉ có bao trùm toàn đảo, thậm chí kéo dài đến phụ cận hải hạn. Bởi vì linh khí quá mỏng manh, tăng thêm chỉ là một chút đặc sản, dẫn đến nơi này có rất ít tu sĩ trúc cơ trú lưu, phần lớn chỉ là đi ngang qua nơi đây khách qua đường. Cái này đúng lúc là Triệu Thăng ẩn thân tuyệt hảo chi địa. Hai ngày sau, Triệu Thăng đứng tại hòn đảo biên giới một chỗ hải nhai phía dưới, nhìn qua trước mắt chính mình mới mở động phủ lâm thời, trong lòng hài lòng cực kỳ. Động phủ mới trừ phòng tu luyện, phụ thất, nhà kho các loại thiết yếu gian phòng bên ngoài, tại mỗi cái gian phòng phía dưới đều có một đầu liên thông hải hạ đường hầm chạy trốn. Mặt khác, hắn cố ý đem động phủ cửa ra vào mở tại mặt biển phía dưới, đồng thời phía trên là một khối tự nhiên nô ra cự thạch. Chỉ cần người vừa tới không phải là quá mức tìm tòi tỉ mỉ, Triệu Thăng có tự tin đối phương tuyệt đối không phát hiện được cái gì dị dạng. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng đi vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai viên thủy hành linh thạch nắm ở trong tay. Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết vận chuyển lên đến, trong linh thạch linh khí bị một chút xíu hút vào đan điền khí xoáy luyện hóa hấp thu. Theo tu luyện dần vào giai cảnh, ngoại giới thời gian trôi qua đối với Triệu Thăng tới nói, trở nên không có ý nghĩa gì. Xuân đi đông đến, thời gian thấm thoát. Hai năm sau tháng 7, Bối Lộ đảo khó được náo nhiệt. Bởi vì tháng này chính là biển cả bối thành thục cùng sinh sôi thời tiết. Đông đảo luyện khí tu tiên giả vội vội vàng vàng ra vào đảo này, đi thuyền xuống biển, bắt bình thường ẩn nút đáy biển, hiếm thấy lộ ra chân hình biển cả bối. Nhưng đến buổi trưa thời gian, khoảng cách Bối Lộ đảo 300 hải lý bên ngoài mặt biển, đống nhiên cuồn phong gào thét, sấm sét vang rội. Chỉ gặp nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời xanh lam, trong nháy mắt phong vân biến sắc. Một mảng lớn đen nghịt mây đen, không biết từ khi nào bao phủ đến chỗ kia trên không hải vực, tia chớp màu bạc, đinh thai nhức góc kinh lôi, như cuồng xả giống như loạn vũ. Đồng thời, trên trời hải hạ, trong phạm vi 600 dặm thiên địa linh khí lấy chỗ kia hải vực làm trung tâm, cấp tốc bị dẫn dắt đi qua, trên mặt biển tạo thành một đạo hơn 100 trượng rộng, cao 200 trượng vòng xoáy linh khí khổng lồ. To lớn như vậy vòng xoáy linh khí, cho dù tại phía xa vài trăm dặm bên ngoài Bối Lộ đảo, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Ở trên đảo tu tiên giả kinh ngạc cực kỳ, không hẹn mà cùng nhìn về phía mảnh kia phong vân biến sắc hải vực. Đối mặt loại này thiên địa dị tượng, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là hâm mộ cùng sợ hãi giao thế hiện lên. Linh khí thành xoáy, thiên địa biến sắc, lôi kiếp sắp tới. Đây rõ ràng là kết đan dị tượng. Chỉ là không biết, lôi kiếp này là nhằm vào ai hạ xuống. Nếu là nhân tộc kết đan, vậy liền vừa vui không buồn. Nhưng nếu là có yêu thú ngưng đan, thì mang ý nghĩa sắp sinh ra một đầu tam giai hải thú. Bối Lộ đảo cách nơi đây không xa, một khi con thú này tiến giai thành công, ở trên đảo nhân tộc có lẽ sẽ gặp nạn. Con thú này tiến giai thất bại vẹn vẹn yêu thú thi thể liền có thể để tu tiên giả phát một món của cải lớn. Nghĩ tới đây, có một ít tham tài không muốn mạng tu tiên giả, vội vàng đi thuyền xuống biển, chạy về phía chỗ kia hải vực mà đi. Bối Lộ đảo phía tây nam 300 dặm, trên trời mây đen dày đặc, trong tầng mây kinh lôi mênh mình, thu to vòng xoáy linh khí như là một cây to lớn khí trụ đứng vững mặt biển, chậm rãi chuyển động thời khắc, dẫn phát phương viên 600 dặm linh khí bạo động. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, Bối Lộ đảo thượng một mảnh bối rối cảnh tượng, đảo thượng phàm nhân nhao nhao đi ra căn phòng, nhìn trời bên cạnh dị tượng, thần sát thất kinh. Mà lúc này, Bối Lộ đảo duy nhất trên bến tàu cũng là một mảnh bối rối, có người nóng lòng thoát đi nơi đây, cũng có không muốn bỏ qua cái này khó gặp một lần cơ duyên. Bến tàu trên sạn đạo đầy áp người, mà dừng sát ở bến tàu lớn nhỏ trên thuyền, có mấy vị tu tiên giả ngay tại hướng trong đám người hô to, mau tới à. Còn có nửa khắc đồng hồ liền muốn lái thuyền. 10 viên linh thạch liền có thể lên thuyền. Hôm nay cơ duyên trăm năm khó gặp, tuyệt đối đừng bỏ qua nha. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, muốn phát tài không sợ chết liền lên thuyền. 10 viên linh thạch một cái thuyền bị. Mau trốn a. Đại nạn lâm đầu, bảo mệnh quan trọng. Linh thạch cho dù tốt, không trọng yếu bằng mạng nhỏ. Không cần 180, chỉ cần 88, lão Lưu mang ngươi rời đi cái này. Trong đám người, một vị tướng mạo phổ thông thanh niên áo đen giao 10 viên linh thạch thuyền tư nhân, leo lên một chiếc hai quỷ thuyền lớn, thanh niên áo đen chính là Triệu Thăng, vì che giấu tung tích, hắn dùng thuật dịch dung thêm huyền chân phủ, tạm thời cải biến ngoại hình. Hôm nay, hắn có được xuất quan đi vào đảo thượng phường thị, vốn là vì đổi lấy một chút đan dược linh thạch. Nhưng ở nhìn thấy kim đan này dị tượng sau, tâm huyết của hắn dâng lên, dự định đến đó nhìn một chút. Tu tiên duy tranh, cơ duyên này không phải đợi tới, mà là tranh tới. Đến trên thuyền, Triệu Thăng tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh đợi, yên lặng chờ đợi lái thuyền. Lúc này, trên thuyền bầu không khí khẩn trương vừa dần nóng, mặt khác tu tiên giả nhiệt tình trao đổi, thừa dịp một chốc lát này kéo bè kéo cánh. Thỉnh thoảng liền có người tìm tới Triệu Thăng, thử lôi kéo hắn gia nhập đoàn đội. Đối với cái này, Triệu Thăng một mực nói khéo từ chối, trong mắt hắn, trên thuyền tu tiên giả tất cả đều là một đám luyện khí, ngay cả trúc cơ đều không có. Xác suất lớn là vướng víu mà thôi. Chẳng được bao lâu, bến tàu thuyền tuần tự lái rời Bối Lộ đảo. Ngay tại phương xa bầu trời bắt đầu đánh xuống từng đạo kiếp lôi thời điểm, chở tu tiên giả lớn nhỏ thuyền theo gió vượt sóng, phóng tới vùng hải vực kia. 300 hải lý khoảng cách, dù cho thuyền biển hết tốc độ tiến về phía trước, cũng đầy đủ dùng 2 canh giờ mới đổ tới. Triệu Thăng bọn người chạy tới nơi này lúc, đã sớm có 7, 8 chiếc lớn nhỏ bảo thuyền tại chỗ này trong vùng biển bốn chỗ du đãng, tìm kiếm. Chương 186, nạp hải bối, 1, chương 186, nạp hải bối, 1, lúc này, lôi kiếp sớm đã đi qua. Trên trời mây đen cũng đã tiêu tán, vòng xoáy linh khí sụp đổ hơn phân nửa, trên mặt biển nồng độ linh khí tăng nhiều, hơi chút vận chuyển công pháp, liền có linh khí gào thét tràn vào trong đan điền. Nhưng mà, dám mạo hiểm tới đây tu tiên giả không phải là vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Thiên địa dị tượng mặc dù đã tan đi, nhưng giữa thiên địa còn lưu lại một chút kiếp khí. Nhìn thấy mặt biển bình tĩnh, không chút rung động, xung quanh không có chút nào dị dạng, một đám tu tiên giả thấy thế, đều tinh thần đại chấn, trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Nhìn thấy loại tình hình này, vô luận kết đan chính là người hay là yêu thú, xác suất lớn là thất bại. Phù phù. Phù phù. Lúc có người đột nhiên nhảy xuống hải chi lúc, những người khác không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo nhảy vào trong biển, bắt đầu toàn lực tìm đòi. Triệu Thăng cũng không có vội vàng xuống biển. Hắn đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu quan sát thiên địa, trong con ngươi lưu động mình hình lam quang. Giữa thiên địa, nguyên bản vô hình vô chất lôi kiếp khí cơ giờ khắc này ở trong mắt của hắn hóa hợp là từng tia từng sợi nhàn nhạt hắc khí. Những hắc khí này ở trong thiên địa không ngừng bốc hơi phát tán, cũng biến mất bằng tốc độ kinh người. Nhìn qua hắc khí tập trung nhất khu vực, Triệu Thăng trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Phù phù. Một giây sau, Triệu Thăng từ đầu thuyền nhảy vào trong biển, hướng chỗ kia hải vực cấp tốc bơi đi. Bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, trong hải dương sinh vật đều bị kinh hãi thoát đi nơi đây, dưới biển lúc này vắng vẻ tĩnh mịch, cơ hồ nhìn không thấy tôm cá hải thú. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Triệu Thăng liền bơi tới mảnh kia kiếp khí nồng nặc nhất hải vực. Không có chút gì do dự, hắn một cái xoay người, đầu dưới chân trên, hai tay một nhóm, thân thể đột nhiên bên dưới bọn, tốc độ cao nhất chui vào không biết dưới biển. 100 trượng, 200 trượng. Vùng biển này cũng không sâu, lặn xuống 600 trượng dưới biển lúc, Triệu Thăng phát hiện đã đến đáy biển. Đến đáy biển, Triệu Thăng ngừng lại, nhìn qua phía dưới rãnh biển, thần sắc có chút chần chờ. Đầu này rãnh biển bề rộng chừng hơn 20 trượng, phía dưới đen kịt một màu, hai bên rãnh vách tường gập ghềnh, cát đá trần trụi, tạo biển hỗn tạp sinh, rãnh biển hướng đáy biển hai bên kéo dài, tựa như một đầu đại địa vết nứt, một mực vỡ ra đến ánh mắt bên ngoài trong hắc ám. Đầu này rãnh biển như vậy là thủ, hiển nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Triệu Thăng đến nơi này, vẻn vẹn ngừng một lát, liền gặp được không ít tu tiên giả không kịp chờ đợi chui vào rãnh biển bên trong, rất nhanh đã mất đi thân ảnh. Thấy cảnh này sau, Triệu Thăng ánh mắt lóe lên vài cái, thân thể bại xuống, linh hoạt cực kỳ hướng phía dưới kín đáo đi tới. 700 trượng, 800 trượng. Chui vào rãnh biển không đầy một lát, trung quanh đã đen đưa tay không thấy được năm ngón. Triệu Thăng lấy ra một viên đá lục bảo tản ra quang mang sáng tỏ, chiếu sáng trung quanh 2 trượng bên trong hoàn cảnh. Tránh thoát từ khi từ sinh trưởng tươi tốt tạo biển, toàn thân hắn chú ý tiếp tục hướng xuống mới đi. 1.200 trượng, 1.500 trượng. Đầu này rãnh biển ngoài ý liệu thâm thúy, lấy tốc độ của hắn cũng đã lặn xuống vượt qua 3.000 trượng. Nhưng mà hắn vẫn không nhìn thấy rãnh đáy. 3.000 trượng sâu dưới biển, thủy áp phi thường lớn, cho dù Triệu Thăng huyết mạch đặc thù, cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau, cả người đã rút lại 2 tấc. Ngay tại hắn muốn thi triển pháp thuật ngăn cản thủy áp lúc, Triệu Thăng đột nhiên trông thấy phía dưới trong bóng tối bỗng nhiên sinh ra một chút bạch quang. Bạch quang hơi như lông đóm, lại làm cho Triệu Thăng tinh thần đại chấn ra sức hướng nơi đó bơi đi. Theo càng bơi càng gần, bạch quang dần dần sáng lên, diện tích biến lớn, đợi đến bơi xuống 20 trượng sâu sau, Triệu Thăng biểu lộ dần dần trở nên chấn kinh. Bởi vì một cái lớn vượt quá tưởng tượng vỏ sò xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này khổng lồ vỏ sò mặt ngoài trắng loãng, lít nha lít nhít hình dáng gợn sóng tế ngân trải rộng sát mặt, cũng tản ra bạch quang lóa mắt. Nó ngoại hình cùng biển cả bối rất tương tự, chỉ là phóng đại vô số lần, rãnh biển rộng chừng 20 mấy trượng, lại bị nó thân hình khổng lồ hoàn toàn lôi vào. Việc này không biết bao nhiêu năm sò biển lão tổ tông, đáng tiếc lúc này đã chỉ còn lại thể xác. Triệu Thăng bơi tới bên cạnh, trông thấy vỏ sò có chút mở ra, trên dưới hai bên bị năm cái cổ quái cột đá chống đỡ, cột đá thô ước 7 thước, cao hơn 1 trượng, từ đỉnh chóp đến phần đáy, xoay quanh in nổi hơn 100 mai cổ sơ phù văn bên cạnh còn có vô số gợn sóng tê văn, mỗi cái trên cột đá đều khảm nạm một khối to bằng chậu rửa mặt linh hạch, thỉnh thoảng có hình dạng gợn sóng quang mang tại trên cột đá hạ du đi. Năm cái cột đá ở giữa núi liền một tầng màn sáng màu trắng, màn sáng che chắn ánh mắt, thấy không rõ phía sau cảnh tượng. Mới vừa vào màn sáng, Triệu Thăng tiếng gió bên tai đại tác, đối diện đụng tới một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu. Đầu lâu toàn thân đen kịt tỏa sáng, còn mang theo nồng đậm hắc khí, xem xét liền biết mười phần tà dị. Triệu Thăng không sợ nhất người đánh lén. Trong mắt của hắn tinh quang tăng gọn, không tránh không né run tay một cái, chỉ thấy gần hơn 100 lượng tức dài, phóng ánh thủy tiễn chống rông hiện ở trước người, tuôn rơi bắn về phía đầu lâu. Đầu lâu thấy một lần thủy tiễn bay tới, chống rông trong hốc mắt lục quang đại thịnh, chống chân miệng rộng mở ra, từng đóa xanh xám lân hỏa từ miệng bên trong tuôn trào ra. Thủy tiễn vừa tiếp xúc với những này lân hỏa, giống như thủy gặp liên hỏa, lập tức bạo thành mạng lớn hơi nước màu trắng. Nhưng mà hắc lục lân hỏa vậy mà không giảm không cần, xuyên thủng thủy tiễn trở ngại sau, trực tiếp đốt hướng Triệu Thăng. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thăng con mắt híp thành một đường, tay phải hướng về phía trước hất lên, một viên sọt liêu lớn lôi cầu rời tay bay ra. Lôi cầu đụng vào lân hỏa sau, ầm vang bạo tạc, điện quang bắn ra bốn phía bên trong, đầy trời lân hỏa bị lôi điện quét ngang không còn. Triệu Thăng vừa ra tay liền không chần chờ, lập tức lại vung ra hai viên lôi cầu, đụng vào bộ xương màu đen kia trên đầu. Ở thiên phú gia chỉ bên dưới, Triệu Thăng thi triển phù lục nhanh giống như thuần phát, nhị giai thủy lôi phù niệm động tức phát. Ầm ầm. Đầu lâu màu đen liên tục bị lôi pháp đánh trúng, lập tức bị tạc cảm đạm không ánh sáng bay ngược trở về, mặt ngoài đột nhiên vỡ ra, phịch một tiếng vỡ thành mấy khối cốt phiến, rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Triệu Thăng đối diện cách đó không xa một cái lão giả cao gầy a một tiếng hét thảm, sắc mặt xoát lập tức tái nhợt không gì sánh được. Ngươi dám hủy ta bảo vật? Lão giả cao gầy chỉ vào Triệu Thăng, kinh sợ cực kỳ kêu to, nhưng trong mắt nhưng không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Người khác không biết, nhưng hắn chính mình có thể rất rõ ràng. Chính mình tế luyện mấy chục năm mục nát lửa quỷ khô, trước kia không biết giết bao nhiêu kình địch. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là một cái đối mặt, liền hủy ở người kia lôi pháp phía dưới. Chương 187, Nạp Hải Bối 2, chương 187, Nạp Hải Bối 2, người này sợ là tu sĩ trúc cơ. Lão giả cao gầy lòng sinh sợ hãi thời điểm, Triệu Thăng không có thừa cơ công sát, mà là dò xét bốn phía. Hắn thần sắc dị thường kinh ngạc, không nghĩ tới trong vỏ sò bộ không gian vậy mà xa so với bên ngoài phải lớn nhiều, bên trong phi thường rộng lớn, đường kính vượt qua 100 trượng, độ cao gần hơn 20 trượng, nhìn qua tựa như một tòa động thiên cỡ nhỏ. Trên thực tế, nó thật đã bị người bố trí thành một tòa động thiên, nội bộ tiểu viện lầu cát, thạch đình cây xanh, linh điền hồ nước từng cái đều đủ. Nếu không phải Triệu Thăng biết nơi này là 3000 trượng sâu đáy biển, hắn còn tưởng rằng đi tới một mảnh thế ngoại đảo biên. Đây là Triệu Thăng phi thường rung động, trong đầu đống nhiên hiện ra một kiện kỳ chân danh tự Nạp Hải Bối. Nạp Hải Bối là toái tinh hải đặc thù một loại quý hiếm so hến, trời sinh có thuộc tính không gian, trừ có thể chứa nạp vật phẩm bên ngoài, còn có bộ phận động thiên phúc địa công hiệu. Thời kỳ thượng cổ, đã ngoài ngàn năm Nạp Hải Bối bởi vì có thể luyện hóa thành tùy thân độc phụ, cho nên bị thượng cổ tu tiên giả điên cuồng bắt giết, đến gần mấy ngàn năm, loại này quý hiếm so hến đã cơ hồ diệt tuyệt. Lão giả cao gầy nhìn Triệu Thăng một chút sau, lui về sau một bước, muốn lặng lẽ đào tẩu. "Chấm đã, ngươi muốn đi nơi nào?" Triệu Thăng bị kinh động, lập tức quát lạnh nói. Lão giả cao gầy dừng bước lại, thấp giọng uy hiếp nói trước tiền bối, "Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy chờ ta sư thúc rút tay ra ngoài, ngươi liền đi không được." "A, ngươi sư thúc là người phương nào?" Triệu Thăng nhìn một chút không xa bên ngoài tinh xảo tiểu viện, nơi đó hô quát liên tục, thỉnh thoảng nhìn thấy từng viên bộ xương màu đen trên dưới tung bay, vung lên đóa đóa lục diễm, cùng kiếm hồng màu vàng không đoạn giao kích va chạm, tuôn ra mạng lớn hắc khí cùng kim quang. Mặt ngoài nhìn lại, nơi đó chiến đấu mười phần kịch liệt, song phương giằng co không xong. Nhưng từ lão giả cao gầy được phái tới thủ vệ đến xem, đầu lâu một phương hiển nhiên chiếm thượng phong, không phải vậy sẽ không để lấy một vị chiến lược không cần. Xem ra không xuất thủ tương trợ nói, một phương khác chắc chắn sẽ cấp tốc thua trận. Triệu Thăng cũng không muốn nhìn thấy tình hình này xuất hiện. Dù sao vũng nước đục mới có thể mò cá, bên trong ít nhất có hai vị tu sĩ trúc cơ ngay tại chém giết, hắn một cái luyện khí 8 tầng tiểu tu, nếu không đùa nghịch chút thủ đoạn, có thể nào ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lại nhìn lại lão giả cao gầy, muốn từ trong miệng hắn móc ra một chút tin tức đến. Lão giả cao gầy ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo phía dưới, đem Triệu Thăng xem như tu sĩ trúc cơ, không khỏi lòng sinh e ngại. Hắn cũng hữu tâm kéo dài thời gian, nghe được hỏi thăm, lập tức nói sư thúc ta là trên sương không người, lão nhân gia ông ta ở hành tinh khác biển tung hoành trăm năm, thực lực mạnh mẽ, khó gặp địch thủ. Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. A, lợi hại như vậy, ta làm sao chưa từng nghe qua đâu. Triệu Thăng không đổi mà độc thủ, cười hỏi. Lão giả cao gầy lại khàn khàn nói ra ngươi chưa từng nghe qua là người cô lậu quả văn. Ta nhắc lại một cái tên, Thi Ma Hải Đạo Đoàn tiết tuổi, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Sư thúc ta chính là Thi Ma Hải Đạo Đoàn một thành viên. Triệu Thăng hơi nhướng mày, Thi Ma Hải Đạo Đoàn tại Bái Tinh Hải hoành hành 500 năm, có thể nói hung danh hiển hách. Truyền thuyết Thi Ma Hải Đạo Đoàn bên trên bất luận một vị nào thuyền viên, tu vi thấp nhất cũng tại trúc cơ trở lên, thuyền trưởng càng là một vị kim đan hậu kỳ chân nhân. Nếu như người này lời nói không giả, lần này cũng có chút khó giải quyết. Lúc này, vẹn vẹn vài câu nói chuyện công phu, bên kia chiến đoàn lại có tình huống mới, kiếm hồng màu vàng quang mang ảm đạm, tại đầu lâu dưới vây công liên tục bại lui, tựa hồ có bị thua dấu hiệu. Triệu Thăng gặp tình hình này, không chần chờ nữa, hai tay sờ qua bên hông túi trữ vật, một thanh ném ra 7, 8 tấm 20 chồng trở lên nhất giai thủy tiễn phủ. Chỉ một thoáng, lấy ngàn mà tính thủy tiễn bỗng nhiên chiếm cứ nửa bầu trời, mang theo lạnh thấu xương phong mang, trong nháy mắt bao phủ lão giả cao gầy. Hai năm này, Triệu Thăng lúc rảnh rỗi đều là dùng vẽ phù lục để giết thời gian lâu dài túi chứa vật này liền bị các loại trọng phù, nhị giai chân phù nhồi vào. Về phần mặt khác tàn thứ phẩm đều bị dùng đi hối đoái linh đan cùng linh thạch. Lão giả cao gầy vừa chết, bên kia phảng phất đạt được cảnh cáo, chiến đấu trong nháy mắt càng thêm kịch liệt ba phần. Triệu Thăng mỉm cười, thân hình lóe lên, đột nhiên tan biến tại trong không khí. Chân Nguyệt luống cuống tay chân khắp nơi tránh né, cùng sử dụng phi kiếm không ngừng oanh kích rẻ trường bởi không thả một đám đầu lâu. Hiển nhiên, đám xương khô này đầu trải qua chủ nhân tỉ mỉ luyện chế, từng cái cứng như tinh cương, đao thương bất nhập, phổ thông pháp khí không tổn thương được mảy may, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tránh lui ba thước. Kim quang linh kiếm bị lục diễm không ngừng tiêu đốt, tốc độ chậm chạp, thân kiếm trải rộng lục ấn, cũng không có vừa rồi bị phong. Nó tại cùng ba viên độc giác đen khô chiến đấu bên trong, bị lục diễm xuất kỳ bất ý cuốn lên mắt thấy kiếm quang dần dần ảm đạm xuống, chân nguyệt mồ hôi trên mặt một chút liền xuống tới. Thân thể khô gầy, giống như khô lâu tại thế trên sương khô người gặp tình hình này, điệp điệp cười quái dị, thần thức linh lực gấp rút quán đầu, ngự sử quỷ một sừng khô chúng cường thẳng hướng chân nguyệt, ý đồ mau chóng kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, Triệu Thăng đã chui vào trong viện, vụ trộm thăm trên xương khô người một chút sau, không chần chờ nữa một tay khẽ đảo, hai tấm nhị giai thủy lôi chân phủ liền kẹp tại giữa ngón tay. Đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai viên sọt liêu lớn xanh thẳm lôi cầu đống nhiên bay tới không trung, xâm nhập quỷ khô quần bên trong sau, đột nhiên nổ tung lên. Trong chốc lát, trên trời phảng phất nổ ra hai đóa sán lạn diễm hỏa, quỷ khô quần bị tạc bốn phía bay loạn. Trên xương khô sắc mặt người biến đổi, hắn đi là thi thần tông quỷ khô một đạo, bình sinh sợ nhất lôi pháp. Thế là, sắc mặt hắn khó coi vây tay một cái, đem đám khô lâu một lần nữa triệu hồi đến đỉnh đầu phía trên, kết hợp một đoàn lục diễm hừng hực khô lâu mây. Phương nào hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám ám tiễn đả thương người, có dám hay không hiện thân gặp mặt. Trên xương khô người ngẩng đầu vòng bốn phía, thần sắc lạnh lùng, quát to. Chân Nguyệt thừa cơ triệu hồi kim quang linh kiếm, kim quang vờn quanh người sau, trong lòng bùng lòng, hai cái mắt hạnh chờ mong nhìn về phía tiểu viện trung quanh, cũng là hy vọng Triệu Thăng có thể đi ra, cùng nàng cùng một chỗ, đối kháng xương khô lão ma. Triệu Thăng đứng tại tiểu viện một góc, âm thầm nhìn chằm chằm hai vị tu sĩ trúc cơ, trong lòng một chút do dự sau, triệt hồi phụ lực, xuất hiện tại cái khác trước mặt hai người. Trên xương khô người trông thấy Triệu Thăng tuổi còn trẻ, trên thân khí tức không chút nào lộ ra, không khỏi nhiều một coi chừng, âm thanh lạnh lùng nói ngươi là người phương nào. Lão phu khuyên ngươi không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu là nhanh chóng rời đi, lão phu liền bỏ qua cho ngươi vừa rồi đánh lén chi tội. Chương 188, ngũ vật cá, Linh Châu cùng cổ họa giết người, 1, chương 188, ngũ vật cá, Linh Châu cùng cổ họa giết người, 1, Triệu Thăng không chút nào để ý tới trên xương khô người uy hiếp, quay đầu nhìn về phía Chân Nguyệt, lang thanh đạo vị đạo hữu này, hai người chúng ta trước liên thủ xử lý ma đầu này như thế nào? Chân Nguyệt nghe vậy liền đội vàng gật đầu, ứng tiếng nói đạo hữu nói cực phải. Kiệt kiệt. Trên xương khô người thấy một lần đối diện hai người xem hắn tại không có gì, lập tức lên cơn giận dữ, cười quái dị một tiếng giống, sắc mặt ngoan lệ nói, muốn lao phu mệnh, hai người các ngươi còn non một chút. Vừa dứt lời, hắn lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Thăng một chút, trong mắt hung quang lóe lên đưa tay hướng trong ngực sờ soạn, tựa hồ nếu lại lấy vật gì đồ vật đến. Thấy cảnh này, Triệu Thăng không kịp giải thích rõ ràng, lập tức xông Chân Nguyệt hô người công tá phụ. Nói xong, lúc này đem trong tay ba tấm linh phù, hướng không trùng quan ra. linh phù hóa thành cho bụi thời điểm, trên không khu nhà nhỏ lập tức trống rỗng ngưng ra mảng lớn vũ vân, trong nháy mắt đầy trời giọt mưa mang theo kiếm ý hàn mang, chút xuống, trên xương khô người thấy cảnh này lại lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng sau, từ trong lồng ngực đã lấy ra một mảnh dạng nắp nồi, thiết thanh dày đặc xương sọ, không lưỡng lự ném ra ngoài. Vật này gào thét một tiếng, trống rỗng phồng lớn lên gần trăm lần, sau đó tản ra huỳnh huỳnh thanh quang, ngăn tại đỉnh đầu. Phanh phanh thanh âm liên tiếp truyền đến, kiếm vũ cùng cự hình xương sọ đụng một cái sờ, liền biến thành một chút chút nước, mà xương sọ không chút nào không tổn hại một phần. A trên xương khô người cười như điên, tiếp lấy sông triệu thăng một chỉ, cái kia xoay quanh quỷ khô quần, nhất thời phân ra 8, 9 con đầu lâu, phun đóa đóa lục diễm, đội sông hướng triệu thăng mà đến. Cùng lúc đó, một đạo kiếm hồng màu vàng gào thét lên từ một phương khác mà đến, chẳng ngang chém về phía trên xương khô người. Lão ma này mặc dù lấy một địch hai, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, tay phải vung lên, còn lại một đám quỷ khô, lúc này đón lấy kiếm hồng, cùng phi kiếm chiến đấu đứng lên. Một bên khác, Triệu Thăng run tay vung ra 3 tấm hàn băng bách nhật phù, linh phù đột nhiên vỡ ra, tính ra hàng trăm loan nguyệt một dạng trong suốt băng nhận, mang theo hàn khí âm u, hóa thành mảng lớn hàn khí băng vân, bao phủ chém giết tới quỷ khô. Lục diễm cùng hàn khí chạm vào nhau, lập tức dâng lên mảng lớn sương mù, mà vô số băng nhận vây quanh quỷ khô xoay tròn tiêu sát, quỷ khô động tác nhất thời trở nên chậm chạp rất nhiều. Triệu Thăng nhất tâm lưỡng dụng, không có cho trên xương khô người chậm khẩu khí cơ hội, lại làm tức dùng vung ra 2 tấm linh quang nhấp nháy chân phù. Chỉ một thoáng, trên không khu nhà nhỏ liên tiếp 2 tiếng long ngâm vang lên, hai đầu thô như thùng nước, toàn thân màu xanh, sinh động như thật thủy long, lập tức hóa hình mà ra, cũng lấy khí thế kinh người, nào về phía trên xương khô người. Muốn chết. Trên xương khô người thấy thế con ngươi co rụt lại, chửi lầm lên sau, lúc này hai tay bắt pháp quyết, thiết thanh sắc cự hình xương sọ trong nháy mắt phồng lớn 3 phần. Nhưng là để trên xương khô người trợn mắt hốc mồm tình cảnh xuất hiện. Hai đầu thủy long trước sau tách ra, một đầu cuốn lấy xương sọ, mà đổi thành một cái đuôi rồng bay xuống, cấu kết ở lại không vũ vân, long khu cấp tốc bị vũ vân nhuộm dần, long khẩu đại trường, phun ra bổng lớn dây đàn giống như trong suốt tiêu kiếm. Gặp tình hình này, trên xương khâu người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy phù dễ phù, dung hình hòa ý, cao như vậy sâu phù đạo bí thuật, thế mà để một người trẻ tuổi xử đi ra, thậm chí không thấy một chút cật lực dấu hiệu. Trên xương khô sắc mặt người biến thành màu đen, trong lòng hung ác, chỉ thấy quỷ khô quần bên trong một viên độc giác đầu lâu trong nháy mắt nổ tung lên, thường hực lục diễm lập tức như liệt hỏa tưới dầu giống như hung diễm phóng đại. Trên xương khô nhân thần biết nhảy lên, vờn quanh quỷ khô lục diễm đột nhiên chia ra một nửa, hóa thành một cái cự hình hỏa diễm thuẫn, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Phanh phanh phanh, hỏa diễm cự thuẫn chấn động không chỉ. Theo mảng lớn kia kiếm đâm vào mặt Tuấn, nhất thời để lục diễm thể tích rút lại hơn phân nửa, tấm chắn sáng tối lấp lóe, phảng phất sắp dập tắt. Chân Nguyệt gặp tình hình này, mặt hiện vui mừng, khống chế kim quang linh kiếm đột phá quỷ khô quần cách trở đồng thời, thừa cơ ném ra ngoài 2 thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Tiểu kiếm bắn nhanh mà ra, hóa thành 2 đạo kiếm quang màu vàng, sát mặt đất, âm tàn treo chọc hướng trên xương khô người 2 chân. Hừ. Trên xương khô người gặp tình hình này, sắc mặt đen giống như đáy nồi, sắc mặt hung ác dữ tợn, tay trái vươn ra 2 ngón tay bỏ vào trong miệng, vừa ngoan tâm sinh sinh cắn nước, ở trong miệng lung tung nhai một cái sau, đột nhiên phun ra 2 vệt huyết quang. Huyết quang đột nhiên bắn vào 2 viên quỷ mổ sừng khô thể nội, sau đó phát ra o o tiếng quái thiếu, giống như cực kỳ vui vẻ dáng vẻ. Một giây sau, cái này 2 viên độc giác khô lâu, tại 3 người tầm mắt, hình thái bắt đầu dị biến. Từ từ 2 tiếng, quỷ khô trên đỉnh đầu hắc giác đột nhiên hóa thành huyết hồng, trống chân trong hốc mắt cũng toát ra 2 đóa huyết diễm đến. Tiếp lấy, trong miệng lớn trách răng đột nhiên dài ra 3-4 tấc, răng mũi lợi có huyết quang chảy xuôi xuống, đem miệng đầy răng nanh nhuộm thành huyết sắc. Đi độc giác khô lâu biến thân máu khô sau, trên xương khô trong lòng người bừng lòng, cố nén đau nhức kịch liệt, có tàn phế tay trái, hướng về phía bay gần kiếm quang một chỉ. 2 cái máu khô trong mắt huyết quang tăng gọn, lập tức nghe lời hóa thành 2 vệ huyết quang, gào thét lên lao xuống, nhẹ nhõm ngăn lại 2 đạo kiếm quang miệng rộng mở ra, máu khô nuốt vào 2 đạo phi kiếm, miệng khép mở mấy lần, lạch cạch chói tai nhấm nuốt tiếng vang lên. Chân Nguyệt sắc mặt đại biến, mà đổi thành một bên máu khô há mồm phun ra, tuôn rơi màu vàng mảnh vụn như mưa rơi xuống, chỉ thấy trên mặt đất lập tức nhiều một mảnh lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Nhìn thấy trên xương khô người như vậy khó chơi, Triệu Thăng nhíu mày, trong lòng cân nhắc đứng lên. Chân Nguyệt nhìn như toàn lực xuất thủ, nhưng hắn biết đối phương nhất định lưu lại 3 phần khí lực. Làm như vậy tự nhiên là từ đối với hắn lòng đề phòng. Triệu Thăng hết sức rõ ràng tâm lý đối phương, chính hắn đều không có sử xuất toàn bộ thực lực, càng không cần hy vọng xa vời người khác. Chỉ là bên ngoài bây giờ có vô số tu tiên giả đang tìm nơi đây, tùy thời có người khả năng xông vào nơi này, không có khả năng trì hoãn được nữa. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng lông mày buông lỏng, quay đầu xông Chân Nguyệt không hiểu cười cười sau, đột nhiên bước ra nhanh chóng tối lui, thân hình chớp liên tục, trong nháy mắt rời đi tiểu viện, chạy trốn. Trên xương khô người lộ ra một phần vui mừng, nhưng là cái này vui mừng chỉ duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một bên khác, Chân Nguyệt trông thấy Triệu Thăng không cáo mà chạy, trong lòng khó thở, sắc mặt lại là đại biến. Trên xương khô người cáo giả, tâm tư thông thấu, nghĩ lại ở giữa liền muốn thông Triệu Thăng vì sao đột nhiên bước ra chạy. Chương 189, Ngũ Vật Cá, Linh Châu cùng cổ họa giết người, 2, chương 189, Ngũ Vật Cá, Linh Châu cùng cổ họa giết người, 2, đáng giận, tiểu tử kia nhất định đi vơ vét bảo bối đi. Trên xương khô trong lòng người ác khí gấp trướng, trong mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên toát rít gào một tiếng. Chỉ thấy quỷ khô còn đột nhiên nhất chuyển, lục diễm thu hết, cấp tốc bay trở về phía trên đỉnh đầu hắn. "Tiểu cô nương, chúng ta dừng tay như thế nào? Nếu không bảo bối đều để người khác lấy đi." Trên xương khô người thu hồi xương sọ sau, ác thanh ác khí đối với Chân Nguyệt nói ra. Chân Nguyệt thần sắc kinh ngạc, đưa tay đem rủ xuống một sợi tóc dài bén đến sau tai, do dự một chút sau, triệu hồi kim quang linh kiếm. Tốt. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo một tia thanh âm rung động. Trên xương khô người gật gật đầu, lộ ra một tấm nụ cười khó coi. Tiếp lấy xoay người rời đi, đi như vậy quả quyết, để chân nguyệt vì đó sững sờ. Nhưng nàng như thế nào rất lại phía sau, vội vàng thả người phi độn đi theo. Hai người một trước một sau đuổi theo ra tiểu viện, vòng vo nửa vòng, rất mau tới đến hậu viện. Mà rời đi trước Triệu Thăng, đứng ở phía sau giữa viện không nhúc nhích, mắt không chấp nhìn về phía trung đường bên trong, tựa hồ ngay tại quan sát đến cái gì. Trên xương khô người con mắt tử vòng vo mấy vòng, miễn cưỡng đè xuống xuất thủ dục vọng, tiếp lấy hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, mấy bước đi tới. Đây là? Chờ hắn thấy rõ trung đường đồ vật bên trong sau, trên xương khô người không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Chỉ gặp trung đường trong đại sảnh, một bộ toàn thân cháy đen Tiêu Thi quanh chân ngồi tại một tấm màu vàng hơi đỏ trên bộ đoàn, phía sau treo trên tường một tấm Hàn Giang lão tẩu thả câu hình. Tiêu Thi trên đầu lâu phá một cái động lớn, một viên to bằng nắm đấm ngọc bạch linh châu nằm tại hai gối ở giữa, tay phải nắm nuốt một viên dài hơn thước màu vàng hốt bản, tay trái gây mất. Trên mặt đất ngã sóng xoài một cái màu xanh biếc giỏ trúc, trong giỏ trúc nhìn như biên đến kém, lại được lấy một vũng bích thủy bên trong du động một con cá nhỏ mà. Con cá này không lớn, chỉ có dài bằng bàn tay mà thôi, nhưng nó toàn thân óng ánh, bên ngoài thân tản ra một tầng ngũ sắc vầng sáng, du động bên trong vầng sáng mờ mịt dập dờn, lộng lẫy cực kỳ. Thấy một lần cái kia bông bích thủy, rõ ràng cách thật xa, lại có thể ngửi được xông vào mũi dị hương. Ngũ vật linh ngư. Không có sai, tuyệt đối là vật này. Ta còn tưởng rằng vật này sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới nơi này lại còn có một cái sống. Cái kia thủy chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết thanh minh linh thủy? Trên xương khâu người hai mắt đăm đăm lẩm bẩm nói. Cùng trên xương khâu người so sánh, chân nguyệt lại mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm viên kia ngọc bạch linh châu, một mặt vẻ si mê. Nàng nếu là không nhìn lầm, viên này linh châu hẳn là bối phủ hạch tâm trung tâm, chỉ cần luyện hóa nó, liền có thể khống chế tòa này vi hình đầu tiên. Triệu Thăng không biết hai người khác đang nhìn cái gì, lúc này hắn biểu lộ nghiêm trọng, trong mắt thần quang lưu chuyển, căn bản không có đi xem Tiêu Thi, cũng mặc kệ giỏ trúc cùng linh châu các loại bảo bối, lại chăm chú nhìn Tiêu Thi phía sau cổ họa không thả. Lúc này dưới chân hắn phảng phất dài quá cái đinh bình thường, bán bộ cũng không dám hướng phía trước bước, bởi vì trong mắt hắn, tấm kia cổ họa bên trên quanh quẩn lấy nồng đậm cực kỳ màu tím đen vầng sáng khuyết tán bốn phía, không chỉ có bao phủ phía dưới Tiêu Thi, ngay cả ở giữa đại đường cũng ở tại trong phạm vi ảnh hưởng. Triệu Thăng chuyển thế đến nay, chưa bao giờ thấy qua nguy hiểm như thế bật, hắn có loại dự cảm, chỉ cần đi vào nó phạm vi ảnh hưởng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên xương khâu người tham lam nhất, vừa định cất bước xông tới đại đường, lại đột nhiên nhìn thấy dừng lại bất động Triệu Thăng, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ đề phòng. Chần chờ một chút, hắn nhìn một chút bên cạnh chân Nguyệt, không có lựa chọn xuất thủ, mà là âm thanh lạnh lùng nói khác ta đều không cần, lão phu chỉ cần cái kia giỏ trúc, cùng trong giỏ trúc đồ vật. Chân Nguyệt nghe nói như thế, từ si mê bên trong tỉnh lại, quan sát Triệu Thăng sau, quả quyết nói ra ta muốn viên kia linh châu. Hai người tuần tự tỏ thái độ xong, ánh mắt đều chuyển hướng Triệu Thăng. Triệu Thăng lấy lại tinh thần, sờ lên cái cằm, trầm ngâm một lát sau, gật đầu nói đã các ngươi đều chọn tốt, còn lại liền thuộc về ta. Có vấn đề sao? Trên xương khâu người lập tức đáp không có vấn đề. Chân Nguyệt bẹn bẹn trầm một tia, cũng phụ họa nói có thể. Hai người trả lời mười phần dứt khoát, ngược lại để Triệu Thăng lòng sinh kinh ngạc, nhìn một chút giỏ trúc cùng linh châu sau, trong lòng một lần nữa đánh giá hai thứ này bảo bối chân chính giá trị. Nói cho hết lời, trên xương khâu người liền không kịp chờ đợi muốn xông vào đại đường, lại không phòng một đạo kiếm hồng màu vàng hoành không bay tới, ngăn lại hắn đến. Tiểu nha đầu, ngươi đây là làm gì? Trên xương khâu người vạn phần không vui quay đầu nhìn về phía Chân Nguyệt. Chân Nguyệt cười tủm tỉm nói khô lâu lao đầu, muốn đi vào trước có thể. Trước lập xuống tâm ma đại thệ. Trên xương khâu người phất một cái tay áo dài, tàn khốc nói lao phu chưa từng phát qua cái gì cầu thí tâm ma thệ luôn. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là lại nhiều sự tình, lao phu dứt khoát cùng ngươi làm tiếp qua một trận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Triệu Thăng, gạt ra một tia nụ cười khó coi, nói ra tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần ai cũng không rút, viên kia linh châu liền bởi ngươi. Ý của ngươi như nào? Chân Nguyệt khẩn trương, lập tức xông Triệu Thăng hô tuyệt đối đừng lên lão mặc hợp lý, hắn đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Thăng nhìn một chút hai người, lui về phía sau một bước, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ hết sức rõ ràng. Trên xương khâu người thấy thế cười đắc ý, quăng Triệu Thăng một cái ánh mắt hài lòng, lại tiếp lấy uy hiếp Chân Nguyệt đạo tiểu nha đầu, tránh ra. Nếu không đừng trách lão phu lạt thủ tồi hoa. Chân Nguyệt gặp Triệu Thăng dạng này ngu xuẩn không khỏi tâm tình phá hỏng, nhưng chỉ bằng một mình nàng chi lực, căn bản không phải trên xương khâu người đối thủ. Do dự một chút, nàng không cam lòng triệu hồi linh kiếm, tiếp lấy vừa hung ác chừng Triệu Thăng một chút. Trên xương khâu người vừa bấm pháp quyết, trên đầu quỷ khô còn đột nhiên phân tán đặt ra, phun đột lục diễm, hình thành một đạo lục diễm khô lâu tường, ngăn tại Triệu Thăng cùng Chân Nguyệt hai người trước đó. Sau đó, hắn xoay người lại, mặt hướng hai người, thân thể lại từng bước lùi lại tiến đại đường. Chân Nguyệt mười phần không cam lòng nhìn xem, trong lòng âm thầm gấp. Triệu Thăng gặp trên xương khâu người cẩn thận như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tự rêu chi sắc. Nhưng cái này tia dị sắc liền bị hắn cấp tốc che giấu tiến vào trong lòng, trên mặt bình tĩnh như nước. Trên xương khâu người đổ bước vào trong môn, nhìn thấy hai người thật không có động thủ, trong lòng vui mừng quá đỗi. Hắn như thiểm điện quay người, một phát bắt được giỏ trúc, còn không vừa lòng phất tay nhiếp khiêng linh cứu đi châu, muốn bỏ vào trong túi. Chân Nguyệt nếu có thể nhận ra linh châu trong động phủ trụ cột, hắn trên xương khâu người tự nhiên cũng nhận ra vật này. Hắn vừa rồi lời nói chỉ là tiện nghi kế sách, từ vừa mới bắt đầu không có ý định tuân thủ. Nhưng mà ngay tại hắn hết sức đắc ý trong nháy mắt, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bộ kia Hàn Giang lão tẩu thả câu hình, trong chốc lát một cây trong suốt dây câu đột nhiên từ trong họa bay ra, màu vàng lưỡi câu lóe lên chui vào đầu của hắn. Chỉ một thoáng, trên xương khô mắt người trở nên ngốc trệ, thân thể cứng tại chỗ. Phanh, linh châu, giỏ trúc rơi trên mặt đất, tới cùng nhau còn có xương khô người cứng ngắc. Ai cũng nghĩ không ra một người sống sờ sờ trong nháy mắt liền chết, mà lại chết lặng yên không một tiếng động, cổ quái kỳ quặc cực kỳ. Không chỉ có là Chân Nguyệt, ngay cả Triệu Thăng cũng không có phát hiện trên xương khô người là thế nào chết. Chỉ nhìn thấy hắn ngốc trệ một chút sau, đột nhiên phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Chân Nguyệt thấy cảnh này sau, trong lòng đại hàn, doa đến nói chuyện đều nói lắp. Triệu Thăng lại là nhãn tình sáng lên. Chương 190, Linh Bảo Hình cùng Tam Thi Thất Tuyệt Cổ. Chương 190, Linh Bảo Hình cùng Tam Thi Thất Tuyệt Cổ. Bằng vào từ đạn thời gian cùng cảm giác nguy hiểm hai loại thiên phú, hắn trong khoảnh khắc đó thấy được cổ họa giết người toàn bộ quá trình. Sau đó lại nhìn bức kia cổ họa, lao tẩu người khoác mũ rộng đánh áo tơi thấy không rõ dung mạo, trên tay hắn cần câu toàn thân xanh biếc, dây câu yếu ớt vô hình, nhưng ở nước sông quần quận bên dưới, một đầu ngũ sắc cá con tình lình cắn được trên lưỡi câu. Đầu này ngũ sắc cá con là lúc trước không có, lúc này lại đột ngột xuất hiện tại cổ họa bên trên. Triệu Thăng nhịn không được nhìn một chút trong giỏ trúc con cá, lại cùng vẽ lên ngũ sắc cá con đối chiếu một cái. Thực sự giống nhau như lúc. Trong lòng hắn run lên, đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại nào đó minh ngộ. Phanh phanh phanh. Quỷ một sừng khô đã mất đi thần thức khống chế, lập tức từ trên trời rơi xuống trên mặt đất, đầu lâu rơi lả tả trên đất, lục diễm tùy theo chạy tới trên mặt đất, chạy tới chỗ nào liền giấy lên một đám hỏa diễm vũ lục. Triệu Thăng đi lên trước, tay áo dài huy động liên tục, đem trên mặt đất quỷ một sừng khô thu sạch nhập trong túi trữ vật. Một bên, Chân Nguyệt gặp tình hình này, bờ môi giật giật, lại khác thường không có ngăn cản hắn thu bảo hành là. Làm xong những này, Triệu Thăng quay đầu, chỉ vào công đường bức họa kia, hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi biết lão ma kia là thế nào chết sao?" "Ngươi biết ta?" Chân Nguyệt tìm chỉ dẫn nhìn sang, nói được nửa câu đột nhiên a một tiếng, tùy theo ánh mắt tiếp cận vẽ lên ngũ sắc con cá, trên mặt liên tiếp hiện hiện sợ hãi, rung động, tỉnh ngộ cùng vẻ tham lam. Triệu Thăng nhìn mặt mà nói chuyện, mơ hồ nắm chắc Chân Nguyệt trong lòng phức tạp tâm tư, thế là bỗng nhiên lại hỏi: "Ngũ vận linh ngư tại Toái Tinh Hải rất nổi danh sao? Nó có cái gì đặc thù công dụng?" Nghe chút âm thanh này âm, Chân Nguyệt trong lòng run lên, đầu não lập tức thanh tỉnh lại, có chút mất tự nhiên nhìn về phía Triệu Thăng. Vừa rồi hai người hợp đấu trên xương khô người lúc, thân thủ của hắn đã nhìn qua Chân Nguyệt biết người này là cái kinh địch, chính mình không nhất định có thể chiến thắng hắn. Cho dù là tự ngạo như nàng, cũng không nhịn được lộ ra một tia chần chờ vẻ khẩn trương. Lấy Triệu Thăng tâm cơ, xem xét sắc mặt của nàng liền biết đại khái trong nội tâm nàng suy nghĩ. Vũ Vận Linh Ngư cái tên này rất kỳ lạ, ta xem qua điện tịch cũng không biết, lại đối với nó một chút ấn tượng đều không có. Nó chẳng lẽ là Toái Tinh Hải một loại nào đó đã diệt tuyệt linh vật? Bộ kia cổ họa vì sao đống nhiên nhiều một đầu ngũ vận linh ngư? Nó cùng lão ma cái chết có quan hệ gì? Triệu Thăng trực tiếp điểm minh hạch tâm vấn đề, đốt đốt hỏi hướng Chân Nguyệt, căn bản không cho đối phương kéo dài cơ hội. Nói thật, nếu không phải vì từ Chân Nguyệt trong miệng nhiều moi ra một chút tin tức, Triệu Thăng đã sớm động thủ. Nhìn xem hùng hổ dọa người Triệu Thăng, Chân Nguyệt tâm niệm vòng vo mấy vòng, ho khan một tiếng sau, bất đắc dĩ giải thích nói, xem ra đạo hữu là một vị khổ tu chi sĩ, đối với thượng cổ bí văn biết không nhiều. Ngũ vận linh ngư cái tên này, dù cho đạo hữu tra khắp cả tất cả điện tịch, chỉ sợ đều không thể tìm tới. Vật này chỉ ở thượng cổ trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện. Đạo hữu nhưng có biết tiên thiên ngũ vận mà nói. Nói xong lời này, Triệu Thăng trên mặt lộ ra vẻ hứng vấn, ánh mắt híp lại, có chút không xác định nói ra tiên thiên ngũ vận, thế nhưng là khí vận, sát vận, kiếp vận, đoạn vận, mặt vận ngũ vận. Đạo hữu nói không sai. Cái này ngũ vận linh ngư chính là gánh chịu một tia tiên thiên ngũ vận linh vật. Truyền thuyết ăn nó, có thể gia tăng tự thân tiên thiên số phận. Nếu không phải hôm nay chính mắt thấy cái này ngũ vận linh ngư, chúng ta cũng không tin thế gian thật là có vật này. Bất quá tiên tiên ngũ vận bên trong trừ khí vận, mà khác bốn vận đối với chúng ta tu sĩ cấp thấp mà nói, hỏa phúc khó liệu. Chân Nguyệt chậm rãi mà đàm đạo. Dạng này a? Triệu Thăng nhàn nhạt gật gật đầu, liền không lại tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại cúi đầu quan sát bộ xác chết cháy kia, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhìn thấy Triệu Thăng bộ dáng này, Chân Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ hắn lại hỏi thăm bức kia cổ họa sự tình. Lúc này, nàng có năm thành năm chắc, vững tin bức kia cổ họa là một kiện có thể cùng bối phủ động thiên sánh ngang trọng bảo. Nếu là không có đoán sai, bức kia cổ họa hẳn là thượng cổ trong truyền thuyết linh bảo hình. Linh bảo hình lại xưng phong bảo đồ, nội bộ sát suất lớn phong ấn một kiện thượng cổ pháp bảo, hơn nữa còn là thượng cổ trong pháp bảo thượng phẩm cực phẩm. Thượng cổ tu tiên giả sở dĩ biết chế tác loại này linh bảo hình, có phải là vì bảo đảm một ít hiếm thấy trọng bảo linh tính không mất? Chân Nguyệt càng có suy đoán lớn mật, món kia giỏ trúc chỉ sợ cũng là pháp bảo một bộ phận. Chỉ tiếc vị chủ nhân trước khí vận nông cạn, không may vẫn lạc tại kim đan dưới lôi kiếp, vô phúc tiêu thụ như thế trọng bảo. Nếu người kia ngay cả ngũ vận linh ngư cũng không nhận ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết linh bảo hình. Nghĩ tới đây, Chân Nguyệt thử hỏi, đạo hữu có thể từng phát hiện manh mối gì? Mà lúc này, Triệu Thăng cúi đầu quan sát đến sát chết cháy, thần sát như thường. Cái này khiến một mực coi chừng nhìn chăm chú hắn Chân Nguyệt, trong lòng có chút bâng lãng. Khô lâu lão ma tu vi không thua kém chúng ta, hắn chết không rõ ràng, mà lại không có dấu hiệu nào, nói rõ trong đại đường nhất định giấu giếm một loại nào đó chúng ta tu sĩ trúc cơ không có khả năng chống cự tuyệt sát cấm chế. Nó nhất định cùng bộ kia cổ họa thoát không khỏi liên quan. Chân Nguyệt khẳng định nói. Triệu Thăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, căn bản không đề cập tới Chân Nguyệt nói chính là một chút nói nhảm. Chân Nguyệt thần sắc khẽ động, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói không bằng chúng ta dùng cách không thủ vận phương thức thử một chút. Nàng lời này cùng nói là hảo tâm nhắc nhở, chẳng nói là âm thầm giật dây Triệu Thăng xuất thủ. Triệu Thăng cũng không quay đầu lại khoát tay áo, biểu thị chính mình đã biết. sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống viên kia ngọc bạch linh châu bên trên. Hắn trước mấy đời đều chuyển thế ở chính giữa châu đại lục, nếu bàn về đối với toái tinh hải hiểu rõ, kém xa xuất thân bên trong tinh hải danh môn vọng tộc chân nguyệt. Nhưng trong động phủ trụ cột loại vật này, Triệu Thăng từ cổ tịch trên ghi chép thấy qua liên quan tới nó giới thiệu. Ngay từ đầu có lẽ không có khả năng xác nhận, nhưng cho tới bây giờ, Triệu Thăng vững tin linh châu chính là bối phủ động thiên hạch tâm trung tâm. Trọng yếu nhất chính là mau chóng luyện hóa nó, mặt khác mọi chuyện đều có thể kéo sau xử lý. Triệu Thăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chân Nguyệt gặp Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng linh châu, lập tức trong lòng khẩn trương, hiển nhiên nàng cũng cất tâm tư giống nhau. Đúng lúc này, trong đại đường đống nhiên truyền ra bùm một tiếng phảng phất khí cầu thoát hơi thanh âm. Triệu Thăng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại. Chương 191, tuyệt đối lý tính dưới lựa chọn. Chương 191, tuyệt đối lý tính dưới lựa chọn. Chỉ gặp cái kia chết đi trên giường khô thân thể người đống nhiên hở ra một nốt sần, áo choàng bắt đầu tuôn rơi núp ních truyền đến một trận tiếng xào xạc. Ngay sau đó chỉ gặp áo choàng bên dưới đống nhiên chui ra một mảnh đen nghịt quái trùng. Những quái trùng này, tròn vo chỉ có to bằng móng tay, sau lưng mọc lên hắc giáp, dưới bụng sinh ra hai hàng tinh miệng chảo chi, ngoài miệng hai bên giữ tợn răng cưa, phảng phất giống như bọ cạp răng. Nháy mắt công phu, quái trùng bầy liên tục không ngừng tuôn ra, cũng lan tràn ra, hình thành một mảng lớn màu đen trùng thảm, ong ong. Một giây sau, ở giữa quái trùng thân giáp sắc bên dưới bắn ra hai mảnh trong suốt màng cánh chấn động, đống nhiên hóa thành vô hình. Theo vù vù tiếng nổ lớn, quái trùng bầy vỗ cánh nhảy lên bay lên, hợp hóa thành một đoàn ố áp áp mây đen, phô thiên cái địa nhào về phía Triệu Thăng cùng Chân Nguyệt hai người. Tam thi thất tuyệt cổ. Mắt thấy quái trùng đánh tới, Chân Nguyệt kinh hãi nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Không thể trách Chân Nguyệt thất thố như vậy, bởi vì Tam thi thất tuyệt cổ tại Toái Tinh Hải là một loại làm cho người nghe mà biến sắc ác độc đồ chơi. Thi ma đoàn hải tặc thủ lĩnh thi ma chân nhân, vì tốt hơn khống chế thủ hạ, cực kỳ tàn nhẫn cho mỗi vị thành viên hạ loại này tà cổ. Cử động lần này đã có thể bảo chứng thủ hạ trung thành lại là đem dưới tay xem như bồi dưỡng cổ trùng giường ấm, cuối cùng càng có thể coi như một loại tự bạo hình sát khí. Thuyền viên nếu dám vi phạm thủ lĩnh mệnh lệnh, chỉ cần thi ma chân nhân một cái ý niệm trong đầu, Tam thi thất tuyệt cổ lập tức sẽ từ thể nội tỉnh lại, đem thuyền viên từ phụ tạng đến da thịt xương cốt đều thôn phệ sạch sẽ. Thuyền viên một khi chết đi, Tam thi thất tuyệt cổ cũng sẽ tỉnh lại, nếu như không có chủ nhân khống chế, nó sẽ bản năng đánh giết chung quanh hết thảy vật sống. Thi ma đoàn hải tặc sở dĩ hung uy hiển hách, có một phần là bởi vì Tam thi thất tuyệt cổ tàn nhẫn cực kỳ. Thử nghĩ một chút, phí hết tâm tư giết chết một tên thi ma hải tặc sau, có thể đổi lấy lại là càng kinh khủng Tam thi thất tuyệt cổ. Giết đến càng nhiều người, cổ trùng quy mô càng lớn. Loại kia khủng bố chẳng cảnh, nếu như không có tự mình kinh lịch, muôn vàn khó khăn tưởng tượng là bực nào tuyệt vọng. Biến cố này cũng có chút vượt quá Triệu Thăng dự kiến, không khỏi thầm nghĩ đối phương ác độc căm tàn. Động niệm ở giữa, hắn như thiểm điện nhớ lại Tam thi thất tuyệt cổ các loại tin tức, không khỏi giật mình. Hắn đột nhiên ném ra một tấm pháp phù hóa thành cho bụi, Triệu Thăng dưới chân lập tức chống rông tuôn ra ra đại lượng thanh thủy từ dưới chân lan tràn hướng lên, trong nháy mắt bao khỏa ở thân thể của hắn, thành một cái thủy cầu. Mà lúc này, Triệu Thăng trong mắt lam quang lóe lên, trong mắt thần thái trong nháy mắt biến mất, con ngươi u ám tĩnh mịch, trên mặt hờ hững cực kỳ, không tình cảm chút nào có thể nói. Một sát na này, thất tình lục dục trong nháy mắt bị bứt bỏ, Triệu Thăng cả người ở vào tuyệt đối lý tính bên trong, thế giới trong lúc đó rõ ràng gấp 10 lần. Ánh mắt trôi đến, tất cả mọi người, sự tình, vật đều tinh tế mảy may hiện ra ở trước mắt, vô số tin tức đột nhiên từ trong đầu tranh nhau hiện lên, hắn cảm giác thế giới chưa từng như này tươi sống cùng trật tự rõ ràng. Cà ca. Thủy cầu cấp tốc ngưng kết thành băng, trong nháy mắt đông lạnh thành một viên lớn băng cầu, mà Triệu Thăng như là người chết giống như tại băng cầu bên trong, khẽ động không nhúc nhích. Một bên khác, ô áp áp trùng bần đống nhiên vừa loạn, nhưng ngay sau đó ầm vang nhào về phía Chân Nguyệt. Chân Nguyệt liếc thấy Triệu Thăng trốn băng cầu bên trong, trong lòng thầm mắng đối phương ngu xuẩn. Nhưng giờ phút này, nàng đã không để ý tới cái này. Mắt thấy trùng vân sắc bao phủ hoàn toàn nàng, Chân Nguyệt trong lòng hung ác, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một bức hỏa hồng hỏa trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa trụ triển khai, vô số hải âu lớn xích diễm chim từ trong hỏa trụ cực tốc bay ra, làm thành một cái cự đại hỏa điều bầy, cùng đánh tới trùng vân ầm vang chạm vào nhau. Bèn, lốt bút. Trùng vân nhất thời bị ngọn lửa nuốt hết, tiếp theo nổ tung lên, đánh cho tiếng nổ mạnh bên trong, hỏa vân bành trướng, xích vũ đầy trời bay loạn. Trên trời tuôn rơi như mưa rớt xuống một mảnh, cổ thi Chân Nguyệt đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi. Bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ trùng vân phía ngoài nhất mấy trăm con tam thi thất tuyệt cổ bị ngọn lửa thiêu chết bên ngoài, tuyệt đại bộ phận cổ trùng đều bình yên vô sự. Những cổ trùng này chưa hoàn toàn chín muồi, liền có mạnh như vậy hỏa diễm kháng tính, nếu là hoàn toàn phát dục thành thụ, chẳng phải là không sợ phổ thông linh hỏa. Phải biết Chân Nguyệt trong tay này tấm đỏ linh hình, bên trong cất giấu một đóa đỏ cách linh hỏa, những này xích diễm chim là do đỏ cách linh hỏa hóa hình mà thành. Đỏ cách linh hỏa là nam minh ly hỏa phân hóa đi ra một loại linh hỏa, đặc tính trí dương, chuyên môn khắc chế hết thể âm tà ma vật. Theo lý thuyết đỏ cách linh hỏa hẳn là tam thi thất tuyệt cổ khắc tinh mới là. Nhưng hiện tại xem ra tình huống xa không như ý muốn. Chân Nguyệt liên tục thôi động đỏ linh hình, thả ra càng nhiều xích diễm chim, hóa thành đạo đạo hỏa diễm dài tường, vờn quanh nó thân, nhất thời bức bách sâu độc mây không được cẩn thân. Nàng mấy lần muốn chạy trốn, nhưng vạn phần không muốn đến trong đường trọng bảo, lại nhìn thấy tam thi thất tuyệt cổ vậy mà tuyệt không để ý tới bên cạnh người kia, đụng phải băng cầu liền né tránh, phản xung nàng một người mà đến, phản phất nơi đây chỉ có nàng một người sống giống như. Một màn này, để Chân Nguyệt sợ hãi lo lắng sau khi, trong lòng sắp tức nổ tung. Ông ngoong, một bộ thi thể có thể chứa đựng cổ trùng số lượng cuối cùng có hạn. Mấy hơi thở sau, theo thi thể khô quắt xuống dưới, đến lúc cuối cùng mấy trăm chiếc cổ trùng tụ hợp vào trong viện trùng vân, gấp rút vây công Chân Nguyệt. Mà lúc này, Triệu Thăng chỗ băng cầu đống nhiên đã nứt ra vô số nhỏ bé khe hở. Một giây sau, băng cầu đột nhiên vỡ vụn ra, lớn nhỏ khối băng rơi lả tả trên đất. Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy băng xương màu trắng, mặt không thay đổi nhấc chân vượt qua trên mặt đất khối băng, từng bước một đến gần đại đường. Lúc hành tẩu áo bào ca ca rơi xuống từng mảnh nhỏ bé kem tươi. Kỳ quái là Tam Thi Thất Tuyệt Cổ đối với hắn làm như không thấy, dù cho đụng phải thân thể, một ngụm không cắn vòng qua hắn, nào về phía Chân Nguyệt. Chân Nguyệt chết cũng không hiểu trong đó duyên cớ. Triệu Thăng lại tại Ngự Thú Tông một bản sâu độc trên kinh thấy qua đối với Tam Thi Thất Tuyệt Cổ giới thiệu loại này âm thuộc tính cổ trùng cảm giác khí quan mười phần kỳ dị, không chỉ có thể cảm ứng người sống khí tức, lợi hại nhất là có thể cảm giác người sống cảm xúc cùng dục vọng ba động. Chỉ cần người có một chút dục vọng tâm tình chợt trợn, liền không khả năng né qua Tam Thi Thất Tuyệt Cổ truy sát. Chương 192, luyện hóa cùng tu lấy, 1, chương 192, luyện hóa cùng tu lấy, 1, đặc tính này cũng là nó có thể xếp vào thiên trụ giới bách đại cổ trùng hàng ngũ nguyên do một trong. Triệu Thăng đi đến đại đường cửa ra vào, đột nhiên dừng lại, con mắt không nhúc nhích, cũng không nhìn tới bức kia cổ họa, phất tay một đạo sóng nước bay ra, bọt nước nhẹ nhõm cuốn lên viên kia bảo châu, cuốn ngược mà quay về, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Tiếp lấy, hắn quay đầu nhìn về phía giỏ trúc, tâm như thay đổi thật nhanh, trong đầu trong nháy mắt trồi lên vô số loại khả năng, cũng lấy xác suất cao thấp từng cái sắp xếp. Một giây sau, tổng hợp nhân tính, bấy giờ, vận khí, trùng hợp chờ chút rất nhiều nhân tố, Triệu Thăng lập tức bài trừ trong đó hơn phân nửa khả năng, trong đầu chỉ để lại xác suất cao nhất, tiếp cận tối ưu giải mấy chục loại tương lai tình hình. Suy tư một lát, Triệu Thăng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, vậy mà không có đi động món kia giỏ trúc cùng với các bảo vật. Tại tuyệt đối lý tính phía dưới, bảo tồn tính mệnh vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, bất luận cái gì vượt qua tỷ lệ nhất định nguy hiểm cho sinh mệnh hành vi, đều sẽ bị hắn bài trừ ở bên ngoài. Hiển nhiên, giỏ trúc cùng cổ họa có một loại nào đó không biết liên hệ, động nó, chuyến này là đưa đến tử vong sát suất đã vượt qua Triệu Thăng dự thiết dây cảnh giới. Đúng lúc này, Chân Nguyệt vừa kinh vừa sợ, dùng sức cầm trong tay quyển trục nhanh chóng hướng lên nhếch lên. Vô số xích diễm chim tuôn trào ra, đại bộ phận đều thẳng đến sâu độc mây chen trúc mà đi. Đồng thời, một phần nhỏ cấp tốc dung hợp làm một đầu hỏa diễm cự điểu, rít lên một tiếng sau, mang theo một mảnh cực nóng sóng lửa, hung hăng bắn về phía Triệu Thăng. Nàng lại không tốt hơn, cũng không thể để người kia mang đi bối phủ hệ tâm, huống chi nàng hy vọng đối phương vừa động thủ liền sẽ bạo lộ ra, để Tam Thi Thất Tuyệt Cổ phát hiện hắn, từ đó chia sẻ áp lực của nàng. Đối mặt công kích, Triệu Thăng không nói một lời, thân hình lóe lên, nhanh giống như thuần gì, không có dấu hiệu nào di động đến vài chục trượng địa phương, kém một bước liền muốn rời khỏi nơi này. Không! Chân Nguyệt tức giận vô cùng quát to một tiếng, kim quang linh kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm hồng, bắn ra, chém về phía Triệu Thăng đầu lâu. Lời ngoài đề cầu nguyện phiếu gặp tình hình này, Triệu Thăng vẫn mặt không biểu tình, hai tay rung liên hồi, tám thanh dài ba thước, phóng ánh băng kiếm bỗng nhiên thành hình. Những băng kiếm này vây quanh thân thể của hắn nhất chuyển, phóng lên tận trời sau, hợp biến thành một thanh cứng cỏi trong suốt hàn băng cự kiếm. Triệu Thăng giữ im lặng vừa bấm kiếm quyết, cự hình băng kiếm đột nhiên nhoáng một cái, hóa ra bốn đạo như thật như ảo kiếm quang cùng bay mà ra, trực tiếp nên bên dưới kiếm hồng màu vàng, cùng chiến đấu đứng lên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn về phía Chân Nguyệt, tay phải sờ qua bên hông, run tay ở giữa, bốn tấm nhị giai chân phủ cùng nhau bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn quả sọt liêu lớn xanh thẳm lôi cầu đống nhiên bay lên ba bốn trượng không trung, tiếp lấy hướng ở giữa hợp lại, trong nháy mắt một viên to bằng bãi nước, lôi quang phun trào cực lớn lôi cầu xuất hiện tại trên không khu nhà nhỏ. Chân Nguyệt không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, một tia huyết sắc cũng không có. Mà tại lôi cầu phía dưới, Triệu Thăng chính diện không biểu lộ nhìn qua Chân Nguyệt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như đang nhìn một người chết một dạng, trong miệng phun ra một cái đi chữ. Chỉ một thoáng, lôi cầu nhoáng một cái, hóa thành một đạo thô to như thùng nước xanh thẳm cầu vồng, vượt ngang tứ phương trên dưới, dây lát bổ ở giữa đến Chân Nguyệt đỉnh đầu, căn bản không cho nó tránh né cơ hội. Oeng! Màng lớn lôi điện cuồng bạo nổ tung, sân nhỏ phảng phất chìm vào lôi hải, đầy giấy đều là lôi điện, đều là bạch quang lóa mắt. Trong nháy mắt này, một thanh dài ba tấc phi kiếm mang theo lôi đỉnh địa quang, một chút xuyên qua Chân Nguyệt cái cổ. Chân Nguyệt chỉ tới kịp túi đầu nhìn một chút trên cổ lỗ thủng, tương lai cùng lộ ra hối hận biểu lộ, ngay tại vô tận lôi đỉnh bên trong, cả người hóa thành một đoàn cho bụi. Cùng lúc đó, sâu độc mây cũng bị đạo này tuyệt cường đợt công kích cùng bị tạc chia năm xẻ bảy, lấy ngàn mà tính cổ trùng bị lôi điện đánh trúng, hóa thành từng cái thang gốc, rơi xuống trên mặt đất. Triệu Thăng xác nhận Chân Nguyệt sau khi chết, phất tay cuốn lên linh quang phi kiếm, hỏa chụp cùng túi chứa vật. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn trong sân một lần nữa tụ lên mảnh nhỏ cổ trùng mây, lách mình rời khỏi nơi này. Hiện tại, Triệu Thăng trong lòng xếp ở vị trí thứ nhất sự tình là luyện hóa bối trong phụ trụ cột, mau chóng khống chế bối phủ, sự tình khác đều tại kỳ thứ. Nạp hải bối ngoại tầng màn sáng đột nhiên một cơn chấn động, Triệu Thăng từ bên trong chui ra ngoài, tiếp lấy hướng lên phía trên bơi đi. Bơi qua hơn 20 trượng khoảng cách, túi đầu nhìn về phía trái phía dưới, mảnh hắc ám bên trong chỉ có một điểm hình quang ẩn hiện, Triệu Thăng dừng thân lại, nhanh chóng tại rãnh biển trên vách móc ra một cái hang đá, sau đó lách mình chui vào. Phong tốt cửa hang sau, hắn lấy ra linh châu nắm ở trong tay, tay trái đột nhiên một chùy ngược trái. Chỉ gặp ba một tiếng, Triệu Thăng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, phun tại linh châu mặt ngoài. Một giây sau, tinh huyết cùng linh lực cấp tốc dung hợp, hóa thành từng đạo linh lực màu đỏ ngòm. Tại Triệu Thăng tinh thần lực khống chế bên dưới, linh lực màu đỏ ngòm chuyển hóa làm từng mai phù văn màu máu, bắt đầu một chút xíu rót vào linh châu bên trong. Mỗi khi một nhóm huyết phù chui vào linh châu nội bộ sau, Triệu Thăng liền lại phun ra một ngụm tinh huyết, cùng linh lực dung hợp, hóa thành mới huyết phù rót vào linh châu nội bộ. Luyện hóa một viên động phủ hạch tâm trung tâm không có dễ dàng như vậy, nhất là Triệu Thăng tu vi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, muốn luyện hóa nó, thực sự có chút miễn cưỡng. Không có biện pháp nào khác, chỉ có dựa vào thời gian, dựa vào nghị lực, dựa vào tự mình hại mình một chút xíu mãi. Thời gian từ từ trôi qua, Triệu Thăng một ngụm lại một ngụm phun tinh huyết. Khi từng đám huyết phụ dung nhập linh châu dần dần hiện hiện một tầng hồng quang nhàn nhạt thời điểm, Triệu Thăng sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệnh. Ba ngày sau, Lâm Thời mở trong huyệt động, linh châu tản ra không nồng không nhạt sáng tỏ huyết quang chiếu sáng hang động, cũng chiếu sáng Triệu Thăng trắng bệnh khô gầy gương mặt. Thu. Theo ám ách thanh âm trong huyệt động vang lên, linh châu tự nhiên mà vậy trôi nổi mà lên, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết quang, lóe lên chui vào Triệu Thăng trong đan điền. Triệu Thăng chậm rãi thu công, từ dưới đất đứng lên thân đến, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Một lát sau, hắn rời đi hang động, lặng lẽ lặn xuống phía dưới bối ngoài phủ. Khổng lồ cực kỳ nạp hải bối vẫn tản ra bạch quang lóa mắt, mà ở năm cái cột đá cấu kết màn ánh sáng bên ngoài, không ngờ tung bay ba bộ tàn phá thi thể. Chương 193, luyện hóa cùng thu lấy, 2, chương 193, luyện hóa cùng thu lấy, 2, trên thi thể lít nha lít nhít bò đầy ngoại hình cổ quái hải dương miễn trùng, bọn chúng ngay tại một chút xíu gặm ăn thi thể vết đục. Triệu Thăng thấy cảnh này sau, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Có người có thể tìm tới nơi này, kỳ thật cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lo lắng nhất bối phủ hiện tại đã bị người nào đó hoặc một phương nào thế lực chiếm cứ. Suy tư một lát, Triệu Thăng thu liễm khí cơ, tay phải nắm nuốt ẩn thân phủ cùng liễm thân phủ, đong đưa thân hình bơi lên tiến đến, lặng yên tiến vào trong màn sáng. Vượt qua màn sáng, Triệu Thăng chân còn chưa rơi xuống đất, thân hình liền đã biến mất. Nghe bối phủ truyền đến một trận tranh đấu thanh âm, còn kèm theo pháp khí va chạm cùng pháp thuật tiếng oanh minh. Triệu Thăng liếc thấy gặp tại mảnh này vi hình trong động thiên có hơn 10 người tu tiên giả ngay tại liều mạng tranh đấu. Vào lúc này, Triệu Thăng trong lòng siết chặt, vội vàng nhìn lại. Nhưng gặp một bên mọi người người mặc áo bào đỏ, trong tay cơ hiện ra hồng quang đại kiếm, theo trong miệng trận trận chú ngữ âm thanh, ánh kiếm màu đỏ thắm, xen lẫn hỏa cầu đang không ngừng hướng một nhóm người khác kích xạ mà đi. Mà đổi thành một bên nhân số giống như khá nhiều một chút, bất quá mặc lộn xộn, vũ khí cũng là cổ quái kỳ lạ, không giống nhau. Mà chém giết trong đám người, có hai người đánh thẳng kịch liệt nhất, một cái là mặt mũi tràn đầy dữ tợn hồng y đại hán, điều khiển một kiện hỏa hồng phi đao chớp động ở giữa, liền có từng đạo huyết hồng đao mang bắn ra. Mà đổi thành một người lại là một tên lão hầu, nó vũ khí lại là một đôi uyên ương song việt giao thoa thiểm kích, tạo ra từng mảnh uyên ánh sáng, nhẹ nhõm đánh nát đánh tới lao mang, ngược lại cùng đại hán đánh đến lực lượng ngang nhau. Bí mật quan sát trong chốc lát, Triệu Thăng yên lòng. Những tu tiên giả này đều là luyện khí cảnh, tu vi cao nhất hai vị mới luyện khí đại viên mãn, vật cầm trong tay cũng phần lớn là bình thường thượng phẩm pháp khí, đấu pháp thủ đoạn rất là qua loa, không vào mắt của hắn. Xem ra đều là một chút tán tu chi lưu, không đáng để lo. Lại quan sát 2 phút đồng hồ, xác nhận hai phe bên trong không có giả heo ăn thịt hổ người đằng sau. Vì ngăn ngừa kéo dài thêm lại sinh biến cố, Triệu Thăng quyết định động thủ. Hắn lặng lẽ tiếp cận hai phe chiến đoàn, hai tay từ từ đè lại túi trữ vật, lóe lên đằng sau, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái đơn sơ phù quận phân 3 tầng, mỗi tầng đều có 7 tấm 20 chồng trở lên thủy tiết phù. Đi khi phù quận linh quang dần dần cường thịnh thời điểm, Triệu Thăng thầm quát một tiếng, sau đó chỉ thấy tất cả thủy tiễn phù đồng thời hóa thành cho bụi. Một giây sau, bối phủ bầu trời đột nhiên có vài lấy hàng ngàn dài ba thước, thô như cánh tay, sắc bén không gì sánh được thủy tiễn, chống rông ngưng tụ mà ra, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ầm vang hạ xuống. Chỉ một thoáng, trên trời rơi ra thủy tiễn mưa. A a a a. Bối trong phủ đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Triệu Thăng từ trong màn sáng lách mình đi ra, bơi tới một bên, nhìn qua khổng lồ nạp hải bối, hắn vô phần bụng, chỉ gặp chấn phủ linh châu thấu thể mà ra, treo ở trước người. Triệu Thăng đọc trong miệng chú văn, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, chấn phủ linh châu bên trên huyết quang đại thịnh, một đạo bạch quang đông nhiên từ linh châu bắn ra, cũng chia thành 5 phần ngay cả đến 5 cái cột đá. Cột đá lập tức chạy ra từng đạo hình dáng gợn sóng quang mang khuyết tán ra đến, rất nhanh chạy khắp toàn bộ nạp hải bối. Theo một trận sóng biển âm thanh từ yếu đến mạnh vang lên, nạp hải bối dần dần từ lớn biến thành nhỏ. 15 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Đến cuối cùng, một viên tấp hơn lớn trắng loãng như ngọc linh lung sò biển rơi vào Triệu Thăng trong tay, bị hắn một thanh thu vào trong lòng. 3. Dánh biển bên trong phun trào ra một mảnh lít nha lít nhít bạc khí, Triệu Thăng như cá kiếm bình thường, thật nhanh hướng lên một tới. Một chén trà đằng sau, hắn trồi lên mặt biển, xác nhận một chút phương vị sau, không có trở về bối lộ đảo, mà là trực tiếp bơi về phía liên thông bên trong tinh hải nào đó đầu đường thuyền. 2 tháng sau, một chiếc phổ thông thuyền biển ba cột buồm chậm rãi lái vào một tòa hình trăng khuyết bị biển, đầu thuyền bong thuyền, Triệu Thăng hai mắt chính có chút nheo lại. Xa xa nhìn qua bến tàu bên cạnh tòa kia quy mô có chút khổng lồ phương thị, rốt cục đến Phong Hòa đảo. Triệu Thăng tự lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng từ trên thuyền bay ra, bay qua xa 8 trượng mặt biển sau, rơi xuống bến tàu trên sàn đảo. Sau nửa canh giờ, một cái dung mạo bình thường thanh niên áo lam liền xuất hiện tại Phong Hòa đảo trong phương thị, trộn lẫn tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, chút nào không đáng chú ý Phong Hòa đảo là 36 tinh tú linh đảo Long Quy đảo địa bàn quản lý linh đảo, cũng là Long Quy đảo trong phạm vi thế lực nổi danh nhất luyện khí đảo, ở trên đảo phường thị tại Toái Tinh Hải được hưởng nổi danh, xem như một chỗ nơi phồn hoa. Triệu Thăng bí mật quan sát, liền phát hiện gió này lửa trong đảo kiến trúc phần lớn là lấy đáy biển lửa nham lũy thành, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, mặt ngoài mơ hồ hiện ra lấy một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng, khiến cho những kiến trúc này nhìn dị thường sáng ngời, cũng lộ ra dày đặc cùng cứng rắn. Trên mặt đường, thường xuyên trông thấy từng đội toàn thân cháo giáp phong hỏa tông tinh nhuệ giáp sĩ, đều nhịp đi qua, tuần sát khu phố. Triệu Thăng ánh mắt đảo qua đi, kinh ngạc phát hiện tinh nhuệ giáp sĩ trên thân khí tức dị thường cổ quái, cơ hồ không có tiên hoạt khí hơi thở, giống như là từng đội quỷ dị hoạt thi khôi lỗi. Triệu Thăng đã sớm nghe nói qua Phong Hỏa Tông có bí pháp, có thể luyện chế âm thi binh khôi, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, không khỏi có chút giật mình. Thầm nghĩ gió này lửa tông quả nhiên không đơn giản. tại trong phường thị hành tẩu không đầy một lát, Triệu Thăng phát hiện, gió này lửa đảo quả nhiên không phụ luyện khí tên, trong phường cửa hàng luyện khí khá nhiều, cơ hồ mỗi qua một con đường đều có thể nhìn thấy mấy chỗ cửa hàng luyện khí. Tiếp lấy hắn lại phát hiện, phường thị bên đường hai bên cửa hàng bán ra đồ vật cũng là lấy các loại pháp khí làm chủ, đối ngoại chủ yếu thu mua cũng là các loại luyện khí linh tài, về phần linh dược, linh đan, phù lục loại hình cửa hàng cũng có, nhưng cũng không nhiều. Cái này lấy luyện khí nổi danh Phong Hòa Đảo, ngược lại là coi là thật danh bất hư truyền. Triệu Thăng sở dĩ viễn độ mấy ngàn dặm đi vào Phong Hòa Đảo, một mặt là vì bán ra không dùng được pháp khí, mua bán và sáp nhập mua tu luyện dùng linh đan, thuận tiện mua xuống mấy món tiện tay pháp khí. Một phương diện khác cũng là mục đích chính yếu nhất là vì phá giải bối trong phủ chỗ kia hẳn phải chết bấy giờ. Nếu như lại có thể biết rõ ràng cổ họa cùng rõ trúc lai lịch thì tốt hơn. Chương 194, hội đấu giá cùng trúc cơ đan. Chương 194, hội đấu giá cùng trúc cơ đan. Sau 2 canh giờ, Triệu Thăng tại phường thị dạo qua một vòng, ra vào một chút cửa hàng, thuận tiện hỏi thăm một chút các cấp pháp khí giá cả. Đợi đến tâm lý nắm chắc, Triệu Thăng liền không lại loạn đi dạo, tại trong phường tìm một cái lối ra, tạm thời ở lại. Sau đó trong 3 ngày, Triệu Thăng tuần tự thay đổi các loại khuôn mặt, ra vào nhiều chỗ cửa hàng luyện khí, đưa trong tay không dùng được pháp khí như phân thủy thứ, phi đao, nguyên ương song viện, thứ phẩm phụ lục chờ chút từng cái xuất thủ. Cuối cùng đổi lại hơn 8000 mai linh thạch hạ phẩm. Xử lý xong những này, Triệu Thăng lại lấy một cái mặt trắng quý công tử bộ dáng, tìm một nhà nhìn như có chút khí phái cửa hàng đi vào. Cửa hàng này quy mô không nhỏ, nội bộ trang trí xa hoa, chỗ bán pháp khí thấp nhất cũng là thượng phẩm, xem ra là một gian chuyên bán tinh phẩm cửa hàng. Vị đạo hữu này là muốn mua sắm pháp khí hay là bán ra luyện tài? Vừa thấy được Triệu Thăng tiến đến, một tên da mặt thô ráp khô vàng, phản phất bị lửa cháy qua giống như trung nhân nhân, lúc này tiến lên hô: "Ta nghĩ ra bán vật này, ngươi cho nhìn một chút." Triệu Thăng không để ý nói, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái vương bức hộp đá, nhẹ nhàng đem hộp mở ra, lại vừa vặn chỉ làm cho trung niên nhân một người nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhìn thấy trong hộp đá nở rộ độc giác đầu lâu, trung niên nhân biến sắc, lập tức đối với Triệu Thăng nói ra: "Đạo hữu, còn xin tới trước hậu đường nhã thất ngồi tạm, ta lập tức xin mời trưởng quỹ đến đây xem qua." Triệu Thăng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh theo người này đi vào hậu đường nhã gian tòa hạ. Chỉ chốc lát sau, một tên râu ria hoa dâm lão giả áo xám đẩy cửa vào, hướng về phía Triệu Thăng mỉm cười, chắp tay nói: "Lão hữu tôn đến lộc, gặp qua đạo hữu. Nghe nói đạo hữu có bảo vật muốn xuất thủ, có thể để tiểu lão nhân nhìn chúng nhìn lên." Triệu Thăng gật gật đầu, đem hộp đá mở ra, đẩy đi qua. Khi thấy cái kia toàn thân đen kịt, trên đỉnh mọc sừng đầu lâu lúc, lão giả đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Một khắc đồng hồ sau, lão giả đem trên tay quỷ một sừng khô thả lại hộp đá, trên mặt còn lưu lại vui mừng. Hắn biết thứ này là một kiện hạ phẩm linh khí, dứt khoát nói thật đứng lên: "Đồ vật là đồ tốt, nội ẩn hủ cốt thí hỏa, lại trải qua nhân tế luyện vượt qua trăm năm, chỉ là thứ này trên mặt nội không thể xuất thủ, mà lại còn có không chọn vẹn hiểm nghi. Cho nên giá cả so ngang nhau linh khí giá vị muốn thấp hơn một chút, đại khái 9.000 linh thạch tả hữu." Triệu Thăng nghe vậy khẽ gật đầu, dường như đồng ý đối phương cái nhìn. Tiếp lấy, hắn cười cười, nói ra: "Cái giá tiền này mặc dù không tệ, nhưng ta không thiếu linh thạch. Không biết quý điếm có thể có khôi lỗi pháp khí hoặc là cực phẩm pháp khí những vật này, ta muốn đến cái lấy vật đổi vật, có thể?" Lão giả mười phần tự tin đáp: "Bản điếm là Phong Hỏa Tông lệ thuộc trực tiếp cửa hàng một trong, đương nhiên có thể lấy vật, mà lại tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng." Triệu Thăng từ chối cho ý kiến trầm ngâm một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ta nghe nói gần nhất quý đảo muốn tổ chức một trận đặc thù hội đấu giá, ta muốn tham gia, không biết nó có thể có cái gì đặc thù yêu cầu?" Lão giả nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói: "Đặc thù yêu cầu? Cái này ngược lại là thật có, mà lại có hai cái, một là phải có bổn đảo cửa hàng cung cấp cam đoan văn kiện, thứ hai, muốn cung cấp một kiện bên trên độc vật." Lão giả không chút do dự đổ ra, dù sao cái này tại Phong Hỏa đảo cũng không phải bí mật gì, tự nhiên không cần thiết đối với đối phương giấu giếm. Triệu Thăng nghe xong yên lặng gật gật đầu. Hắn sở dĩ muốn tham gia cuộc bán đấu giá này là bởi vì nghe nói trên đấu giá hội sẽ có trúc cơ đan đấu giá. Tại Thoái Tinh Hải, trúc cơ đan số lượng xa so với Trung Châu đại lục càng phải thưa thớt cùng hiếm thấy. Nguyên nhân không chỉ có là Thoái Tinh Hải luyện đan sư rất ít, luyện chế trúc cơ đan linh dược cũng ít. Chủ yếu nhất là châu khác lục tận lực giảm bớt trúc cơ đan cung cấp, dẫn đến trúc cơ đan tại Thoái Tinh Hải đều nhanh xảo thượng thiên giá, cho dù là hạ phẩm trúc cơ đan cũng sẽ không ở trên thị trường xuất hiện. Vì trúc cơ đan, hắn không do dự nữa, lập tức xông lão giả nói ra: "Thứ không dám giấu giếm, tại hạ lần này đến Phong Hỏa đảo chính là vì hội đấu giá mà đến. Đạo hữu nếu có thể vì ta đảm bảo một chút, trong tay của ta còn có một cái linh khí phi kiếm, có thể bán đồ bán tháo cho quý điếm." Lão giả nghe lời này, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Suy tính một hồi, hắn nhẹ nhàng vỗ hộp đá, nói ra: "Cũng được, lão hữu có thể đáp ứng vì ngươi đảm bảo thân ra. Không biết đạo hữu trong tay món kia linh khí, có thể hay không để tiểu lão nhân qua tay?" "Có thể." Triệu Thăng nói không cần suy nghĩ đạo. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra chân nguyệt món kia kim quang linh kiếm, tới một khối còn có món kia giấu tại một đóa đỏ cách linh hỏa linh khí hỏa trụ. Cái này hỏa trụ là hắn dùng để bên trên đập vật, thuận tiện để lão giả định giá một phen. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng trên mặt ý cười, từ cửa hàng này bên trong đi ra, nhưng trong tay nhiều hơn một tấm màu đỏ nhạt ngọc trang văn kiện sách, mặt ngoài khắc lấy cùng này cửa hàng chiêu bài đồng dạng đồ án. Trừ cái đó ra, hắn trong túi trữ vật lại tăng thêm hơn 200 khối linh thạch trung phẩm đến. Triệu Thăng lấy được cam đoan văn kiện cùng linh thạch sau, lại đến hai gian cửa hàng đan dược bên trong, mua mười mấy bình mây linh đan, bỏ ra hắn gần ngàn linh thạch. Nhưng cũng tiếc chính là Phong Hỏa ở trên đảo bán đan dược nhiều, cơ hồ không có buôn bán linh dược hạt giống cửa hàng. Hỏi mấy nhà đều không thu hoạch được gì, đành phải tạm thời từ bỏ tại bối trong phủ trồng trọt linh dược dự định. Nửa ngày sau, Triệu Thăng liền trở về chỗ mình ở, bắt đầu đóng cửa tu luyện không ra đứng lên. Nhưng ở sau đó thời gian bên trong, theo hội đấu giá tới gần, một chút tin tức tránh không được khuyết tán ra. Nghe nói trên đấu giá hội có trúc cơ đan xuất hiện, phong hỏa ở trên đảo bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều từ bên ngoài đến tu tiên giả. Lời ngoài đề cảm tạ thư hữu thư sinh văn chính 3000 tệ khen thưởng. Mày trắng cảm tạ. 7 ngày sau đó, đại hội đấu giá cuối cùng đã tới. Triệu Thăng ra khách sạn, dựa vào cửa hàng kia lão giả lời nói, mặc đường phố qua phường, 7 lần qua 8 lần rẽ đi tới phong hỏa đảo Tây Nam phường thị, một tòa quy mô cung điện hùng vĩ kiến trúc trước đó. Triệu Thăng đứng tại khu phố một góc, cũng không sốt ruột tiến vào, chỉ là đánh giá hội đấu giá tổ chức trận chỗ. Theo thời gian tới gần, đám tu tiên giả lần lượt chạy đến nơi đây, bọn hắn phong thái khác nhau, có quang minh chính đại cũng có một ít người cố ý che lại tướng mạo, nhưng chỉ cần đưa ra cam đoan văn kiện sách, cửa ra vào thủ vệ đã kiểm tra sau, hết thảy cho đi. Chương 195, nữ tử thần bí, 1, chương 195, nữ tử thần bí, 1, xem ra cuộc bán đấu giá này nhận văn kiện không nhận người, mà lại phòng bị rất nghiêm. Trước đó vài ngày nghe cửa hàng kia trưởng quý nói tới, vì lần này hội đấu giá, Long Quy đảo khó được phái ra một vị kim đan chân nhân tọa trấn nơi đây. Nghĩ đến một là vì lý do an toàn, thứ hai buổi đấu giá này bên trong có không ít hiếm có bảo bối. Triệu Thăng sắc mặt trầm tĩnh nghiêm thầm suy nghĩ lấy, hôm nay người tới bên trong chỉ sợ có không ít là chuyên môn là trúc cơ đan mà đến, lần này có tranh giành. Nghĩ như vậy, đổi một bộ khuôn mặt Triệu Thăng từ góc đường chuyển ra, hướng lối vào nhanh chân đi đi. Đến cửa hội trường, hắn hướng người thủ vệ đưa ra song ngọc trang cam đoan văn kiện sách. Đang muốn đi vào, Triệu Thăng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu hướng về phía sau lưng một bên liếc nhìn đi qua. Chỉ gặp tại cách đó không xa, có ba vị dị thường cao lớn người áo đen, vây quanh một tên người mặc váy lam nữ tử, đi về phía này. Nữ tử này dáng người thướt tha, trên đầu mang theo một đỉnh mũ sa, phía trên rủ xuống một đạo mạng che mặt màu trắng, che cản mặt mũi của nàng. Cứ việc thấy không rõ nàng này dung mạo, nhưng Triệu Thăng trong đáy lòng lại sinh ra một loại rung động, phảng phất hắn cùng nữ tử ở giữa tựa hồ có một loại nào đó mười phần mơ hồ mà bí ẩn liên hệ. Nàng này là người phương nào? Triệu Thăng trong lòng có chút kinh ngạc, đang muốn lại nhìn hai mắt, lúc này người thủ vệ đã không nhịn được thúc giục hắn đi vào nhanh một chút. Triệu Thăng thu tầm mắt lại, trong lòng tất mấy phần tâm tư, đi vào trong hội trường. Một bên khác, cái kia lụa trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp nóng nhìn hướng hội đấu giá cửa vào, nhìn về phía Triệu Thăng chậm rãi biến mất thân ảnh. Thiếu chủ, vì sao đột nhiên dừng lại? Hẳn là có chỗ nào không ổn. Đúng lúc này, một giọng giàn mua bỗng nhiên nữ tử ống tay áo chuyển tới, thanh âm lơ lửng không cố định, chỉ có thể để một mình nàng nghe được. Trung gia, ngươi trông thấy vừa rồi người kia sao? Vương Anh Linh run lên ống tay áo, cúi đầu chấp nữ đạo. Người nào? Lão nô vừa rồi vào xem lấy cảm ứng lao tổ di thuế không có chú ý chung quanh. Vương Anh Linh liếm môi một cái, một bên cất bước đi thẳng về phía trước, một bên âm thầm thấp giọng nói ta giống như phát hiện một cái đồng tộc, mà lại tựa hồ huyết mạch độ tinh khiết không thấp. Cái gì? Giờ lành đã đến, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Hùng vĩ trong hội trường, theo một tiếng nặng nề có từ tính thanh âm từ tiền phương trên đài cao truyền ra. Nguyên bản có chút tiếng bàn luận xôn xao sàn bán đấu giá, lập tức lặng ngắt như tờ. Sau đó chỉ thấy một tên người mặc trường bào đỏ thẫm, mặt dài thai to, cái chán đâm vào hỏa diễm đồ đẳng trung nhân, sắc mặt ung dung đi đến ngay phía trước đài cao. Mà phía dưới trong hội trường, hơn 100 vị người tham dự bọn họ riêng phần mình chiếm cứ một cái bàn tròn, phân tán ngồi tại hội trường các nơi. Về phần một ít thân phận đặc thù hoặc trúc cơ cảnh trở lên là tu tiên giả, thì tại lầu 2 trong phòng, nhìn xuống phía dưới hội trường. Hội đấu giá hiện trường nhân số có chút yếu, bất quá Triệu Thăng cũng không có cảm giác quá kỳ quái. Dù sao chỉ là yêu cầu thương gia làm bảo đảm cùng xuất gia phụ họa yêu cầu vật phẩm đấu giá cái này hai đầu, liền trực tiếp sàng chọn rơi đại bộ phận thân gia không phong tu tiên giả. Tu tiên giới hội đấu giá luôn luôn là quý tinh bất quý đa, vô luận là vật đấu giá hay là người tham dự đều là như vậy. Thân ở hội trường, Triệu Thăng cũng vô pháp nhìn ra những người khác tu vi cảnh giới sâu cạn. Nhưng bằng hắn kinh nghiệm phong phú đến xem, không đề cập tới lầu 2 phòng, vẹn vẹn một tầm trong hội trường liền tối thiểu có 5 người trở lên là tu sĩ trúc cơ, xem ra lần này được nhiều càng cẩn thận. Triệu Thăng âm thầm suy nghĩ lấy, hoan nên các vị đồng đạo tiền bối, đến đây Phong Hỏa Đạo tham gia năm nay hội đấu giá, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng chư vị sớm đã hiểu rõ, ra giá cao giả được bảo, nếu là có đặc thù yêu cầu, cũng cho phép lấy vật đổi vật. Nói xong, trung niên nhân hướng đài cao trái tiếp theo bên cạnh, cung kính chắp tay hành lễ, tiếp lấy khôi phục thân hình. Tầm mắt mọi người nhìn về phía nơi đó, chỉ gặp tại đài cao bên trái đơn độc trưng bày một mồi lửa gỗ lim ghế dựa, phía trên ngồi một tên thân hình gầy yếu lão giả áo xám. Lão giả nhắm mắt dưỡng thần, an tọa tại trên ghế không nhúc nhích, nhưng trên thân khí tức sâu không lường được. Vị này chính là Trấn Tràng Tử Kim Đan chân nhân. Trung niên nhân hơi dừng một chút, ánh mắt quét một vòng hội trường đám người, sau đó nói, thêm lời thừa thãi cũng không nói, chư vị mời xem kiện thứ nhất bảo vật. Nói, hắn một tay vỗ túi trữ vật, to bằng một bàn tay hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, hộp ngọc đánh mà mở, một thanh dài gần tấc kim lam sắc phi kiếm chính nằm yên trong đó. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, cực phẩm pháp khí, canh kim phi kiếm, thân kiếm sen lẫn canh kim, không thể phá bỡ, tốc độ kiếm so cùng giai phi kiếm nhanh 3 phần, nội ẩn 9 đạo pháp cấm. Giá quy định 7000 linh thạch, mỗi lần kêu giá, tăng phúc không được thấp hơn 100 linh thạch. Trung niên nhân mặt mỉm cười, ngữ khí ngạo nghễ nói. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Phải biết, phi kiếm là sát phạt loại trong pháp khí đối với vật liệu yêu cầu hà khắc nhất một loại, mà kiếm tu cũng là nổi danh kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Canh kim càng là luyện chế phi kiếm chí bảo. Cho dù thanh phi kiếm này trộn lẫn canh kim phân lượng không biết, có lẽ chỉ là một cái manh lưới. cho dù 7000 linh thạch đều có thể mua xuống một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng dạng này một ngụm phẩm chất tuyệt hảo phi kiếm, đủ để gây nên đông đảo tu tiên giả tranh đoạt. Nhìn thấy kiện thứ nhất bảo vật là canh kim phi kiếm, Triệu Thăng lại là có chút thất vọng, canh kim hắn một chút không có thèm. Nếu có thể trở về Trung Châu, khác không dám nói, đầu người lớn như vậy canh kim hắn đều có thể lấy ra được đến 8000, 8100, 8800. Quả nhiên, nay cực phẩm phi kiếm một khi hiện thân, liền gây nên hiện trường đám người một trận cố tình nâng giá. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, phi kiếm này lấy 19,000 linh thạch giá cao bị một tên sắc mặt lạnh lùng lao giả đập đi. Lúc này, hội trường không khí bị canh kim phi kiếm thành công xào nóng. Sau đó hai kiện bảo vật là một kiện cam kim khải giáp cùng một kiện tử mẫu linh vẫn, cũng đều là cực phẩm pháp khí chi lưu, phân biệt bị vỗ ra 6000 cùng 9,000 linh thạch giá cao. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì loại phòng ngự pháp khí phổ biến so sát phạt loại pháp khí càng khó luyện chế, giá cả cũng bình thường cao hơn 2 đến 8 thành, đương nhiên phi kiếm ngoại lệ. Nhìn đến đây, Triệu Thăng trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Cuộc bán đấu giá này quy cách không thấp nha. Lên tay thấp nhất đều là cực phẩm pháp khí, phía sau chẳng phải là linh khí là chủ lưu. Chương 196, nữ tử thần bí 2, chương 196, nữ tử thần bí 2, kiện thứ tư vật phẩm bán đấu giá, cực phẩm phù khí, ngũ hành phù quyển. Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân một tay khẽ đảo lấy ra một cái hình vuông gỗ. Chỉ gặp nó một tay vỗ, nắp hộp lúc này đánh mà mở, lộ ra bên trong một kiện đường kính hơn một xích, ba tầng ngũ thải, hiện lên chu thiên bát quái trạng phù quyển. Nhìn đẹp đẽ dị thường, cũng mơ hồ tản mát ra ngũ sắc vầng sáng. Ngũ hành hỗn độn quyển, tuy nói là giới hạn tại phù tu chuyên dụng, nhưng nó chủ thể vật liệu là dùng ngàn năm thông linh mục cùng ngũ hành linh kim chế tạo. Một vị tam giai luyện khí đại sư cũng tốn hao 7749 ngày mới luyện chế thành. Nó mặc dù không phải linh khí, nhưng so với bình thường linh khí càng phải chân quý. Trung niên nhân nâng phù quyển, chậm rãi nói ra. Lời kia vừa thốt ra, tự nhiên dẫn tới hiện trường một mảnh bạo động. Hưu Tâm thẳng nhanh miệng tại chỗ hỏi một câu vì cái gì. Trung niên nhân mỉm cười, tự tin nói vị kia luyện khí đại sư vốn là muốn luyện chế một kiện linh khí cấp phù quyển, nhưng bởi vì ở trong quá trình luyện chế ra một chút biến cố, kết quả để cái này phù quyển ngã một phẩm giai. Mặc dù phẩm giai so với lúc trước dự định muốn thấp rất nhiều, nhưng lại cơ duyên xảo hợp thêm ra hai loại mới lạ công hiệu, một là có thể gánh chịu càng cao phẩm giai phù lục, năng lượng cao nhất tiếp nhận nhị giai thượng phẩm chân phù. Hai là tại phù trên bàn bố trí ngũ hành phù lục, đồng thời kích phát lúc, thuộc tính khác nhau phù lục tại phù quyển dẫn đạo bên dưới, có nhất định xác suất sẽ sinh ra dị biến, tỉ như ngũ hành tương sinh diễn hóa, gió trợ thế lựa trợ chút. Người trước coi như bỏ qua, dù sao cao phẩm chân phù rất hiếm thấy, rất ít có thể được đến. Nhưng người sau nếu là rơi vào một vị phù pháp song tu đạo hữu trong tay, lại là diệu dụng vô tận. Càng mấu chốt chính là, cái này phù quyển có thể nói diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, gần như không có khả năng lại luyện chế ra giống nhau kiện thứ hai đi ra. Cho nên, giá khởi đầu 10.000 linh thạch. Nói đến đây, trung niên nhân cố ý dừng lại một chút, quan sát mọi người dưới đài phản ứng. Dưới đài quả nhiên lại là rối loạn tương mừng, rất nhiều người đều động tâm, Triệu Thăng cũng là như thế. Mặc kệ cái khác người làm sao muốn, hắn thật muốn đập xuống nó đến. Có cái này lợi khí, hắn tuyệt không sợ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. 15.000 linh thạch. Trung niên nhân nói cho hết lời, dưới trận lập tức liền có người mở miệng, đem giá cả trực tiếp đề cao 5000 linh thạch. Mà cao như thế ra giá, không ít người trong lòng giật mình, càng làm cho một số người nguyên bản đã đến bên miệng lời nói, xinh xinh nuốt xuống. Sau một lúc lâu, mới có người hừ lạnh một tiếng sau, cường ngạnh hô lên 18.000 linh thạch. Khá lắm, lại đề cao 3000. Mà kêu một tiếng này giá, lúc này hô lui tuyệt đại bộ phận người. Dù sao ban đầu chiếc kia canh kim phi kiếm cũng bất quá mới 19.000 linh thạch. Một kiện phù khí cuối cùng công dụng lại hẹp, dù là kèm theo hiệu quả lại hiếm thấy thần kỳ, giá cả này cũng là đến đỉnh. Mà lúc này, cái thứ nhất ra giá Triệu Thăng, nhưng không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Hắn không phải không linh thạch, không nói trước đó bán pháp khí đến gần 30.000 linh thạch, cũng không nói linh khí họa chủ cũng có thể bán cái vạn thanh linh thạch. Coi như xuất ra tại mê vụ đáy biển đảo thuần âm linh thạch cũng đủ để mua xuống 3-4 kiện dạng này phù quyển. Chỉ là trong lòng của hắn có chút lo lắng, hắn chờ một lát còn muốn đập xuống trúc cơ đan, nếu là linh thạch không đủ, khó tránh khỏi muốn bại lộ thuần âm linh thạch. Lấy thuần âm linh thạch tại Toái Tinh Hải hiếm thấy trình độ, khó đảm bảo phía chủ sự không có ý đồ với hắn. Ngay tại Triệu Thăng cân nhắc lợi hại thời điểm, lầu 2 trong một gian phòng, Vương Anh Linh âm thầm tập trung vào bóng lưng của hắn. "Thiếu chủ, ngươi xác định người kia quả thật có thánh tộc huyết mạch?" Quy lão thanh âm giản mục kia, lại tại lúc này vang lên. Ân Vương Anh Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, "Quá tốt rồi. Việc này đằng sau, chúng ta nhất định phải đem người này mang về Hư Linh Nguyên, đại tế thủ nhất chắc chắn rất cao hứng." Quy lão hưng phấn nói. Lần này, Vương Anh Linh lại chỉ chọn gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tại trong hội trường vang lên, 20.000 linh thạch. Cái này người ra giá, dĩ nhiên chính là Triệu Thăng. Hắn một hơi lại tăng thêm 2000 linh thạch. Cao như thế giá cả, mặc dù một ít xuất thân giàu có tu sĩ trúc cơ, cũng không nhịn được gầm thầm lắc đầu. "Tốt, rất tốt. Xem ra vị đạo hữu này đối với ngũ hành phù quận tình thế bắt buộc. Có vị đạo hữu nào so cái này ra giá cao hơn sao?" Trung niên nhân hết sức cao hứng, lại hỏi thăm đám người một lần. Nhìn thấy dưới đài thật lâu không người ra giá, trung niên nhân cũng không thèm để ý, lúc này tuyên bố phù quận về Triệu Thăng tất cả. Đập xong phù quận, trung niên nhân bắt đầu xuất ra linh khí đẳng cấp bảo vật đấu giá, giá khởi đầu chỉ 10.000 linh thạch. Triệu Thăng linh khí hỏa chụp đập vào kiện thứ 9, bởi vì nội tàng đỏ cách linh hỏa, nơi đây lại là lấy luyện khí lấy xương phong hỏa đảo, cho nên cuối cùng giá sau cùng cao vượt quá Triệu Thăng dự kiến, lại lấy 34,000 linh thạch thành giao. Phía dưới, món bảo vật này là do một vị nào đó đạo hữu cung cấp, là một cái bạch linh mai rùa, có gặp dự hóa lành thần hiệu. Giá khởi đầu 20,000 linh thạch. Nói xong, trung niên nhân lật bàn tay một cái, một bàn tay lớn, toàn thân trong suốt như ngọc bạch ngọc mai rùa xuất hiện trong tay hắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong động vật đều lâm vào một loại cực kỳ an tĩnh không khí quỷ quái bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm khối mai rùa kia, nhưng phần lớn lộ ra chẳng thèm ngó tới thân sắc. Cái này bạch ngọc mai rùa tại Phong Hỏa đảo 10 phần nổi danh, tuần tự 5 lần bên trên đập, mỗi lần bị người đập xuống sau, không đến 2 năm, lại sẽ bị người lấy ra đấu giá. Mọi người đều biết một sự kiện, chính là cái này mai rùa chủ nhân tất cả đều chết oan chết uổng, không một người may mắn thoát khỏi. Cái gì gặp dự hóa lành, hẳn là vận rủi mai rùa mới là. Trung niên nhân gặp tình hình này, cười cười xấu hổ, lại một lần hỏi thăm đám người có người hay không ra giá. Qua một hồi lâu, lầu 2 trong một gian phòng mới truyền ra một đạo thanh âm thanh lãnh 21,000. Tốt. Thành giao. Trung niên nhân không còn hỏi thăm người khác, lập tức tốt ra, sợ có người đổi ý giống như. Vương Anh Linh thấy thế âm thầm thở dài một hơi, không ai cùng với nàng cạnh tranh mới tốt. Chỉ là nàng không có chú ý tới, tại dưới đài cao một mực nhắm mắt dưỡng thần không diễm chân nhân, lúc này hai mắt lại híp mắt mở một đường nhỏ, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía nàng nơi này. Sau 3 cách giờ, cuộc bán đấu giá này đã tới kết thúc rồi. Khu khu. Trung niên nhân cố ý ho khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý tập trung đến trên người hắn, sau đó tự tin lấy ra 3 cái thanh ngọc đan bình. Chương 197, yêu khư cùng hải ma bộ tộc, 1, chương 197, yêu khư cùng hải ma bộ tộc, 1, nhìn thấy đan bình xuất hiện, hội trường đột nhiên an tĩnh lại, trong lòng mọi người lửa nóng, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía trên đài cao trung niên nhân. Trung niên nhân thấy thế, từ trong đan bình đổ ra một viên tròn vo cỡ quả nhãn, dị hương xông vào mũi màu trắng linh đan, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là trúc cơ đan, số lượng là 3 viên. Phẩm giai đều là hạ phẩm. Giá trị của nó, cho dù ta không nói, các đạo hữu cũng tự nhiên biết rõ. Cho nên dư thừa liền không nói. Lần đấu giá này chia làm sáng tối 2 loại hình thức. Minh đập lấy 30,000 linh thạch lên giá, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 linh thạch. Ngang nhau giá cả, lấy phẩm cấp cao linh thạch ưu tiên. Ngầm đấu thì có thể dùng những bảo vật khác, công pháp, bí thuật hồi đoái. Trúc cơ đan vậy mà nhiều đến 3 viên, thật sự là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Phải biết những năm qua phần lớn chỉ có 1 viên, chờ người tranh đoạt. Trung niên nhân tựa hồ rất hài lòng đám người biểu tình kiếp sợ, ngừng sau một lúc lâu, mới mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Tốt, chư vị có thể viết xuống ngầm đấu giá cả, cũng có thể tham dự minh đấu. Về phần cuối cùng ai có thể đạt được cái này 3 viên chân quý trúc cơ đan, liền do không diễm chân nhân quyết định." Lời vừa nói ra, hội trường không khí lập tức dị thường khẩn trương, rất nhiều người nhìn về phía không diễm chân nhân trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ. Trong hội trường lại là hoàn toàn yên tĩnh tĩnh, không ai trước tiên mở miệng, giống như đều đang đợi lấy người khác đầu tiên mở miệng bình thường. Trung niên nhân cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng nhìn mọi người dưới đài. 33,000 linh thạch. Nếu đều không mở miệng, vậy thì do lão phu mở đầu tốt. Một lát sau, một vị khuôn mặt lạnh lùng lão giả chậm rãi mở miệng nói, 34,000 linh thạch. Vừa dứt lời, liền có người lập tức tiếp được nói đem, 35,000 vạn, 36,000 linh thạch. Trúc cơ đan giá cả, tự có đầu người mở miệng trước đằng sau, liền bắt đầu 1,000 dâng đi lên. Tăng phúc nhìn như không lớn, nhưng dâng lên tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát liền vượt qua 50,000 linh thạch, cái này khiến không ít trước kia kích động ra hỏa, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Rất nhanh gãy mất dùng linh thạch hối đoái tưởng niệm, ngược lại đánh lên ngầm đấu chú ý ở đây đều là tu tiên giả, ai không có mấy thứ áp đáy hòm bảo vật. Cho dù thân gia không đủ, không phải còn có công pháp thôi. Tu tiên tứ đại yếu chỉ pháp tài lữ địa pháp thế nhưng là vị thứ nhất. Chỉ cần bỏ được bán nhà mình công pháp, chẳng lẽ còn không đổi được một viên trúc cơ đan. Không thể không nói ngầm đấu loại phương thức này quả thực lợi hại. Trong hội trường, Triệu Thăng mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trong đó, trong lòng thầm khen phía chủ sự nghị chu đáo. Suy tư một hồi, Triệu Thăng quyết định đem tiếp trước lấy được đặc biệt pháp quyết tế hỏa quyết xem như hối đoái vật. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn âm thầm gọi ra bách thế sách, lật đến trang thứ tư, từ ký ức trong tấm hình tìm được một môn trúc cơ cấp hỏa thuộc tính công pháp, là từ trên trời hoang vực chu ra trong tàng kinh các lấy được. Triệu Thăng không tin hai môn hỏa thuộc tính công pháp còn không đổi được chỉ là một viên trúc cơ đan. Một chốc lát này, cạnh tranh giá cả đã đột phá 50,000 linh thạch, lúc này còn dám tiếp tục gọi giá người, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Triệu Thăng âm thầm hơi kinh ngạc, 50,000 linh thạch, nếu là ở Trung Châu động thiên hành, đều có thể đập xuống một viên trung phẩm trúc cơ đan. Nhưng nhìn bộ dáng, cái giá tiền này lại còn không phải sau cùng giá sau cùng. 54,000 linh thạch. Lão phu lần này đại biểu gió đường đảo lệ ra, mong rằng ở đây các vị gián xếp một hai. Thanh âm hơi có vẻ giàn mua đến từ một vị thân hình gầy gò mặt trắng mắt nhỏ lão giả. Theo câu nói này ra miệng, trên người lão giả tản mát ra chút cơ cảnh đặc hữu uy áp, lập tức để một chút tu vi không cao người cảm thấy hai hùng khiếp vía đứng lên. Hừ. Nhưng mà lúc này, trong hội trường đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, lệ ra vị kia chút cơ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đông nhiên chảy ra máu, da mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhìn thấy một màn, mấy nhà muốn bắt trước tu tiên thế lực lập tức dập tắt lấy thế để người bất lương tâm tư. Ở ngoài sáng đập bình thường tiến hành trong lúc đó, ở đây đại bộ phận tu tiên giả cũng đều tham dự tiến ngầm đấu bên trong. Người hầu tại trong hội trường du đậu, thu lấy xong từng tấm tối gián sau, đưa đến vô diễm chân nhân bàn đầu. Vô diễm chân nhân cầm lấy tối gián từng cái nhìn qua sau, đại bộ phận thiếp mời ném tới bên tay trái, chỉ có chút ít mấy tấm thiếp mời sau khi xem xong bỏ vào bên tay phải. Gặp tình hình này, ở đây tu tiên giả chỗ nào vẫn không rõ, phóng tới bên tay trái đã bị đào thải.
59000 linh thạch. 59000 linh thạch. Còn có hay không đạo hữu ra giá cao hơn? Trung niên nhân lần nữa hỏi thăm phía dưới đám người. Lặp lại hai lần sau, hắn lập tức tuyên bố lần này mình đập lấy 59000 linh thạch thành giao. Mà tại lúc này, Vô Diễm chân nhân cũng chọn lựa 4-5 phần đãi định tối gián. Giờ phút này, trong hội trường đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vô Diễm chân nhân. Xoát. Vô Diễm chân nhân nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn, chỉ gặp trong đó hai tấm tối thiếp chấn động bay lên, mặt ngoài bọc lấy một tầng nhàn nhạt ánh lửa, nhẹ nhàng bay đến trung niên nhân trong tay. Trung niên nhân có chút một không người, sau đó mở ra hai tấm thiếp mời nói ra chúc mừng đã đinh hảo cùng canh tí hảo hai vị đạo hữu, ngoài ra còn có ra giá 59.000 linh thạch vị đạo hữu kia. Chúc mừng ba vị đập xuống chúc cơ đan. Hắn vừa mới dứt lời, dưới đài một mảnh thở dài âm thanh. Kết quả này, để ở đây tuyệt đại bộ phận người phi thường thất vọng. Triệu Thăng trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc, bởi vì hắn số thứ tự chính là canh tí hảo. Tốt. Lần này hội đấu giá kết thúc mỹ mãn, xin mời các vị đạo hữu có thứ tự rời khỏi hội trường. Đập xuống bảo vật đạo hữu mời đến phía sau hối đoái bảo vật. Hội đấu giá vừa kết thúc, Triệu Thăng liền tại người hầu dẫn đầu xuống, xuyên qua hai đạo hành lang, đi vào một gian tư mật trong phòng. Chờ hắn chép lại xong tế hỏa quyết cùng thiên hoàng bốn viêm công chi cách viêm công hai môn công pháp, vừa lúc này Vô Diễm chân nhân đi vào trong phòng. Triệu Thăng thấy thế trong lòng mười phần kinh ngạc, nhưng lập tức đứng dậy hành lễ nói vãn bối Triệu Xung Hòa, gặp qua Vô Diễm chân nhân. Không cần đa lễ, mời ngồi. Triệu Thăng cũng không câu nệ, đợi cho Vô Diễm chân nhân vào chỗ, hắn cũng theo đó tọa hạ. Vô Diễm chân nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, từ khi tiến giai kim đan sau, đệ giai tu tiên giả cùng hắn mặt đối mặt giao lưu lúc, có rất ít người giống Triệu Thăng dạng này không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ dựa vào điểm này, hắn không khỏi coi trọng đối phương một chút. Chương 198, yêu khư cùng hải ma bộ tộc 2, chương 198, yêu khư cùng hải ma bộ tộc 2, thật tình không biết nhìn như biểu lộ bình tĩnh Triệu Thăng, trong lòng lại âm thầm có chút tâm thần bất định. Hắn không biết Vô Diễm chân nhân tìm hắn cần làm chuyện gì. Nếu như vẹn vẹn vì hối đoái trúc cơ đan sự tình, chỉ sợ còn làm phiền bất động một vị kim đan chân nhân đại giá. Mặt khác, Triệu Thăng sợ nhất Vô Diễm chân nhân khám phá hắn nguy trang. Phải biết hắn nhưng là một vị dị tộc chật ngao đảo vết xe đổ không thể không có cha nha. Còn tốt, kết quả không có hỏng đến một bước kia. Vô Diễm chân nhân không quan tâm một cái luyện khí tiểu bối nguy trang, nói thẳng rõ là hai môn công pháp kia mà đến. Triệu Thăng nghe xong trong lòng buông lỏng, lập tức đưa lên vừa mới viết xong công pháp. Vô Diễm chân nhân nhận lấy, căn bản không nhìn quyển kia Thiên Hoàng Bốn Viêm Công mà là cầm lấy tế hỏa quyết tinh tế tính toán. Theo không ngừng đọc qua, trên mặt hắn dần dần hiện vẻ tươi cười, tựa hồ rất có đoạt được bộ dáng. Hai phút đồng hồ sau, Vô Diễm chân nhân nhẹ nhàng buông xuống bí tịch, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Thăng, chăm chú hỏi: "Bản này pháp quyết, ngươi là từ chỗ nào được đến?" Triệu Thăng căng thẳng trong lòng, lập tức đáp bẩm chân nhân: "Tế hỏa quyết là tổ thượng truyền lại, theo bạn mới biết, nó tựa hồ bắt nguồn từ Trung Châu đại lục." "Nô." Vô Diễm chân nhân từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó thở dài nói đáng tiếc. Triệu Thăng không biết được đối phương câu này đáng tiếc chỉ là cái gì, đành phải không nói một lời bảo vệ chặt tâm thần, chờ đợi đối phương phản ứng. Vô Diễm chân nhân thở dài sau, lấy ra chứa trúc cơ đan đan bình cùng khối kia ngũ hành phù bản, đem hai dạng đồ vật đẩy lên Triệu Thăng trước mặt, đồng thời nói ra trúc cơ đan cho ngươi, cái này nhanh ngũ hành phù bản, ngươi phải thật tốt dùng, không cần lãng phí lao phu một phen tâm huyết. Triệu Thăng nghe vậy kinh ngạc không thôi nói: "Tiền bối, khối này ngũ hành phù bản là ngài luyện chế?" Vô Diễm chân nhân gật gật đầu, nói ra lão phu lúc đầu suy nghĩ là luyện chế một khối ngũ hành hợp nhất linh bản, ai ngờ ở giữa ra một chút biến cố, cuối cùng luyện chế ra dạng này một khối không trên không dưới gần cả. Triệu Thăng thấy thế không thật nhiều nói cái gì, chỉ đành phải nói vãn bối nhất định không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Vô Diễm chân nhân ừ một tiếng sau, đứng dậy, rời khỏi nơi này. Sau đó chỉ thấy một người tướng mạo đoan trang nữ hầu đi đến. Một lát sau, giao xong linh thạch Triệu Thăng lại đổi một bộ trang dung, lặng lẽ rời đi sàn bán đấu giá. Ba ngày sau, Triệu Thăng từ một gian cửa hàng luyện khí bên trong mua một bộ pháp khí cấp lực sĩ khôi lỗi. Ra cửa hàng, hắn như không có chuyện gì xảy ra ngắm nhìn bốn phía, trông thấy người chung quanh người tới hướng, có vẻ như mười phần bình thường. Nhưng mà, Triệu Thăng biết có người trong bóng tối để mắt tới hắn. Mấy ngày qua, hắn thay đổi nhiều chỗ, biến đổi nhiều loại dung mạo trang phục, có thể từ đầu đến cuối không thoát khỏi được đối phương giám thị. Trước kia hắn còn tưởng rằng đối phương coi trọng viên kia trúc cơ đan. Nhưng khi hắn mấy lần tâm huyết dâng trào, trong lòng nhiều lần sinh ra một loại nào đó mơ hồ cảm giác sau, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhất là hôm nay, Triệu Thăng đã sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt hôm nay, đối phương nhất định sẽ tới tìm hắn. Vào đêm, khách sạn lầu 2 gian nào đó trong phòng khách, Triệu Thăng chính bản thân mà ngồi, yên lặng chờ đợi người tới. Giờ tí vừa qua khỏi, phòng khách cửa sổ đột nhiên không gió tự mở, một mảnh nồng đậm hơi nước lặng yên từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Chốc lát, hơi nước tan đi, một bộ váy trắng chậm rãi hiện thân trong phòng, vị diện kia mang lụa trắng nữ tử thần thái tự nhiên ngồi ở Triệu Thăng đối diện. Dù cho Triệu Thăng đã sớm chuẩn bị, nhưng thật đối mặt nàng này lúc, trong lòng hay là đột nhiên nhảy một cái, một loại kỳ lạ mà không hiểu cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ đối phương vì sao mà đến, nàng cũng là người mang linh tộc huyết mạch người. "Ngươi, xuýt." Triệu Thăng vừa mới nói một chữ, liền bị đối phương đánh gãy. Vương Anh Linh nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, to bằng một bàn tay màu trắng mai rùa đánh lấy xoáy rơi xuống trên mặt bàn. Sau một khắc, mai rùa đột nhiên nô ra tứ chi cùng. Một chút đứng vững cái bàn, tứ chi lay một cái, đột nhiên lật người lại, vẩy ngay ngắn mai rùa. Đằng sau, hai cái đầu xanh lớn đen kịt con người, đúng lúc nhắm ngay Triệu Thăng, trong ánh mắt bao hàm lấy tang thương cùng thâm ý Triệu Thăng trong lòng giận mình. Đúng lúc này,
một cái to như hạt đậu bọt khí bỗng nhiên từ rùa trong miệng phun ra. Bạch quang hiện hiện, bọt khí trong nháy mắt biến lớn vô số lần, đem trọn gian phòng bao phủ lại. Lóe lên đằng sau, bọt khí hóa thành vô hình. Gặp tình hình này, Triệu Thăng chân mày hơi nhíu lại. Đối diện, Vương Anh Linh chậm rãi cởi xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm kinh diễm nhu mị tuyệt sắc dung nhan. Đây là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ tuyệt sắc, đại mi mũi ngọc tinh xảo, da thịt như tuyết, ngân bạch mái tóc rối tung đầu vai, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, có một loại nhiếp nhân tâm phách kinh diễm cảm giác. Triệu Thăng nhìn xem tấm này kinh diễm gương mặt, dù cho lòng có chuẩn bị, vẫn con ngươi hơi co lại, vị này không mời mà tới thiếu nữ tuyệt sắc, thình lình cũng dương một đôi lam bảo thạch giống như đôi mắt, con ngươi phảng phất một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông, thơm thúy nhưng lại lạ thường thanh tịnh. Vương Anh Linh gặp Triệu Thăng trầm mặc không nói, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ta gọi Vương Anh Linh, ngươi tên là gì?" Triệu Thăng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: "Ta họ Triệu, một cái hạng người vô danh." Vương Anh Linh gắt giọng không công bằng: "Ta đều nói ra tên của ta, ngươi vì cái gì dạng này keo kiệt? Hẳn là tên của ngươi nhận không ra người sao?" Triệu Thăng căn bản không ăn nàng một bộ này, nói thẳng: "Vương cô nương, ngươi tối nay tìm đến Triệu Mỗ, không phải là vì nói chút nói nhảm đi." Vương Anh Linh sắc mặt chỉ trệ, lúc này thu hồi dáng tươi cười, thần tình nghiêm túc đứng lên, nghiêm mặt nói: "Ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến." "A, ta không biết." Triệu Thăng lắc đầu, cố ý giả vờ ngây ngốc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ đối phương tới gặp hắn thật mục đích. Vương Anh Linh nghe chút lời này, sắc mặt lại là trì trệ, trong lòng sinh ra một tia nộ khí. Từ xuất sinh đến bây giờ, nàng thâm thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, có rất ít người dám vô lễ như vậy đối đãi nàng. Hắc. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên hắc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy chỉ gặp trên bàn cái kia trắng rửa lỗ mũi đột nhiên phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang nhanh nhập thiểm điện, một cái chớp mắt từ Triệu Thăng trước mặt sẽ qua, sau đó tán ở trong không khí. Triệu Thăng trên mặt mắt lạnh, bản năng khẽ vươn tay liền muốn sờ lên gương mặt, một giây sau lại từ bỏ. Bởi vì hắn đã ý thức được chính mình ngụy trang bị rùa đen kia phá giải. Chương 199, đội tốn hung, 1, chương 199, đội tốn hung, 1, nhìn thấy Triệu Thăng lộ ra một đôi mắt màu lam sau, Vương Anh Linh ánh mắt sáng rõ, trên mặt không chỉ có lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là một cái hôn trùng nào biết người này trời sinh linh mâu, huyết mạch độ tinh thuần chỉ sợ không thua kém nàng. Vương Anh Linh mừng thầm nói, cái này có thể quá tốt rồi. Trong tộc lại nhiều một chi linh huyết tộc nhân. Chúc mừng thiếu chủ lại là thánh tộc lập xuống một đại công. Sau khi trở về, truyền thừa danh sách chắc chắn sẽ tiến thêm mấy cái thứ tự. Thanh âm giản mua từ trắng trên thân rùa phát ra, quanh quẩn tại trong phòng. Triệu Thăng ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía bàn tay kia lớn rùa đen màu trắng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có thể nói nhân ngôn thế nhưng là tam giai đại yêu tiêu chí. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này có vẻ như không đáng chú ý tiểu ô quy lại là một đầu so sánh kim đan đại yêu quái. "Tiểu tử, ngươi may mắn. Đợi lát nữa cùng một chỗ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Hư Linh Nguyên." Trắng rùa bò đến Triệu Thăng trước mặt, cao cao nhô lên, thần thái nói không nên lời có loại ngạo nghễ. Đương nhiên, nó cũng có cái vốn để kiêu ngạo. Nó, quy vô cứu. Thế nhưng là trắng rùa bộ tộc thiên tài, mới sống hơn 1.3005, liền đã vượt qua lôi kiếp thành công ngưng kết yêu đan. Không phải vậy bảo hộ thiếu chủ bực này mỹ xoa, sao có thể vòng đến nó quy vô cứu. Triệu Thăng gặp tình hình này, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Làm phiền có thể hay không giải thích một chút cái gì là thánh tộc, Hư Linh Nguyên lại là địa phương gì. Vương Anh Linh biểu lộ kỳ quái nhìn xem Triệu Thăng, tò mò hỏi ngươi coi thật không có nghe qua Hư Linh Nguyên tên tuổi. Ngay cả bản tộc lai lịch cũng tuyệt không hiểu được. Triệu Thăng xông nàng nhẹ gật đầu, nói ra nếu không muốn như nào. Vương Anh Linh thần sắc giật mình, một lần nữa mang lên sau mạng che mặt, rõ ràng tiếng nói Hư Linh Nguyên lại danh yêu khư, thánh tộc bị người dối trá tộc xưng là Hải Ma. Đương nhiên Hải Ma tên, chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận, chúng ta thế nhưng là độc nhất vô nhị, so mắt đen nhân tộc cao quý vạn lần hư không linh tộc. Triệu Thăng nghe được yêu khư hai chữ, trong lòng giật mình. Yêu khư, Hải Ma tộc. Yêu khư thế nhưng là toái tinh hải nhân tộc các ngộng, đại biểu cho thống trị viễn dương ức vạn hải thú, lĩnh vực phạm vi vài đạt 10 vạn dặm hải vực thế lực to lớn. Mà Hải Ma tộc lại cùng giao long, bá hải trương tịnh xưng viễn dương tam đại bá chủ. Hải Ma tộc quật khởi thời gian ngắn nhất, nhưng thế lực quyết trương cực nhanh. Gần nhất là năm, nó địa vị ẩn ẩn so mặt khác hai đại bá chủ càng cao hơn một bậc. 10 lần hải thú triều cường, tối thiểu có 6 lần là yêu khư dẫn đầu nhấc lên. Có thể nói yêu khư là toái tinh hải nhân tộc số 1 hóa lớn. Truyền thuyết Hải Ma tộc cực kỳ thần bí, tộc nhân phi thường thưa thớt, cực ít xuất hiện tại nhân tộc cương vực. Đại đa số gần như chỉ ở hải yêu triều cường đánh vào ngoài hành tinh biển lúc, ngẫu nhiên có thể nhìn thoáng qua, sau đó liền ẩn tàng tại trùng điệp hải thú bầy bảo hộ phía dưới. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lông mày chăm chú nhíu lên. Nói thật, hắn không nghĩ tới linh tộc huyết mạch vậy mà lại liên lụy đến trong truyền thuyết Hải Ma tộc. Nhìn như vậy đến, bách thế sách khó tránh khỏi có hố chủ hiểm nghi. Hắn chỉ muốn một lòng một ý tu tiên, cũng không phải sinh ra cùng nhân tộc là địch. Ngươi không thuộc về nhân tộc, cùng ta trở về Hư Linh Nguyên đi. Nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Chúng ta mới là người một nhà. Nói xong lời này, Vương Anh Linh mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin nhìn xem Triệu Thăng, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng mà, vô luận người này làm gì hồi phục, có nguyện ý hay không, kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái, đó chính là cùng với nàng trở về Hư Linh Nguyên. Lúc này, Triệu Thăng lắc đầu, nói ra ta sẽ không cùng ngươi trở về. Còn có phải hay không nhân tộc không phải do huyết mạch quyết định, mà là nơi này. Nói, Triệu Thăng tay phải nhẹ nhàng nện cho một chút ngực. Vương Anh Linh thần sắc đọc lại, hai đầu lông mày hiện hiện rõ ràng không vui. Ha ha, Trắng Quy Quy không có lỗi gì cười lạnh thanh âm đống nhiên trong phòng vang lên tiểu tử, ngươi thật là không biết điều. ngươi chỉ sợ không biết thân là một cái thánh tộc tộc nhân, địa vị là bực nào cao thượng cùng phong quang. Ngươi chỉ cần đi theo thiếu chủ trở về, lần nữa đến đại tế thủ sau khi tán thành, liền sẽ thống trị một phương hải vực, ngàn vạn hải thú nhận ngươi thúc đẩy. Về sau coi như muốn tấn thăng cảnh giới kim đan cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó sống 700-800 tuổi, khi còn sống quyền trưởng một phương hải vực, lại thê thiếp thành đàn. Há không so ngươi coi một cái tinh thần sa sút tán tu tốt hơn vô số lần. Nói thật, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đáp ứng, nhưng mà Triệu Thăng lại không muốn như vậy. Triệu Thăng trầm giọng nói, người có chí riêng, Triệu Mộ sinh mà vì người, đương nhiên sẽ không cùng Tanh Nồng làm bạn. Mà lại không có các ngươi, ta đồng dạng có thể tấn thăng kim đan. Tanh Nồng. Quy Vô Cứu nghe xong lập tức bị chọc, lỗ mũi đột nhiên phun ra hai chuỗi bạc khí, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, bản rùa là chí cao vô thượng huyền vũ hậu duệ, trắng rùa bộ tộc thiên tài. So con khỉ không có lông cao quý gấp một vạn lần. Vừa dứt lời, Quy Vô Cứu đột nhiên ai u một tiếng, trên thân màu trắng mai rùa đột nhiên thả ra nhàn nhạt bạch quang, trong bạch quang hiện ra hai viên đứng đối mặt nhau, chính chuyển động không nghỉ kim quang bắt quái. Thấy một lần kim quang bắt quái, Vương Anh Linh sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, Quy Vô Cứu hô lớn nói, thiếu chủ, lão tổ Di Thuế đã cảnh báo, mau nhìn quẻ tượng. Đang khi nói chuyện, kim quang bắt quái đột nhiên ngừng chuyển động, một bộ kỳ dị quẻ tượng lập tức hiện ra tại trước mặt hai người. Vương Anh Linh nhìn quẻ tượng, vẻ mặt nghiêm túc thì thầm bên trên sáu, đổi bên trên tốn bên dưới, lỗi nặng trạch gió, qua liên quan ngập đầu. Đại hung, không có lỗi gì. Không tốt. Hai ngày trước chỉ là khảm lỗi khốn. Chúng ta vòng vo 3 ngày mới thoát thân. Bây giờ lại là đổi tốn hung. Thiếu chủ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Nói xong, Quy Vô Cứu đột nhiên hơi ngửa đầu, phun ra một viên chiếu lấp lánh bọt khí màu trắng. Bọt khí đột nhiên mở rộng đến cao cỡ một người, vừa vặn đem Vương Anh Linh cùng Triệu Thăng hai người bao lại. Triệu Thăng thân thể muốn động, lại bị một cỗ giống như núi bàng bạc uy áp trấn trụ, hắn liền phảng phất thành rơi vào trong hổ phách côn trùng, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, tận gốc ngón tay không động được. Đi! Hét lên từng tiếng sau, bọt khí bọc lấy hai người đột nhiên xuyên qua cửa sổ, tiếp lấy cấp tốc thăng lên cao vạn trượng trời, sau đó tại trong bóng đêm mịt mờ, nhanh như điện chớp hướng biển cả bay đi. Một lát sau, hai người một yêu bay ra hơn 200 dặm. Lúc này, tầng mây nặng nề, trên trời cương phong gào thét, phía dưới đã là vô biên vô tận đen kịt biển cả. Chương 200, đổi tốn hung 2, chương 200, đổi tốn hung 2. Đúng lúc này, bay nhanh bọt khí đột nhiên liễu lo đình chỉ, treo ở trên bầu trời. Quy Vô Cứu lớn chừng bàn tay thân thể trong nháy mắt điên cuồng phát ra đến một trượng phương viên, miệng rộng mở ra, đột nhiên phun ra cùng một đường cánh tay thô kim quang óng ánh. Kim quang bắn vào phía trên trong tầng mây đồng thời, trên người nó mai rùa một trận lấp lóe, từ phía trên trướng ra một tầng nặng nề ngưng thực lồng ánh sáng màu trắng, bảo vệ Vương Anh Linh cùng Triệu Thăng hai người. Kim quang đột nhiên nổ bể ra đến, mảng lớn kim quang cuồn quét bốn phương tám hướng, đem phương viên mây dặm tầng mây quét sạch sành sanh. Một giây sau, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn vây vào giữa. Trông thấy ba vị người tới, Triệu Thăng con mắt không khỏi nheo lại, che giấu nội tâm chấn động. Trong ba người có một bộ thân thể gầy yếu lao giả áo xám, lại là ba ngày trước mới thấy qua một mặt vô diễm chân nhân. Về phần hai người khác, một cái cao lớn uy mãnh, cầm trong tay một cây trạm thanh diễm linh tiền, trên lá cờ liệt hỏa hừng hực, lóe ra từng đạo vô hình diễm quang, thiêu đốt tâm thần của người ta. Một người khác dưới thân mây mù màu xám không ngừng sôi trào, trong mây mù hiện hiện từng đầu màu xám mị ảnh, lại là một vị đầu trọc đại hán áo bào đen. Hai người này trên thân tản mát ra cường đại uy áp, rõ ràng là hai vị kim đan chân nhân. Vô Diễm, Hôi Quỷ, Ly Viêm. Nguyên lai là ba người các ngươi giả đan. Vừa nhìn thấy mặt, Quy Vô Cứu thanh âm lạnh lùng. Dùa thân thể đột nhiên điên cuồng phát ra hơn phân nửa, phòng lớn đến phòng ở lớn, nhìn qua mười phần khổng lồ uy vũ. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là trắng rùa tộc không có lỗi gì đạo hữu. Ngươi không tại Huyền Vũ biển ở lại, cũng dám tự tiện xông vào ta nhân tộc cương vực. Hẳn là không đem ta tinh thần cung để vào mắt. Ngươi chẳng lẽ quên hai tộc nhân yêu ngàn năm chi khế? Cao lớn uy mãnh Ly Viêm chân nhân nhẹ nhàng lay động trạm thanh diễm linh thiên, trung khí mười phần uy hiếp nói: "Ha ha, các ngươi nhân tộc thật sự là dối trá. Rõ ràng là các ngươi cố ý thiết hạ bẫy dập, dẫn chúng ta đến đây, bây giờ lại phải ngã đánh một bữa cạo." Quy Vô Cứu thanh âm lần nữa truyền ra, thanh âm lạnh lùng bên trong còn mang theo một tia đùa cợt chi ý. Ly Viêm chân nhân đối với Quy Vô Cứu chất vấn mắt điếc hai ngơ. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía Vương Anh Linh, ngữ khí hòa ái nói ra: "Vị này chính là Hải Ma tộc tiểu hữu đi. Thật sự là muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Nếu đã tới, không bằng cùng bản chân nhân về tinh thần cung ở mấy tháng, quay đầu lại để cho tộc ngươi trưởng bối tới đón ngươi trở về." Vương Anh Linh sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng biết chính mình lần này lập công sốt ruột, nội chúng đối phương gian kế. Giọng nói của nàng nhàn nhạt từ chối nói: "Tiền bối hảo ý, Anh Linh tâm lĩnh. Bất quá ta già chẳng mấy chốc sẽ chạy đến cùng ta tụ hợp, cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm." Nghe chút lời này, ba vị kim đan chân nhân trong lòng giận mình, Hải Ma bộ tộc nhân số tuy, thực lực lại cường hành vô địch, trong tộc nguyên anh vượt qua 5 ngón tay số lượng, kim đan cấp chiến lược mấy chủ. Chỉ cần tùy tiện đến một vị hải ma tộc kim đan, ba người bọn hắn đều cơ hồ không chịu được nổi, huống chi bên cạnh còn có một đầu tam giai trắng rùa tại nhìn chằm chằm. Bất quá rất nhanh ba người lại kịp phản ứng, ý thức được Vương Anh Linh chẳng qua là phô trương thành thế mà thôi. Thiết lập ván cục mấy chục năm, lần này bọn hắn đối với bắt được một vị hải ma tộc tộc nhân nhất định phải được. Đúng lúc này, Vô Diễm chân nhân đột nhiên cười to nói: "Hảo hảo, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi này thế mà còn có một vị." Nói, hắn ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Triệu Thăng nơi này. Vị kia chân đạp mây xám Hôi Quỷ chân nhân gặp to lớn vui, kinh hỉ nói: "Ha ha, thật đúng là một cái ma tộc chân huyết, lần này có thể đủ ba người chúng ta phân." Triệu Thăng cảm nhận được ba đôi ánh mắt nóng bỏng, trong lòng kinh hãi, khóe mắt có chút run rẩy, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn biết tình huống có chút không ổn. Bất quá, Triệu Thăng lập tức định quyết tâm thần, không nói một lời dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. "Hừ, các ngươi muốn bắt thiếu chủ đi Tinh Thần Cung tranh công, còn muốn hỏi một chút bản rùa có đồng ý hay không?" Quy Vô Cứu rùa chảo vung lên, vạch ra một đạo màu trắng tường ánh sáng, đồng thời hừ lạnh trả lời, trong giọng nói lộ ra mấy phần vẻ tức giận. Chỉ thấy nó hai mắt hắc quang ở ỷ kỳ phía dưới, một cỗ siêu việt ba vị nhân tộc kim đan khổng lồ uy áp phát ra, để cho người ta chưa phát giác nghiêm nghị mà đối với. "Vô Diễm sư đệ, Bùi Quỷ đại bạn, các ngươi tạm thời ngăn trở Quy Vô Cứu." Lão phu trước cầm xuống cái kia hai cái ma tộc tiểu bối. Tiếng nói vừa tất, Ly Viêm chân nhân ánh mắt chính là như dao chăm chú vào Triệu Thăng cùng Vương Anh Linh trên thân, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức bén nhọn. Tinh Thần Cung âm thầm đối với Hải Ma tộc thiết hạ treo giải thưởng, chỉ cần bắt được bất kỳ một cái nào biển người ma tộc đều có thể đạt được Tinh Thần Cung trọng thưởng, thậm chí ngay cả duyên thọ đan đều có thể thưởng xuống. Đối với bọn hắn loại này giả đàn chân nhân tới nói, có thể duyên thọ một giáp duyên thọ đan mới là khát vọng nhất chí bảo. Bởi vậy, ba người bọn họ mới có thể trăm phương ngàn kế làm ra bực này bấy dập. Cái kia Vô Diễm chân nhân bỗng nhiên hắc hắc một tiếng, thân thể chỗ cũ bất động, nhưng trong tay áo một tay bấm niệm pháp quyết, cánh tay bỗng nhiên một cái mơ hồ, lại xông đối với Nghiêm Khắc Côn các loại hải tộc chỗ như thiểm điện vô mà đi, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói, "Ta tới trước." Vừa dứt lời, Triệu Thăng bọn người trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận đung đưa kịch liệt, sau đó một cái mơ mơ hồ hồ bàn tay lớn màu xanh tay nổi lên, cũng năm ngón tay một phần hung ác chảo hướng Triệu Thăng. Vô Diễm chân nhân đột nhiên xuất thủ đối tượng lại là một cái tiểu tử vô danh, có chút những người khác đón trước. Uy Vô Cứu lúc này gầm lên giận dữ, đầu lâu đột nhiên hướng lên ngẩng, miệng rộng mở ra, một mảnh bạch hồng trùng thiên quấn ra. Vang một tiếng, bàn tay lớn màu xanh cùng bạch hồng trùng điệp chạm vào nhau, thanh bạch hai màu chân nguyên một trận xen lẫn chớp động sau, lúc này một cỗ khí lãng cuồn cuộn mà ra, trong lúc nhất thời cuồn phong gào thét. Mà lúc này, Hôi Quỷ con ngón đúng ra, dưới chân mây mù lập tức bắn ra trăm ngàn đạo thô to như cánh tay màu xám xúc tu cuối cùng mọc ra từng viên thất khiếu chống rông khô lâu, xúc tu đột nhiên từ bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào màu trắng tường ánh sáng, một bộ phận xúc tu đột nhiên dung hợp, hóa thành một đầu thô to như thùng nước trăm con quỷ vật, xông phá tường ánh sáng trở ngại, điên cuồng cắn xé, cũng cuốn lấy Quy Vô Cứu khổng lồ mai rùa.